Chương 470, giết. Chương 470, giết. Là đêm, hàn phong lạnh thấu xương, phong tuyết gào thét. Vân đỉnh sơn bao phủ tại một mảnh mây đen hàn vụ bên trong, đen đuốc lẻ tẻ, hoàn toàn tĩnh mịch, trong gió lạnh ẩn có lân giáp hàn quang du động, tựa như là một tôn ngủ say hung thú, lóe ra rét lạnh bạch quang. Mây đỉnh phong, màu đen làm chủ sắc điệu tuần tra đại điện, đã mất đi ngày xưa đèn đuốc sáng trưng, đại điện đóng chặt, chỉ có đỏ sẫm dưới ánh đến tại phía trước cửa sổ, giống như là hai cái xích hồng mắt to, nhìn xuống phía dưới quần sơn. Mà tại tuần tra đại điện hạ, người bình thường không biết là, phía dưới ngọn núi có một mảnh không gian thật lớn. So sánh phía ngoài tĩnh mịch, bên trong quỷ khóc sói tru, xiềng xích chấn động, có tiếng người gào khóc, càng có yêu ma điên cuồng gào thét, dường như một phương địa ngục. Nơi này chính là nói phủ tư trấn áp tinh quỷ yêu ma thiên lao. Bị trấn áp ở đây, hoặc là tu luyện bản môn tà đạo ma đạo cùng sinh, hoặc là ăn máu người thịt, dẫn phát một phương hỏa loạn hung yêu lệ ma. Giờ phút này, tòa này âm quỷ địa ngục, một gian đu sâm ở bước hành lang, xiềng xích theo bước chân văng lên, chập chân bó đốt hạ, hai cái kim ý giáp sĩ kéo vịn một vị máu thịt bè bét xích giáp giáp sĩ hướng chỗ sâu đi, kéo dưới đất xiềng xích phát ra tiếng cọ sát chói tai. Giữa đường qua kia từng gian đen nhánh u ám, khắc đầy phù chú tinh cương lồng giam lúc, từng đôi dữ tợn ánh mắt xông ra hắc ám, xiềng xích ào ào chấn động, từng tiếng hoặc hưng phấn, hoặc điên cuồng rít lên sao động. Các ngươi là ai? Các ngươi bắt phủ tư những này tên đáng chết, chính là bản tọa bằng hữu, đem bọn hắn huyết nhục cho ta, ta rất bằng lòng giúp các ngươi. Ha ha. Một vị xích giáp thiên quan, nghĩ không ra bọn hắn cũng coi hôm nay, cho ta, muốn ăn hắn. Phòng giam bên trong, quỷ khóc sói gào, từng trương dữ tợn ma mặt vọt tới cửa nhà lao trước, hỗn loạn, tùy tiện cười to, ma nhãn bên trong lộ ra miệng ai, giống như là một trận yêu ma cuồng hoan. Bọn chúng hai ngày này nhìn thấy nguyên một đám nói phủ tư xích giáp, quan áo lang đang vào tù, gặp cực hình, khàn giọng kêu thảm quanh quẩn tại thiên lao, thật là khiến bọn chúng thông khoái. Tại tà ma yêu đạo nhóm trong tiếng thét đạo, đột nhiên, từng gian lồng giam tinh cương lồng sắt sáng lên ánh lửa, phía trên phủ văn cấm chế phát sáng lên, theo sát, đen nhánh bên trong mấy đầu giống như hỏa diễm thiêu đốt xiềng xích sáng lên co lại, kia từng trương mặt quỷ bị rút thê thảm kêu to, đồng thời đột nhiên đem những yêu ma quỷ quái này kéo vào tĩnh mịch hắc ám bên trong. Cùng lúc đó, thông đạo một bên, một cỗ khói đặc theo u ám bên trong mãnh liệt mà ra, giống như hồng thủy tràn vào, dọc theo thông đạo lan tràn, y mắng lại cấp tốc, ngừng lại miệng mũi. Dưới trong thông đạo, hai vị mang theo mặt nạ kim ý giáp sĩ thấy cái này dị trạng, lập tức cảnh giác đề phòng. Chỉ là còn chưa nói xong, khói đặc gào thét mà đến, đem nó bao phủ, sau đó thẳng hướng chỗ càng sâu gào thét. Khanh khanh ba tiếng khôi giáp ngã xuống đất thanh âm vang lên. Hai vị kim ý giáp sĩ tại trong khói dày đặc, trong cổ họng thanh âm còn chưa nói ra, mí mắt một úi, hôn mê ngã xuống. Một cái hô hấp sau, hô hô mấy đạo tiếng xé gió xuất hiện tại trong khói dày đặc, sau đó trong sương mù dày đặc đột ngột hiện ra mấy thân ảnh. Một vị người mặc mộc giáp, áo lót bạch bảo, còn lại râu đẹp trung niên nhân vào đầu làm đầu. Tại trước người, một cái ngân sắc lệnh bài dì dào phát sáng, lơ lửng trước người, nộn nhạo nồng đậm cấm chế chấn động. Người tới chính là Cao Vũ, cầm trong tay lệnh cấm chế bài, phát động trong thiên lao cấm chế, chuẩn bị cất ngục. Người bên cạnh ảnh đem tê liệt ngã xuống dưới đất xích giáp nâng đỡ, cẩn thận phân biệt tâm kia máu thịt bê bết mặt, một tiếng lạnh tức giận vang lên, là Liêu Phiêu Kỵ. Cao Vũ điều khiển lệnh cấm chế bài, ngữ khí hấp tấp nói, trên lưng, mau tìm những người khác. Nói, mang theo lệnh cấm chế bài một ngựa đi đầu, theo khói đặc sông vào thông đạo chỗ sâu. Mấy thân ảnh lập tức theo sát phía sau, hướng thiên lao chỗ sâu phóng đi. Chỉ là, không bao lâu, bên trong vang lên quát chói tai âm thanh, sau đó, kịch liệt tiếng đánh nhau tại sâu trong bóng tối bạo khởi, linh quang lấp lóe. Chẳng được bao lâu, bên trong hù dọa một cỗ cường đại vô song khí cơ, nương theo lấy mấy đạo khí cơ quát chói tai, theo thông đạo chỗ sâu chạy trốn ra ngoài. Theo sát, cả tòa thiên lao ầm ầm đại chấn, giống như điệu long lăn lộn, chấn động ở giữa, thiên lao ở giữa nguyên bản sắp hàng chỉnh tề tình cương thiên lao lại bốn vượt tám tung nhanh chóng na di lên, ngọn núi bên trong phát ra tạch 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 tiếng vang, một loại nào đó cường đại cơ quan cấm chế khởi động. Mấy đạo lưu quang tại bốn phía bay động nhà giam bên trong khách sạn, vào đầu cầm đầu Cao Vũ kích ra lệnh cấm chế bài tại giống như mê cung danh sách bên trong thiên lao một đường thông suốt, mà tại sau lưng, từng đạo kịch liệt bạo tạc, nương theo một ít ma vật sơn lệ tiêu thảm, một cỗ mang theo thần tính uy nghiêm cường đại võ tàng khí cơ giống như bẻ cảnh khô giống như phá vỡ cản đường nhà giam, cấp tốc hướng phía bọn hắn truy kích. Dẫn người đi mau. Cao Vũ sắc mặt biến hóa, thao túng sắt thép nhà giam như từng bức tường ngăn lại phía sau. Cái khác sáu thân ảnh, có từng đạo máu me đầm địa thân ảnh linh quang cùng động. Mà liên tại kia mê cung cửa ra vào, giờ phút này đang có kim giáp nhanh chóng hội tụ, mang theo quát chói hai âm thanh, có người cất bụng, cầm xuống. Phá. Sáu người phát lực, phi kiếm, lôi truy, bước tranh, cùng roi, cùng nhau hướng phía thiên lao xuất khẩu đánh tung. Kim quang pha vỡ, mấy đạo linh quang gào thét xông ra mê cung thiên lao, hướng về phía nam thứ 9 núi thở rít gào mà đi. Lúc này, mây đỉnh phong bốn phía tiếng hò hét bạo khởi, kim quang trùng thiên, thường đạo kim giáp bay vút lên trời. Cũng liền tại lúc này, từng tiếng độc thuộc tại nói phủ tư bén nhọn chạm canh gác minh sát na đâm xuyên bóng đêm phong tuyết. Các ngươi những này triều đình chó săn, ta đệ Cửu Sơn không người là thứ hèn nhát. Giết. Thứ 9 núi lớn doanh, từng mặt long văn hắc bên cạnh cờ bỗng nhiên xé rách đen nhánh quân doanh doanh trướng, lần lượt từng thân ảnh ở trong màn đêm đã khoác tốt giáp, phi kỳ như thác nước, hướng phía đại doanh bên ngoài bao phủ một mảnh kim quang cấm chế bay đi. Oanh 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 theo dậy như mưa rơi giống như tiếng nổ tề oanh, cấm chế bị xé mở một đầu lỗ hổng. Giết chấn thiên tiếng chém giết thốt nhiên mà lên, theo sát, tịch luật luật, chấn thiên tiếng ngựa hí lên, từng thất lớn ngựa như là hồng lưu sông phá ngựa giám, tứ ngựa phong tuyết, thân ngựa cuốn lên mây mù. Từng đạo thiết giáp nhảy tốt lên ngựa, ầm ầm gót sắt xông ra cấm chế lỗ hổng, giống như vỡ đê trì hồng lưu, lạnh đao bay ra, vung hướng nguyên một đám kim y giáp, thế không thể đỡ, cấp tốc xông phá phong tỏa. các huynh đệ, vì đệ Cửu Sơn, vì tướng quân. Sông giáp sắc màu đen hồng lưu nhao nhao đạp cờ phi thiên, đón lấy nơi xa bay tới mấy đạo lưu quang, cùng sau lưng khí thế hung hăng hoàng kim giáp. Âm ầm gót sắt âm thanh chấn động thương khung. Đồng thời, phu cận cái khác sơn cấm chế vụ vụ mà lên, trời đất quay cuồng, từng đạo linh quang phóng lên tận trời, uy phong ảo ảo, phóng tới kim giáp chiếu thiên thiên hành quân. Mang phiêu kỵ nhóm đi, đi phía nam, đi tiền tuyến tìm tướng quân. Cánh trái đệ tam doanh theo ta ngăn lại bọn gia hỏa này, những người còn lại yểm hộ rút lui. Phổ thông thứ 8 doanh dẫn đầu, cánh trái cùng phổ thông mấy vị thiên quan giáo úy, đệ Cửu Sơn bộ hạ cũ, vào đầu làm đầu, đón nhận cước ngục 7 người tổ, nhìn xem trên lưng máu me đầm địa, máu thịt be bét hai vị phiêu kỵ, nghiến răng nghiến lợi, chảy nước mắt lớn tiếng nói. Nói, đem sớm đã chuẩn bị xong áo giáp cùng ngựa, giao cho mấy người, để bọn hắn lẫn vào hỗn loạn ngựa cùng giáp sĩ bên trong. Sau đó những ngày này quan giáo úy mang theo binh mã của mình phóng tới kia phiến giống như kim lân chiếu nhật, hết sức giữ tận kim giáp quân. Mà Cao Vũ bọn người mang theo phụ tư một đám chủ tướng, thay đổi áo giáp, tại đông đảo binh mã hiểm hộ hạ, phần phật phân tán lao xuống sân đi, phóng tới phía nam, thông hướng phía nam tường thành. Mấy người bị phong tuyết mê mắt, chỉ cần còn có người, liền còn có hy vọng. Mà Vân Đỉnh Sơn kinh biến, tại tòa này kinh chậm, rất nhiều người ngủ không được trong bóng đêm, lập tức hù dọa từng đạo lưu quang. Đệ Cửu Sơn rốt cục bị bổ ngược. Bọn hắn hướng phía nam thành bỏ chạy. Lần này, chuyện ngồi vững, không ai có thể cứu được bọn hắn, đất tục sắp biến thiên. Thế là, trước khi đến nam thành trên đường, có người bắt đầu không chút do dự lựa chọn ra tay, ngăn cản hướng phía nam thành các con đường trào lên loạn quân. Bên trong có từng đạo ngày xưa tại đệ Cửu Sơn trung lang tướng trước mặt cúi núm khuôn mặt, bây giờ hết sức dữ tợn. Chỉ là, giờ phút này, nam thành bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn. Phong tuyết dưới nam thành cửa, một tiếng vang thật lớn, cả tòa thành lâu sụp đổ, sen lẫn kim giác hóa thành mảnh vỡ. Một cái màu xanh cự điểu xông vào thành, tại vô số ánh mắt bên trong, đại điểu hóa thành một thất màu xanh lớn ngựa, ngửa mặt lên trời thét dài, phía trên một người tay cầm một cái đầu lâu. Xa xôi đằng sau, một quả ngân sắc đại thụ điên cuồng sinh trưởng. Chương 471, chúng tướng trở về. Chương 471, chúng tướng trở về. Tiểu sụp đổ cửa thành lầu ở sau lưng còn như yên hoa nở rộ, một đầu dương cánh trăm trượng màu xanh hung điểu đánh tan phong tuyết, mạ vàng sáng chói, cánh rung động, biến ảo thành một thất thanh kim vảy vảy, sau lưng mọc lên hai cánh, thân ngựa đầu chim giữ tận dị ngựa, sau đó xiết cương dừng ngựa tại vạn mã buôn đằng đại con trước, sừng sững cánh thịt mở ra, chân trước tăng lên, phát ra một tiếng kinh thiên động địa rít lên. Phong tuyết đại quyển, thư không nhộn nhạo lên tuyết lãng gợn sóng, cùng bạo ma uy bừng tỉnh dưới bóng đêm cầm quan thành. Vô số ánh mắt sợ hãi mà trông, nhìn xem kia sụp đổ cửa thành lầu, cường đại ma uy, mí mắt của loạn. Võ tàng đại yêu tập thành. Nhưng theo ánh mắt sợ hãi hội tụ, lại càng kinh nghi hơn phát hiện kia giữ tận trên ngựa, thình lình có một người, vượt mã lạc ương, trên tay còn cầm một quả đấm máu đầu lâu. Một tiếng cứng cắp hét lớn theo gió chấn động bóng đêm phong tuyết. Xem ra lão phu còn chưa tới muộn. Tiền tuyến các tướng sĩ là đất thủ can bình trảm yêu trừ ma, giúp hết phấn chiến, các ngươi những người này lại tại bẻ lũ xung định, đối với mình người động dao. Triều đình yêm cầu đầu lâu ở đây. Đệ Cửu Sơn các tướng sĩ, tướng quân của các ngươi trở về. Thanh điệu trên ngựa, lão phu trò chuyện phát nuôi long thị tức sủi bọt mép, sau đó cầm trong tay con ngươi mở to, sắc mặt trắng bệnh hoạn quan đầu lâu hướng phía nơi xa kim quang giáp trận ném đi. Tại phía sau, sụp đổ cửa thành lầu bên ngoài, một quả ngân sắc đại thụ đang bằng tốc độ kinh người bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Giờ phút này, cả tòa nam thành mãnh liệt binh mã, hỗn loạn chiến cuộc, ngưng trệ một cái chớp mắt. Sau đó, đệ Cửu Sơn binh mã ồn ào náo động sôi trào, tiếng người ngựa hí, nguyên một đám đến đây chặn đánh chặn đường bóng người sắc mặt cấp biến, giống như là lên ứng kích phản ứng, sắc mặt biến khó coi. Trở về thì đã có sao? Liễu gia hạc rẽ đảo một trưởng kia chi uy, chính là thiên địa long hổ, thiên uy bất khả kháng. Có người nhớ tới ngày hôm trước Liễu gia trên không một trưởng kia, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi. Bất quá là đưa tới cửa muốn chết, ngươi nói xong tốt ở tại tiền tuyến, còn có thể trốn một chút hy vọng sống. Có người cười lạnh âm trầm âm thanh tại nguyên một đám trong cổ họng gạt ra, cố gắng khắc chế ngày xưa bị người kia chi phối sợ hãi, lại dâng lên trong lòng trả thù khoái ý, muốn nhìn tới vị kia kiêu hùng chật vật kết thúc kết quả. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm loạn thạch vẩy ra cửa thành lầu sau, không thấy được người, chỉ thấy một gốc toàn thân ngân sắc sáng chói đại thụ cấp tốc lên nhanh. Vang thiên địa một tiếng sét, sau đó chỉ thấy đầy trời đen nhánh đêm lạnh bên trong, một quả lóa mắt sao trời đột nhiên thắp sáng, mà cái này tia ánh sáng càng ngày càng rực, cuối cùng hóa thành một đạo bản lĩnh hết sức cao cường cổ sáng màu trắng ầm vang hạ xuống, đánh vào cửa thành lầu bên ngoài ngân sắc trên đại thụ. Lưu quang kích tiết, một cỗ nồng đậm không gian ba động dập dờn mà ra. Ngoài thành thiên địa, phong vân biến sắc, ầm ầm đại tác, không gian truyền tống, có âm thanh kinh hô. Một giây sau, Vân Đỉnh Sơn phương hướng, hai tiếng hư không nổ đùng, hai đạo thải quang giống như cực nhanh, cấp tốc vạch phá phong tuyết hướng phía ngoài thành ngân sắc đại thụ kích xạ mà đi. Phụ chỉ đuổi bắt phản tướng Trần Uyên. Theo hai tiếng giống như sấm rền thanh âm nổ vang trời cao, làm người chấn động cả hồn phách. Hai đạo thải quang ầm vang rơi đập ở ngoài thành, một hồi trời đất quay cuồng, hơn phân nửa nam thành đều đi theo chấn động không thôi. Thải quang hô một chút tăng bọt mà lên, hai tôn to lớn giữ tận pháp tướng giống như thần mã huy hoàng hiện ra, xuất hiện tại vô số người trong tầm mắt, mang theo thần tính lại cực kỳ giữ tận khí cơ mạnh mẽ đụng chạm lấy vô số người tâm thần. Một tôn mặt xanh lanh vàng, tóc đỏ mắt đen, 110 đến trượng, người mặc màu giáp, hai vai vòng quanh thần quang mang, một tay cầm kiếm, một tay cầm thanh la rủ, trợn mắt giữ tận, chính là 36 thiên cương thần tướng bên trong thiên côi tinh. Một vị khác, mặt đen xích mi, đầu đội hoa sen quan, sinh ra trùng đồng, một đôi thai to ghim cái đinh, người mặc dỉ xanh bảo, eo cuốn hồng ngọc mang, chừng 100 trượng cao lớn, thanh phát đỏ mắt, cầm trong tay một mũi lửa nhọn thương, còn ngựa như có hay không còn ý lực, làm cho người không dám nhìn thẳng, tràn ngập sắc cơ, đây là Thiên Cương 36 bộ bên trong Thiên Sát Tinh. Hai tôn Thiên Cương thần tướng hiện ra hương hỏa pháp tướng, khí thế làm người chấn động cả hư phách, mang theo cường đại đánh vào thị giác lực, hướng phía ngân lớn đại thụ xài bước mà đi, uy vũ bá đạo, đại địa băng liệt, rung động không thôi. Giống như thiên đỉnh hai tôn cự thần hành tẩu thế gian. Hai tôn Thiên Cương thần tướng muốn trực tiếp tới gần truyền tống thông đạo, tại chỗ đuổi bắt triều đỉnh phản tướng. Đúng lúc này, rầm rầm xiềng xích tiếng nổ lớn, vài tiếng to rõ tiếng long ngâm bạo khởi. Chỉ thấy, màu xanh hung điểu hóa thân bên trên, bốn đầu xiềng xích phần phật theo một cái hoàng ngọc trong hồ lô bắn ra, đón gió phong lớn, hướng phía hai tôn đỉnh lập thiên địa Thiên Cương thần tướng cấp tốc truy kích mà đi, giống như hư không phi độn rầm rầm phần phật bốn đầu khốn long khóa đã sớm chuẩn bị, đột nhiên nổi lên, trực tiếp như thiểm điện đem hai tôn thần tướng mắt cá chân một cuốn một khóa. Sau đó xiềng xích đột nhiên thẳng băng, một cỗ bàng bạc đại lực đem khốn long khóa kéo ken kết đại tác, phía trên huyết sắc phủ văn nhảy vọt mà ra, gấp rút lấp lóe. Giống nhau, nuôi long thị trên tay linh bảo hồ lô bị kéo đột nhiên bay lên. Trở lại cho ta. Đồng lão đầu lão phu trò chuyện phát, hướng phía hồ lô cùng đánh chân khí phát quyết, hồ lô nhanh chóng tổng lớn, như một tòa tiểu sơn giống như, đột nhiên chấn động xiềng xích, muốn đem hai tôn giống như núi thần tướng kéo trở về. Có thể hai tôn Thiên Cương thần tướng trực tiếp nổi giận, phát ra chấn động non sông giống to. Thiên Khôi Tinh trực tiếp thi triển ba đầu sáu tay thân, hương hỏa thần tướng biến càng thêm dữ tợn bá đạo, một tiếng giống to, dưới chân mặt đất vỡ ra. Thiên Sát Tinh giống nhau, phía sau sinh ra dữ tợn hỏa sắc cánh thịt, lớn cánh đột nhiên rung động, hư không trực giác rung ra nổ đùng bận sóng. Hai tôn thần tướng đồng thời phát huy. Phanh 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 mấy đầu tráng kiện như rồng khốn long khóa từng cái đứt đoạn, đứt đoạn xiềng xích giống như cùng lòng, hướng xuống đất điên cuồng vùng, lại thẳng đem mặt đất rút ra từng đầu danh sâu, nam thành tường thành ầm ầm cùng sợ. Mà hai tôn Thiên Cương thần tướng cũng ngang nhiên vọt thẳng tới ngân sắc đại thụ phía dưới, lấy cường hãn vô song pháp tướng chi thân xông vào cổ sáng màu trắng bên trong, sừng sững con ngươi chỉ lên trời mà trông, giữ lực mà chờ. Lúc này, thiên địa ầm ầm, phong vân biến sắc. Cu a la một tiếng thiên địa băng liệt, không gian mở ra tiếng vang cực lớn. Kết nối thiên địa cổ sáng màu trắng ở giữa, từng đạo lưu tinh bay xuống mà xuống. Oanh thiên địa nhấc lên to lớn oanh minh. Một cỗ khí thế khủng bố giáng lâm phương thiên địa này, cũng cấp tốc quét sạch mà ra. Mà liên tại một sát na này, Vân đỉnh sơn phương hướng, một cỗ giống nhau kinh dị khí cơ trong nháy mắt hù dọa. Sau đó, ngày hôm trước tại Liễu gia trên không xuất hiện một con kiêu màu xanh nhạt cự trưởng, che khuất bầu trời, tại vô số hai hùng khiếp vì ánh mắt nhìn soi mói, lại xuất hiện tại Cẩm Quan thành trên không, cũng hướng phía ngoài thành cái kia đạo truyền tống thông đạo ầm vang vô tới. Giống như diệt thế chi trưởng, mà tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi hạ, một cái kim sắc bàn tay theo kia cổ sáng màu trắng bên trong thình lình rõ ra, cùng màu xanh bàn tay đối hoành. Một tiếng kinh thiên động địa lục nhau. Phía dưới hơn phân nửa nam thành trực tiếp bị tác động đến, từng bóng người lỗ tai ầm vang bù bù, mắt nổi đong đóm, có trực tiếp khí huyết cuộn cuộn, hai mắt tối sầm, trực tiếp bị đánh ngã. Long hổ, lại gặp long hổ. Từng kia ánh mắt cố nén khí huyết, nhịn không được kinh hãi tương vọng nam thành bên ngoài, mà theo này thiên địa ở giữa phi tinh hạ xuống, từng tiếng tiếng ngựa hí vang vọng đất trời. Từng đạo người mặc áo giáp thân ảnh hiện thân giữa thiên địa. Vào đầu làm đầu, là một vị người mặc ngân giáp, màu đen vân vân áo choàng, cầm trong tay ba mũi hai nhận thương uy vũ bóng người. Chương 472, như là trên trời hàng ma chủ, 1, chương 472, như là trên trời hàng ma chủ, 1, giữa thiên địa, vô số lưu tinh bay xuống, từng đạo thiết giáp hàn quang, sát khí uy không sai thân ảnh hiện hiện. Liệt mã hí cuồng, thần quang sáng chói, thanh thế hùng vĩ, giống như chinh chiến thiên địa trường hà bên ngoài thiên binh vượt qua vô tận sáng chói tinh không trở về. Kia đen nhánh đêm lạnh bên trong, phong vân hội tụ, tinh quang hiểu rõ, mây đen lăn lộn phía trên, tinh kỳ phân phật, nhấp nháy giáp quang, đạp lập đám mây. Thường tây phản sơn cờ đón gió phân phật. Chúng tướng trước người, một thân ngân giáp, màu đen vân vân áo choàng, thân phát hào quang năm màu, thần quang sáng chói, hai mắt như là hừng hực đại nhật, quay tròn xuyên thủng đất trời phong tuyết. Sau lưng hai bên, chúng mạnh săn sát. Bắc Hải Long nữ, Thái Tuế Sơn Tam Thái Bảo, Nộ Đạo Sơn sư đồ ba người, Thục Sơn Y Tố nữ hai phái trưởng giáo, Bát Đại Võ Tàng. Thứ tư, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín, thứ 12, sáu sơn phản sơn cờ, phần phật không trung. Mây đen áp thiên, kim quang động minh, chúng tướng trở về, quần quần uy áp phô thiên cái địa, run rẩy gấm quan. Ánh mắt mọi người chấn động, đều hãi nhiên nhìn xem chúng tướng vào đầu, kia giống như thiên địa duy nhất đạo thân ảnh kia. Ngay sau đó, từng tiếng tiếng kinh hô lên. Có thần hồn cường đại người, nhìn thẳng trên trời tôn này ngân giáp, thấy được một tôn làm cho người hít thở không thông hung thần, ánh mắt như kim đâm nhói nhói, tràn ra nước mắt, thần hồn phát run. Long hổ phát thân. Từng tiếng mang theo hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi kêu sợ hãi vạch phá bóng đêm, chấn động tòa này thức tỉnh thành trì, đống nhiên sôi trào. Mà liên tại cả tòa Cẩm Quan thành sôi trào kinh hô thời điểm, ông ngoài thành phong vân biến sắc, một tiếng kinh người thiên địa tranh minh chợt vang lên. Theo sát, chỉ thấy trên trời ngân giáp, song đồng liệt nhật đột nhiên bắn ra hai đạo kim quang, hướng phía cổ sáng phía dưới phong vân kích sạng, hù dọa hư không sóng nhiệt, hòa tan phong tuyết. Nơi đó, hai tôn giống như thần ma đồng dạng thiên cương thần tướng, đứng vững hạng, thần nhãn đột nhiên co lại, nhao nhao bộc phát ra kinh thiên động địa giống to. Thiên Khôi thần tướng, ba đầu sáu tay, sáu đầu giữ tận cánh tay vung lên như núi, thần giáp sáng chói, tốc độ răng nanh, đánh ra lục đạo pháp quang, địa hỏa thủy phong, tăng thêm thanh la rủ xoay tròn tế ra, ở vang phong lớn, giống như phủ thiên chi bình, chống ra một tòa màn trời, dù thân có hoàng kim linh ken, giống như hồng trung đinh đương vang lớn, dập dờn ra hư không vận sóng, dù trên thân khắc ấn có trăm con thảo đầu thần tố đồ văn, thanh khí đi lên phun trào, bên trong xuất hiện từng tôn đủ loại màu sắc hình dạng thảo đầu thần, hoặc là thần tính nghiêm nhiên, hoặc là tranh mắt răng nanh, giống như địa ngục các quỷ, hướng về phía trên phun trào, mà đổi thành một vị trời phạt thần tướng, thanh phát cuồng múa, đỏ mắt trùng đồng bạo lùi mà lên, bên trong xuất hiện Sâm La địa ngục cảnh tượng, dưới chân đột nhiên giẫm một cái, phong tuyết đại địa băng liệt mà mở, lan tràn vài dặm, thường hực địa hỏa mãnh liệt mà ra, từng đầu dữ tợn mang lửa lệ quỷ dường như theo cựu u phía dưới tránh thoát mà ra, theo tuôn ra địa hỏa trong cái khe từng cái bay lên. Trong nhân thế các loại quỷ vật đầu cơ tích trữ, từng cái mà hiện, giống như bách quỷ địa ngục hiện hiện ra, cảnh tượng hùng vĩ. Hai bộ thiên cương thần tướng tu luyện hương hỏa thành thần nói, ngay cả nuôi long thị khốn long khóa cũng trói buộc không được, lúc này rốt cục thể hiện ra cường đại mà quỷ dị thần thông. Một tôn ba đầu sáu tay, địa hỏa thủy phong đều hiện, có khắc trên trăm đầu thảo đầu thần lực trận. Một tôn lợi dụng trùng đồng mở ra quỷ dị không gian, phóng xuất ra luyện ngục bên trong bách quỷ, gào thét phi thiên. Giờ phút này, thiên địa thần quỷ đều động, gào thét trùng thiên, phát ra làm cho người thần hồn sợ hãi, chói hai mảng nhị kinh thiên gào thét, phóng tới từ trên trời giáng xuống hai đạo cháy mạnh kim quang. Trên trời, quần tinh bay hàng, thiên binh giáng lâm, thần uy sáng chói, trên trời hạ xuống thần phạt, mà dưới mặt đất, đại địa băng liệt, vực sâu địa hỏa, bách quỷ xuất hành, hết sức dữ tợn. Dạng này một hình ảnh, cấu trúc cực kỳ mãnh liệt đánh vào thị giác lực. Mà tại thế nhân chú mục hạ, trên trời hai đạo kim quang đâm rách hư không, xoát xoát tầm vang hướng phía hai tôn tiên tương thần tướng đánh tới. Oanh oanh kim mang chói mắt hàng thế, cùng gào thét chủ tiên, muôn hình muôn vẻ mấy trăm đầu thần quỷ chạm vào nhau cùng một chỗ. Một sát na kia, kim sát thần quang giống như đại nhật khai thiên, kia luyện ngục bách quỷ, thảo đầu thần, tại chí dương chi khí hạ, giống như băng tuyết tăng dã, kinh lệ gào thét hóa thành sợ hãi tiêu diên, tại kim quang phổ chiếu hạ, cấp tốc hóa thành cho bụi. Như bẻ cánh khô, thế không thể đỡ. Trong nháy mắt, kim quang đột nhiên đánh vào hai đầu thiên cương thần tướng hương hỏa thần tướng phía trên, hai tôn to lớn như núi thần tướng thần quyền giao thiên, hốt hoảng ngăn cản, phát ra kinh sợ thống hảo. Tiếp lấy, to lớn như núi pháp tướng thân thể, tại kim quang hừng hực hạ, giống như thần binh bị dung luyện mà hóa, đồng thời bước chân ngược trượt, tại mặt đất trượt ra danh sâu hoắm, rút lui vài dặm, trực tiếp đâm vào nam thành tường phế tích phía trên, phát ra kinh thiên động địa nổ đùng. A tiếng hét thảm bên trong, hai tôn thần tướng sau đó rốt cục không chịu nổi dung luyện, nhao nhao bạo thể, hóa thành vỡ vụn kim mang, như là ngàn vạn mình lửa. Chỉ là những ngày đom đóm, trong hư không lại phi tốc tụ lại, trong hư không hóa thành hai đạo hư ảnh thần tượng, hướng về phía ngoài thành cao tiên phát ra không cam lòng gào thét, tiếp lấy lưu một chút, trong hư không một bán, biến mất trong nháy mắt không thấy. Hư không xuất hiện hương hỏa chấn động. Trên trời, Trần Uyên mi tâm con mắt thứ ba đột nhiên mở ra, sừng sững pháp nhãn lưu chuyển, pháp nhãn bên trong, hai đạo tượng thần hư ảnh không màu vô tướng, trốn vào hư vô sắc giới, cũng hướng phía nào đó phiến thần bí chi địa bỏ chạy. Kim quang lưu chuyển ở giữa, có một hình ảnh sinh ra, một mảnh tinh không phía dưới, 36 tôn thần thái khác nhau, uy nghiêm đường hoàng tượng bùn đứng sừng sững ở một tòa mây mù lượn lờ thiên cung bên trong. Trong đó, cái này hai đạo thần tướng tượng bùn thình lình xuất hiện. Trần Uyên đứng sừng sững trên bầu trời, mi tâm mắt dọc hưu đột nhiên một tranh, kim quang huy hoàng, chiếu rọi phương kia hư không. Sau đó trong tay ba mũi hai nhận thương hóa thành một đạo hàn mang, gào thét trời cao, đâm rách phong tuyết, thẳng hướng lấy nam thành tường nào đó phiến hư không kích xạ mà đi. Nơi đó, pháp nhãn lưu chuyển, chiếu rọi hư không, hai tôn tượng bùn hư ảnh tại đen nhánh đêm lạnh bên trong rơi xuống đi ra. Một chút hàn tinh đảo mắt liền tới, tại hai tôn thần tướng rốt cục hoảng sợ chói hai trong tiếng kêu chói hai, từng cái xuyên thủng mà qua. Bọn hắn tu luyện hương hỏa một đạo, chỉ cần hương hỏa bản nguyên bất diệt, coi như bỏ mình, hương hỏa bản nguyên có thể trốn vào hư không, trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, trở về tự bùn, chờ thời gian tích lũy, đoàn tụ hương hỏa, khôi phục trở về. Có thể Trần Uyên pháp nhãn thấy rõ, vốn là hương hỏa thần nhãn, đối phương loại thủ đoạn này ở trước mặt hắn không chỗ che thân, bản nguyên phá hủy. Phanh trường thương bắn nổ hai tôn tiên cương thần tướng hương hỏa bản nguyên, rơi xuống tại Nam Thành, trong đó hạo đáng vĩ lực, dẫn tới đại địa lay động, kinh người sát khí quét sạch Nam Thành. Một màn này, dẫn tới Nam Thành vô số người sợ hãi nhịp tim. Mà phía dưới Nam Thành, từng đạo chặn giết đệ Cửu Sơn binh mã, trong mắt trước đó dũng động khoái ý bóng người, giờ phút này nhìn xem cái kia thanh cắm ở tường thành phế tích bên trên ba mũi hai nhận thương, trong mắt khoái ý cấp tốc biến thành ngập trời sợ hãi. Sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy, trong cổ họng không lưu loát phun ra mấy chữ, đi mau. Chương 472, như là trên trời hàng ma chủ, 2, chương 472, như là trên trời hàng ma chủ, 2, bọn hắn một trái tim chìm vào đáy cốc, giống như mèo bị giẫm đuôi, lông tơ nổ lên, trong xương tủy chảy ra sởn hết cả gai ốc hàn ý, không nói hai lời, lách mình hóa thành từng đạo lưu quang, hướng thành nội chạy trốn. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đúng lúc này, nơi xa phong tuyết dưới nói phụ từ, một đạo kinh người khí cơ theo mênh mông trong gió tuyết phóng lên tận trời, hạo đãng bài không. Theo sát phong vân biến sắc, thiên khung băng liệt, sinh hồng sắc dáng đỏ cấp tốc nhuộm đỏ thương khung, khí thế khủng bố điên cuồng áp vũ cụ ạ lầy lạ to lớn thương khung xé rách đâm thanh bên trong, một vòng to lớn huyết sắc tối say dáng lâm này phương thiên địa, trọn vẹn bắt ngang hơn 10 dặm to lớn. Tối say chuyển động ở giữa, thương khung ầm ầm đại tác, từng sợi vết nước không gian bị xé nước mà mở, khí thế khủng bố quét sạch mà xuống, dường như có thể ma diệt phương thiên địa này. Nếu là rơi xuống, không hề nghi ngờ, lớn như vậy Cẩm Quan Thành sẽ ở cái này vòng tối say hạ hóa thành phế tích. Vô số người ngẩng đầu nhìn kia bắt ngang giữa thiên địa y diệt thế tối say, mạnh mẽ bất an ngạt thở cảm giác đập vào mặt, so sánh tự thân, giống như tự thân chính là một con run rế, mặc kệ là võ tàng, vẫn là luyện khí, tại uy thế như vậy phía dưới, chân khí ẩn nút, bí tàng hỏa lô bị ép thành ánh nến, hiện ra một loại vô lực cảm giác sợ hãi. Long hổ đoạt thiên địa chi tạo hóa, tại thế nhân trong mắt đã sánh vai thần ma. Một đạo uy nghiêm, dường như ở lâu tại trên bầu trời thanh âm tại Cẩm Quan Thành trên không vang lên. Không tệ, nghĩ không ra có ngoại ý muốn thu hoạch. Bản sứ đến đây, vốn là vì phòng tề thiên đại tướng ngăn cản đế chỉ ra sức bảo vệ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại chiếm thiên địa tạo hóa. Trần Uyên, cùng bản sứ vào kinh diện thánh, ngươi bây giờ thân cư long hổ, quá khứ tất cả có thể không truy cứu, thậm chí ngươi giết bản sứ tọa hạ hai tôn thần tướng, ta cũng có thể không truy cứu. Chỉ cần ngươi cùng bản sứ trở về, cùng võ đế chịu đòn nhận tội. Bởi vì ngươi cái này đầu mở thật không tốt. Võ đế tức giận, triều đình cũng không cho ngươi, nhưng ngươi bây giờ xưa đâu bằng nay, chỉ cần ngươi chịu vào kinh, nghĩ đến triều đình sẽ không làm khó ngươi, ngược lại cho ngươi tất cả nên được. Coi như triều đình những người khác không phục, bản sứ cũng có thể bảo đảm ngươi. Đạo thanh âm này tràn đầy đạm mạc, giống như là tại nói cho Trần Uyên một cái chuyện đương nhiên. Trong giọng nói tràn ngập một loại quan sát chúng sinh, nắm giữ tất cả dáng vẻ. Lúc này, ngoài thành không trung, Trần Uyên giữa lông mày mắt dọc vượt qua hư không hơn 10 dặm, nhìn xem phương xa kia vòng mắt ngang giữa thiên địa huyết sắc tối say, chấn động xuất ra đạo đạo kinh khủng vết nứt không gian, khi mắt, hai mắt đột nhiên hừng hực, cùng ngươi vào kinh dễ dàng, đưa ta thủ hạ tướng sĩ mệnh đến. Nói, Trần Uyên nhìn về phía dưới bị người đuổi giết thủ hạ binh mã, cùng một tấm trong đó trương máu me đầm địa khuôn mặt. Trong mắt mang theo ngập trời hung lệ, trong cổ họng lăn ra một chữ, giết. Theo một tiếng này rơi xuống, tại phía sau hắn, có vụt vụt thân đao ma sát vỏ đào thanh âm sát na nở rộ, chấn thiên thế minh. Số sơn phạt sơn cờ trong chốc lát bay phất phới, đón gió cổ động, từng đôi mắt tràn đầy hừng hực sát ý, rút đao chấn giáp, ngựa hí thế minh, chấn thiên vang lên. Theo sát, sau lưng, từng đạo phạt sơn tiểu kỳ phần phật phi không, từng đạo thiết giáp va chạm, cùng nhau đạp cờ bay ra, giống như mở cống vỡ đê, thiết giáp hồng lưu theo Trần Uyên hai bên, mãnh liệt giết ra, tiếng kêu giết dầm trời. Giết. Trần Uyên ở trong đó, xung quanh đổ xuống mà ra hấp giáp, giống như hồng lưu cọ rửa, phi thiên mà xuống, giết vào trong thành, thanh thế hạo đãng, loạn sĩ bắt náo. Cùng lúc đó, Trần Uyên đạp chân xuống, ngập trời linh quang tại dưới chân hắn tấn mãnh mà lên, kinh thiên động địa kinh khủng khí cơ bộc phát ra. Long hổ chi uy hạo đãng thiên địa, một bước vài dặm, hướng phía phương kia diệt thế tối say phi tốc mà đi. Khí cơ phóng thích ở giữa, Trần Uyên nhục thân cấp tốc phồng lớn, hóa thành hơn 200 trượng to lớn, trở thành một tôn cự nhân. Mà lúc này, cái kia đạo uy nghiêm thân ảnh bắt đầu xuất hiện chấn động, hiện ra một tia khó mà đè nén hàn ý, "Trần Uyên, ngươi làm thực có can đảm phản? Liên vì những người này, ngươi cảm thấy ngươi có thể dựa vào cái gì? Ngươi cho rằng ngươi đột phá long hổ, thiên hạ liền có thể tùy ngươi tâm ý?" Trò cười. Trấn Thiên lời nói rơi xuống, trên trời kia vòng huyết sắc tối say ầm ầm chuyển động, phát ra kinh khủng kinh người sắc khí, một mảnh hư không trực tiếp đổ sụp, kinh khủng khe hở muốn lan tràn mà xuống, hết sức kinh người. Trần Uyên trực tiếp tay áo vừa bay, một đầu bay tay áo cổ động, từ đó bay ra một đạo chói lọi ngân quang. Ngân quang giống như phong lôi, hướng phía kia phiến đổ sụp hư không cấp tốc bay đi. Một tiếng sừng sững hét lớn tùy theo anh mình. Chỉ bằng cái này, dứt lời, chỉ thấy giữa thiên địa mau chóng đuổi theo đạo ngân quang kia, cấp tốc bay về phía kia phiến đổ sụp hư không, từng cây giống như ngân sắc cự mãng sợi rễ, bay múa ngân xà, đâm vào hư không bên trong, theo sát chói hai tiếng nổ đùng đoàng từ từ vang lên. Ngân quang cấp tốc bay cuộn, một cây chói mắt thương thiên cự mục giao thiên mà lên. Âm Sơn Thánh Thụ hiện lộ mà ra, cấp tốc hiện ra bản thể, cao ngàn trượng to lớn bản thể bằng tốc độ kinh người hiện, đầy trời cảnh phi tốc mở rộng ra đến, một màn kinh khủng cảnh tượng cũng theo đó hiện ra ở trước mắt người đời. Chỉ thấy, tại vô số pháp phối mà mở ngân sắc cảnh bên trên, từng cỗ dữ tợn máu tanh yêu ma tàn thi, huyết đủ, giống như treo ở đồ tể câu phủ lên thịt heo, lít nha lít nhít, hàng ngàn hàng vạn. Kinh người huyết khí cùng ma khí trong nháy mắt gột rửa trong mảnh hư không này, so kia huyết sắc tối say bên trên sát khí còn muốn dữ tợn. Cái này một màn kinh khủng, giống như kinh đảo hải lãng mạnh mẽ đụng vào thế nhân ánh mắt bên trong. Theo Âm Sơn Thánh Thụ từng trương ngân diệp giống như tinh quang phi tốc hướng phía bốn phía hư không lan tràn phi đột, Trần Uyên chân đạp Âm Sơn Thánh Thụ bên trên ngàn vạn ma thi, hai tay chỉ lên trời lay động, tóc cuồn vũ, hai mắt lệ quang như ma, một tiếng gầm điên cuồng, như là trên trời hàng ma chủ, ngũ hành thiên. Dứt lời, thiên địa phát ra trước nay chưa từng có oanh minh, cả tòa cẩm quan thành tùy theo trời đất quay cuồng. Nếu không phải Âm Sơn Thánh Thụ phi tốc bố trí xuống kết giới, định trụ hư không, chuyện này đối với cẩm quan thành là một trận tai nạn. Chỉ thấy bầu trời đen kịt phía trên, hơn 10 dặm hư không trực tiếp vỡ nát, năm tòa kinh khủng vòng xoáy phát lên, năm tòa thiên địa từ bên trong giáng sinh mà ra. Đông phương Thanh Long Thiên, Nam phương Chu Tất Thiên, phương Tây Canh Kim Thiên, Bắc phương Huyền Vũ Thiên, Trung ương Sao Trời Thiên. Thiên địa biến đổi, đổi thương cung. Ngũ phương thiên địa trực tiếp hiển hóa, lại trực tiếp đem phương kia huyết hồng sắc huyết sắc tối say trực tiếp bao phủ trong đó. Thanh Long, Huyền Xà, Cự Quy, Hỏa Phượng, tứ phương thiên địa chân linh, ngưng tụ ra sơn linh chân thần, hướng phía màu đỏ cối say vừa hô. Chỉ thấy, kia huyết sắc cối say bên trong, hiện ra một tôn bóng người. Người mặc kỳ lân bảo, đầu đội kim châu quan, khuôn mặt uy vũ đường hoàng, trong mắt thần quang cùng sạc. Người này chính là triều đình điều động mà ra, đuổi bắt Trần Uyên hồi kinh chính chủ. Ba đạo tuần thiên sứ hướng, thống lĩnh lục bộ thần tướng, thân cư long hổ, địa vị siêu nhiên. Lúc này, vị này tuần thiên sứ một đôi rực rỡ đỏ thần nhãn nhìn xem năm tòa thiên địa, tứ phương chân linh, con ngươi co rụt lại. Lại nhìn về phía Trần Uyên dưới chân Âm Sơn Thánh Thụ, cùng phía trên treo ngàn vạn ma thi, sắc mặt dần dần biến khó coi. Những yêu ma này phía trên vết máu chưa khô, mà khủng bố như thế số lượng yêu ma thi thể, nhường hắn mí mắt cũng vì đó nhảy một cái. Giết! Trần Uyên gần giọng bạo động. Chương 473, thật sự là nhân gian thái tuế thần, cầu nguyện phiếu, 1, chương 473, thật sự là nhân gian thái tuế thần, cầu nguyện phiếu, 1, giết! Trần Uyên chân đạp Âm Sơn Thánh Thụ, phong tỏa chu thiên, hai mắt tấm lệ, hai tay giao thiên, quấy chu thiên giết lạnh. Thứ phương chân linh, ngũ phương thiên địa sát na bạo động. Đông phương Thanh Long long ngâm trành lên, giữ tận đầu rồng há mồm phun một cái, chói lọi kinh khủng thanh mục chân lôi gào thét mà ra, như là hủy diệt lôi trụ, lôi hổ kích xạ nhảy vọt ở giữa, tại hư không bổ ra đầy trời lôi cây, chỉ thấy những này lôi cây cấp tốc rôi dài lan tràn, cành lá bên trong lưu chuyển lấy mờ mịt thần quang, như là đầy trời màu xanh thần liên, hướng phía ở giữa phương kia huyết sắc tối say đánh tới. Phương Nam Hỏa Phượng một tiếng kêu to, ánh lửa chiếu thiên, vắt ngang hư không hơn 10 dặm, che khuất bầu trời hai cánh một cái, vô số lông vũ hóa thành thiên địa lưu hỏa, hù dọa hư không gào thét, kích hướng ma bản. Phương Tây kim quang phổ thế, phản phất có ngàn vạn đao kiếm tề minh, kiếm khí gào thét kinh thiên, một thanh thương thiên đại kiếm, gần dặm to lớn, trực tiếp chém nát hư không, bên trong có vô số kim sắc pháp tắc thần liên lưu chuyển, mũi nhọn vô song, giống như trên trời kiếm tiên ngang nhiên ra tay. Bắc Phương Huyền Vũ, quần quần sóng lớn, sắp xếp sơn náo biển, trung ương trăng sáng sao trời, từng khỏa tinh thần truy lạc mà xuống, dẫn dắt hư không, giống như trời sợ. Vũ Phương Thiên Địa, đồng thời triển khai sát phạt chi thuật, đây là Trần Nguyên lần thứ nhất vận chuyển không có đức hành tiền, một sát na này bạo động đi ra kinh khủng cảnh tượng, có thể nói kinh người, giống như chân chính diệt thế chi uy. Vũ Hành Thiên bao phủ trung ương thiên địa, hư không bị xé mở lít nha lít nhít khe hở, giống như dạng nước đại địa đồng dạng, vạn phần kinh dị, nếu không có Âm Sơn Thánh Thụ định trụ hư không, vùng trời này trực tiếp sụp đổ. Cái này kinh dị một màn, nhường Cẩm Quan Thành Lâm vào đại loạn, vô số thân ảnh hãi nhiên tắt tiếng, thân hình sủi lơ, ngã nhào trên đất, một mạch thở không được, khó mà miêu tả sợ hãi như thủy triều đánh thẳng vào vô số người tâm thần, sợ tòa này trời sợ. Mà trên bầu trời, thiên địa chi uy, ngũ hành hạo đãng, ầm ầm lấy vô song chi thế oanh kích bắt ngang giữa thiên địa huyết sắc tối say. Huyết sắc tối say phía trên, giám sát ba đạo tuần thiên sứ Đông Vương Hùng, đứng ngạo nghễ tại ầm ầm chuyển động sát sinh tối say bên trên, nhìn xem Chu Thiên giết lạnh, thường hực như điện hai mắt mí mắt nhịn không được có chút nhảy lên. Bên trong hiện lên một vẻ kinh nghi, nhưng cũng mẹn mẹn chỉ là một tia mà thôi. Vị này trung lang tướng trên thân nhất định có bí ẩn, ngũ hành đại đạo kiêm giải, bình thường nào có như vậy đạo lý. Nhưng đảm nhiệm tuần thiên sứ vượt qua mấy trăm năm, đứng ngồi đám mây, quan sát đã lâu, thực sự gặp quá nhiều người tại thiên hạ quấy làm phong vân, thì tính sao, hắn vẫn như cũ ổn thỏa đại cao, nhìn xuống phương này nhân gian mấy trăm năm, chưa từng lung lay. Mà rất nhiều người chỉ là nhất thời quấy làm phong vân, tại tuế nguyệt vô tình trước mặt, bất quá là xem qua mây khói mà thôi. Thiên hạ rất lớn, lớn nhân lực khó mà dò xét nghèo, rất nhiều người bất quá là thế tục hồng lưu lôi cuốn người đáng thương, thấy không rõ chân tướng. Hắn quyết định cho vị này thấy không rõ chân tướng đệ Cửu Sơn trung lang tướng một cái đấm máu giáo huấn. Thân cư không quan trọng ở giữa, một đường hát vang tiến mạnh, dẫn đến tâm cao khí ngạo, nhưng cái này tiêu ngạo khí, tại triều đình trong mắt bất quá là hết ngồi đáy giếng cho cười. Đông Phương Hùng hiện tại cần phải làm là đem vị này đất thuộc trung lang tướng ngạo khí đánh nát, nhường nhận thức đến chính lệnh, sau đó mang đến kinh thành, tiếp tục là triều đình sử dụng. Đọc xong, Đông Phương Hùng mái tóc màu đen lưu chuyển lên lập loại thần quang, thân thể đột nhiên đằng không mà lên, hai mắt hừng hực như thần điện, nhìn xem tứ phương giữ tận mấy tôn từ pháp tắc tạo thành chân linh, trong miệng tuốt ra mấy chữ: Sát sinh tối say ma diệt chúng sinh. Theo lời này rơi xuống, chỉ thấy vị này tuần tiên sứ dưới chân huyết sắc tối say phát ra một tiếng kinh thiên động địa vang minh. Tối say ầm ầm chuyển động, trên dưới tối say thình lình tách ra, bên trong đột nhiên mãnh liệt ra phô thiên cái địa huyết quang, nương theo lấy là hạo đãng hư không lệ hảo, giống như vô số lệ quỷ yêu ma ở trong đó gào thét, làm người chấn động cả hồn phách. Kia huyết quang là từ thuần túy chúng sinh ác niệm ám niệm tạo thành, mang theo kinh người ác ý, đem bốn phía hư không cấp tốc nhiễm, bên trong tràn đầy kinh khủng dạo sát lực. Một giây sau, ngũ hành công phạt đẩy trời hành đến, kích xạ tại tối say tùy ý mãnh liệt huyết quang phía trên. Oanh oanh oanh, màu xanh lôi cây kích đáng huyết quang, hỏa phong lông vũ đốt cháy một cái biển lửa, ngũ hành sinh sát đại thuật, tứ ngược rào sát huyết quang, phát ra liên miên bất tuyệt bạo tạc quanh mình. Làm đại biểu sát phạt kim sắc đại kiếm mang theo vô song phong duệ chi khí, thế như trẻ tre, tê tê kiếm khí vỡ nát kia mãnh liệt tác ý, trực tiếp đánh vào cối xay phía trên, phát ra kim thiết giao kích đáng quanh mình. Còn muốn lại cử động, to lớn cối xay bên trong chuyển đến lực xoắn đem nó hút lại, sau đó trong huyết quang kinh người ác ý giống như giỏi trong xương nhao nhao đem kim sắc đại kiếm nhiễm lên huyết sắc, phía trên cường thịnh kiếm khí dần dần ẩn nút, bị huyết quang ô nhiễm. Tiếp lấy, sát sinh cối xay phát ra một tiếng oanh minh, lưỡi kim đồng hồ ầm ầm xoay tròn, hư không cùng rung động, đen nhánh vết nước không gian càng ngày càng hùng vĩ, tùy theo bạo ngược vô cùng hủy diệt khí cơ dâng lên mà ra, mang theo bảng bạc chi lực cuốn giết tới. Phanh phanh phanh, kim kiếm bị vỡ nát, sao trời bị ma diệt, linh quang sụp đổ, thiên địa sáng rõ, phi phàm hùng vĩ. Trần Nguyên thấy một màn này, trong mắt ánh sáng lạnh như điện, không nói hai lời, hai cái cự thủ hóa nửa vòng tròn, hướng ở giữa hợp lại, tiết hầu hét lớn một tiếng, ngũ phương chấn ma. Đây là năm tòa long hổ bí cảnh tự hành dung hợp cường đại sát chiêu. Theo hắn cái này âm thanh giống rít gào rơi xuống, đông nam tây bắc bên trong năm tòa thiên địa theo Trần Nguyên hai tay hướng ở giữa hợp lại, ầm ầm hướng phía ở giữa cuồng ép mà đi. Lần này chân chính trời đất quay cuồng, đã lan tràn vô số khe hở hư không hoàn toàn đổ sụp, cuồng bạo không gian đè ép xen lẫn năm tòa thiên địa trí thuần ngũ hành phát tác, như là núi kêu biển gầm, hướng phía đông phương hùng sát sinh cối xay chấn sát mà đi. Hủy thiên diệt địa hùng vĩ vĩ lực theo bốn phương tám hướng hội tụ ở một chút, điên cuồng xoay tròn, ma diệt hư không sát sinh cối xay tại ngũ phương thiên địa chấn áp phía dưới, mãnh liệt mà ra huyết quang từng khúc vỡ nát, ầm ầm xoay tròn cối xay cũng tại cái này bàng bạc vĩ lực phía dưới, tốc độ giảm mạnh, kia cố ma diệt hư không tạo hóa vĩ lực cũng đống nhiên giảm nhỏ. Tòa này vắt ngang hơn 10 dặm diện thế cối xay tại loại này kinh người áp lực dưới, phát ra ông minh chi thanh, cùng bạo uy áp khiến tuần tiên sứ Đông Phương Hùng ra mặt đều bị thổi nhăn, biểu lộ biến mấy phần dữ tợn. Cùng phong miệng vòi, vị này tuần tiên sứ sắc mặt mang theo vài phần dữ tợn, ánh mắt lóe lên một vẻ tâm trầm, tiếp lấy khổng lồ pháp thân giao thiên nhất dương, theo trong gió gào thét một tiếng. Địa ngục đạo mở. Theo dứt lời, chỉ thấy dưới chân mở ra sát sinh cối xay, tràn đầy ác ý huyết quang điên cuồng rút lui, giống như về gió trở lại như lửa cấp tốc rút vào kia mở ra cối xay trong thâm nguyên. Mà theo những này huyết quang ngược co lại, một cỗ nồng đậm không gian ba động lấp lóe mà ra, theo sát răng rắc một tiếng, giống như là nào đó phiến kinh khủng môn hộ mở ra, làm cho người ra đầu tê dại kinh người lệ hào tại cối xay trong thâm viên băng lên, một cỗ càng khủng bố hơn kinh người ác ý cũng theo đó quét sạch mà ra. Oanh sát sinh to bằng cái thất chấn, thiên địa ầm vang biến sắc, xoay tròn tốc độ đột nhiên tăng lên, đem ngũ phương thiên địa chấn sát chi lực triệt tiêu hơn phân nửa. Chương 473, thật sự là nhân gian thái tuế thần, cầu nguyện phiếu 2. Chương 473, thật sự là nhân gian thái tuế thần, cầu nguyện phiếu 2. Tiếp lấy, tại từng tiếng làm người chấn động cả hồn phách vượt sâu tiếng giống thảm bên trong, chỉ tướng mạo kỳ dị, giữ tận không đồng nhất địa ngục ma quỷ theo trong thâm viên phần phật bay ra, theo mấy trượng tới trăm trượng chi cự không chờ. Có vô số thân người đắp lên, như là một tòa núi thịt quỷ vương, có mặt xanh manh vàng, vỏ đen tóc đỏ, phía sau sinh cánh la sát. Đông phương hùng tu địa ngục đạo, cái này sát sinh cối xay chính là lĩnh hội cổ kinh tầng thứ 17 cối xay địa ngục mà sinh, như thế tạo hóa không phải một ngày chi công, kinh nghiệm mấy trăm năm sát phạt, hấp thu đông đảo lợi hại sinh linh ác ý, luyện chế rất nhiều ác quỷ, thành tựu đạo này, kinh khủng vô cùng. Cái này đông đảo sinh linh ác ý tạo thành lệ quỷ, lít nha lít nhít, giống như chân chính địa ngục hiện ra, thình lình kinh dị. Sự xuất hiện của bọn nó hoàn thành cối xay địa ngục cuối cùng một mảnh ghép hình, cối xay phi tốc chuyển động, ra sức triệt tiêu ngũ hành thiên chân sát vĩ lực, đồng thời vạn quỷ cùng bay, mang theo dữ tợn huyết quang, kinh thành gào thét phóng tới ngũ phương thiên địa. Bên trong có bốn đầu lớn quỷ, mang theo tạo hóa chi lực, thân mang long hổ khí tức, nhưng lại cùng chân chính long hổ có chính lệnh, nhưng ma uy vẫn như cũ ngập trời, thẳng hướng tứ phương. Bọn chúng là cối xay trong địa ngục chủ hồn, dường như sinh tiền là long hổ, lại trở thành vị này ngút trời làm luyện ngục nói bên trong một viên. Dạng này tổ hợp, chiến lực gấp đôi tăng phúc, sâu không lường được. Địa ngục vạn quỷ xuất lồng, thanh thế so ngày đó giết thần tướng thi triển bách quỷ triệu hắn không biết khủng bố hơn gấp bao nhiêu lần, phát ra thiên địa kinh hảo, thẳng hướng ngũ hành thiên. Chấn áp mà đến tứ phương chân linh gầm thét, đánh ra sáng chói thần uy. Chân long gào thét, nước tiên long chảo đánh nát nguyên một đám lệ quỷ, vô số lá xanh hóa thành đầy trời bảy rồng, dị giao kích sạng, hỏa phong liệu nguyên, lớn cánh rung động, phong hỏa cháy mạnh chỉ là rất nhanh, vài đầu to lớn quỷ vật mang theo long hổ khí cơ, cùng bốn đầu chân linh hóa thân vật lộn cùng một chỗ. Chân Nguyên thấy thế, sắc mặt hung ác, so nhiều người, hắn cũng không sợ. Trong lòng suy nghĩ khẽ động, nên hoàn bên trong, vân khí rung động, tiếp lấy một đạo xích kim quang mang theo hắn trong mi tâm thỉnh lình bay ra, ầm ầm mà lên. Một tôn như là tiểu sơn giống như xích kim 9 tầng linh lung bảo tháp hiện ra. 36 sơn chấn ma tháp bị Trần Uyên lúc này tế ra, giờ phút này cùng lúc trước nhiều hơn rất nhiều biến hóa, tràn ngập huyền diệu thần bí khí cơ, mà tại trên thân tháp, đến không hết yêu ma phủ điều tựa như mây mù phun trào, lít nha lít nhít. Lần này đi thập vạn đại sơn một nhóm, hắn huyết tế tính cả âm sơn ở bên trong 7 tòa yêu sơn, đem thập hung trong danh sách sinh sinh xóa đi một vị, dẫn binh giết không biết bao nhiêu yêu ma. Mà những này chết đi yêu ma chỉ cần là bị hắn tự tay chém giết, một sợi linh hồn ấn ký liền sẽ bị khắc ấn tại hắn chấn ma tháp bên trong. Tăng thêm trước đó tính gộp lại, lít nha lít nhít, chừng con số mấy ngàn. Mà lúc này, mây mù tan đi, mở ra cái này tầng thứ 6 trên thân tháp, thình lình có hai tôn khí tức uy không sai giữ tận yêu ma phù điêu, bên trong có kinh người ma rít gào truyền ra, dẫn tới hư chấn động, sinh động như thật, dường như tùy thời muốn từ bên trong tránh thoát mà ra. Một tôn giữ tận thiên cầu, toàn thân lông bạc như kim châm, ma thân phiếu nguyệt, uy không sai giữ tận. Một tôn toàn thân mạ vàng thần rực rỡ, che khuất bầu trời, giống như kim si đại bằng kim sĩ cổ điêu. Rõ ràng là âm sơn lão ma, cùng mới từ phương Tây tịnh thổ trở về, liền bị chém giết đại ma ma la. Đi. Trần Nguyên hai mắt một tranh, lập tức vạn ma phát ra kinh thiên gào thét. Từng cái yêu ma mất đi trói buộc, theo phù điêu bên trong tránh thoát mà ra, giống như ma triều mãnh liệt đồng dạng, rất là kinh người. Hậu theo hai tiếng chấn thiên gào thét, kim ngân nhị sắc quang mang hừng hực mà ra, hai tôn chết đi đại ma giống như khôi phục đồng dạng, hóa ra giữ tợn bản thể, hướng về phía địa ngục vạn quỷ chính là chém giết mà đi, thanh thế to lớn. Cái này lần lượt từ màn, không ngừng đụng chạm lấy cẩm quan thành vô số dân chúng trái tim, rung động về sau, chỉ còn lại vô cùng vô tận sợ hãi. Long hổ chi uy, trong mắt bọn hắn giống như thần ma, một chiêu một thức, quả thực phá vỡ tưởng tượng. Bọn hắn tùy tiện có thể giết sạch một tòa thành lớn. Vừa nghĩ tới một người có như thế kinh khủng vĩ lực, đủ để cho người sợ hãi. Mà giờ khắc này, thi triển luyện ngục nói, đang xông thân mà lên, hướng phía Trần Uyên đánh tới, chuẩn bị đại phát thần uy đông phương hùng, nhìn thấy Trần Uyên lại giống nhau triệu hồi ra mấy ngàn ma hồn, con ngươi hiện lên một tiếng ngạc nhiên. Trong khi nhìn thấy hai tôn đại ma tàn hồn sau khi xuất hiện, con ngươi rốt cục co rụt lại, chấn động trong lòng. Hắn tự nhiên nhận ra thiên cầu cùng cổ điêu, cái này hai tôn thập hung đại ma một dạng này hung ma, thập vạn đại sơn cũng không nhiều, Trần Uyên lại chém giết hai tôn. Giờ phút này, vị này tuần thiên sứ bỗng nhiên cảm thấy một tia bất an. Người này không phải vừa tấn thăng long hổ. Vị này đất thuộc trung lang tướng tại thập vạn đại sơn kinh nghiệm cái gì, vẫn là nói vị này đất thuộc trung lang tướng còn có những thứ chưa biết khác lai lịch. Đông Phương Hùng lập tức nghĩ đến rất nhiều, tỉ như thần tiên chuyển sinh, thượng cổ chuyển thừa. Ngay tại trong lòng của hắn suy nghĩ bay loạn dường như lúc, một đạo kinh người khí bạo tại phía trước nổ vang, chỉ thấy phương xa một đạo thân ảnh màu bạc xuyên qua đổ sụp không gian, hướng phía hắn giết đến. Kia một đôi đồng tử màu vàng mang theo mãnh liệt sát ý, hai đạo hừng hực kim quang hướng hắn giết đến. Đông Phương Hùng trong mắt toát ra khó coi chi sắc, thanh âm bộc phát ra sử sững, thượng thiên có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lệch tiến đến. Liệt không nói, đưa tay hướng phía trước xé ra, phía trước không gian bị xé nát, hai đạo kim quang thình lình bị không gian loạn lưu xoắn nát. Một giây sau, người này lần nữa xé rách không gian, thân hình một độn, lại xuất hiện lúc thình lình Nazi đến Trần Uyên trên không gần giảm, trong miệng phun một cái, một đạo u quang thình lình chém tới. Trần Uyên đưa tay vung một cái, trong tay hiện ra ngũ thải quang mang, trực tiếp đem chớp mắt đã áp sát u quang vung mở, sau đó nắm lấy cơ hội, dưới chân nhấp bạo. Trong nháy mắt vượt qua gần giảm, song quyền cùng đảo, đánh phía Đông Phương Hùng. Đông Phương Hùng tóc đen bay phấp phới, ánh mắt như kiếm, pháp thân phóng xuất ra hừng hực sắc quang, mang theo kinh người công phạt chi khí, cùng Trần Nguyên đối oanh. Hai tôn pháp thân tại mảnh này đổ sụp bốn nát trong hư không, nhục thân chém giết, như đi như ngục, theo một chỗ vết nứt không gian, nhảy đến một chỗ khác, người phía dưới căn bản là không có cách bắt giữ hai người quy tích. Chỉ nghe được thiên địa oanh minh, chói lọi một mảnh. Lúc này, trên trời cao, rung động một mảnh. Thiên địa chân linh, luyện ngục các quỷ, đại ma ma triều, chém giết một mảnh, giống như thần ma đại chiến. Phía dưới, Âm Sơn Thánh Thụ bày ra đại trận ngay tại đau khổ chèo chống, loại này đẳng cấp chiến đấu đã nhanh muốn vượt qua cực hạn. Ma nửa chén trà nhỏ qua đi, nguyên bản linh quang chói lọi thần ma đại chiến trung tâm, hư không nổ tung, một thân ảnh bị oanh nhiên đệm xuống, rơi đập ở phía dưới sát sinh tối say phía trên. Một tiếng hét giận dữ cũng theo đó hù dọa, bất diệt chi thể. Ngươi liền cái này cũng sẽ. Thanh âm này tràn ngập một loại thẹn quá hóa giận. Chỉ thấy Đông Phương Hùng pháp thân lúc này lần giáp vỡ nát, trên thân xuất hiện vết máu điểm lấm tấm, tóc mai đã tán loạn, trên mặt đều mang kinh sợ. Mà lên không vài dặm, Trần Nguyên theo trong vết nứt không gian bước ra, kim quang hừng hực, bảo thể phát sáng, một tiếng dữ tợn, nói nhảm quá nhiều. Nói, thân hình bay thẳng mà xuống, lấy bá đạo vô song dáng vẻ thẳng hướng đối phương. Đông Phương Hùng giận dữ, trong mắt hiện ra hơi thở nguy hiểm, ngươi làm thật sự cho rằng tuần thiên sứ là tốt như vậy làm? Tuần tra tư thế thiên tuần thú, tuần thiên sứ lẫn nhau có thể mượn lực. Lục đạo luân hồi. Chương 474, Lục đạo luân hồi giết tới Lăng Tiêu, 1, chương 474, Lục đạo luân hồi giết tới Lăng Tiêu, 1, Lục đạo luân hồi. Đông Phương Hùng âm trầm lấy răng, trong miệng trầm thấp gào thét. Dứt lời, linh quang quanh minh thương khung chiến trường, phong vân lại biến, một cỗ hủy thiên diệt địa khí cơ điên cuồng từ lúc vị này tuần thiên sứ thể nội mãnh liệt mà ra. Dữ tợn mà vỡ vụn thương khung, một mảnh huyết sắc dường như theo hư vô sắc giới bên trong bật tới, cấp tốc đem tàn phá thương khung nhuộm đỏ, thiên địa chiến minh, vết nứt không gian như dữ tợn cự thú miệng, hướng bốn phương tám hướng lan tràn, phát ra ngột ngạt mà rung động quanh minh, phản phất muốn đem toàn bộ thiên địa thôn phệ. Tinh hồng tiệm điện tại không gian loạn lưu bên trong phích lịch mà ra, đầy trời cuồng tiệm, phóng xuất ra cuồng bá hủy diệt khí cơ. Mà tại cái này hỗn loạn trung tâm, Đông Phương Hùng tóc rối bù, pháp thân phát sinh dị biến, tóc, lông mày, ánh mắt cấp tốc bị nhuộm thành huyết hồng chi sắc, sợi tóc cuồng vũ như ma, quanh thân tản ra huyết tinh mà kinh khủng khí tức. Hắn đột nhiên ngửa đầu, nhìn xem tấn mãnh đánh tới Trần Uyên, hai mắt như là u minh địa ngục, lóe ra quỷ dị mà lạnh lẽo hàn ý, tay hướng phía Trần Uyên vung lên, sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, hư không chấn động càng ngày kinh khủng. Mà lúc này trong hư không nhảy ra lóa mắt tinh hồng tiệm điện, hướng phía Trần Uyên cuồng bổ chặt đường, không gian lan lộn. Trần Uyên cảm nhận được hư hư vô sắc giới có một cỗ kinh dị lực lượng vượt qua vạn dặm mà đến, trong lòng giật mình, ánh mắt nghiêm nghị, bảo thể phát ra sáng chói thần quang, sinh sinh ngạnh kháng trung tâm như là hải khiếu đè ép lăn lộn không gian loạn lưu, song quyền cuồng đảo, đánh nát tinh hồng lưới điện. Sau đó, không gian xé nát, trực tiếp vượt qua vài dặm huy quyền hướng phía Đông Phương Hùng bành sát mà đi. Chỉ là, một quyền này vung xuống, nắm đấm cũng không có dựa theo dự đoán nện ở vết sắc tối say phía trên Đông Phương Hùng, mà là xuất hiện ở bên cạnh vài dặm bên ngoài, trực tiếp đánh vào cực đại chấn động mãnh liệt ma bàn phía trên, bị phía trên lực xoắn sinh sinh rào tiếp theo phiến da thịt. Trần Uyên lúc này hai tay như là mưa to gió lớn, cánh tay sinh sinh xuyên việt không gian loạn lưu, muốn truy giết đối phương, kết quả đều không ngoại lệ thất bại. Không gian rối loạn. Không biết lúc nào thời điểm, Đông Phương Hùng bên người không gian đã xảy ra rối loạn, đây là một loại không gian đại thần thông, công kích không thể tới gần người. Trần Uyên đồng tử màu vàng đột nhiên trầm xuống, giữa lông mày đục phùng thình lình mở ra, pháp nhãn lưu chuyển, đột nhiên hướng xuống một bắn, trực tiếp nhìn trộm hư không, thẳng tắp mở ra thông đạo. Mà như vậy chậm trễ công phu, phía dưới Đông Phương Hùng trong tay kết ấn hoàn thành, đối với trên trời huyết quang phụ trợ hạ, hung ác điên cuồng như ma, ánh mắt ngang ngược Trần Uyên sừng sững vừa quát. Trần Uyên, ngươi chấp mê bất ngộ, rơi vào ma đạo, bản xứ thế thiên tuần thú, thế tất so đưa người trấn áp. Liên đệ ngươi lĩnh ngộ tuần tra tư chân chính chân ý. Trưởng quản sinh sát, đặng thanh sáu trọng, lục đạo luân hồi. Đông Phương Hùng một đầu tóc đỏ của mũ, không liệt tựa như biển, dưới chân rung động. Mở. Theo cái này âm thanh ầm ầm đại chấn, chỉ thấy lấy hắn làm trung tâm, thiên khung như cái gương vỡ nát giống như bàn mèo, biến hình, dưới chân sát sinh tối say đột nhiên chấn động một phần, hướng phía hai bên hư không kích sạng, mạnh mẽ đụng vào Đông Phương Thanh Long Tiên, phương Tây canh kim tiên chi bên trong, đánh xuyên hai phe thiên địa, sau đó, hai phe tối say hai phân thành bốn, lại chia làm sáu, xuất hiện ở trên hạ tả hữu tứ phương, bao hàm vũ nội lục hợp. Lại nói tiếp, chia làm sáu phương sát sinh cối xay phát ra kinh thiên động địa nổ đùng, oanh oanh oanh. Một cỗ cùng bạo không gian phong bạo dập dờn mà mở, khí thế khủng bố hoàn toàn đem vùng trời này lật tung, vỡ vụn như mặt gương thương khung hoàn toàn hóa thành một mịt, hóa thành hư vô. Mà tại Vân đỉnh sơn trên không, định trụ phương này thương khung âm sơn đại trận, tại kinh khủng như vậy trùng kích vào, từng mảnh ngân diệp tạo thành sao trời vỡ nát, phá hủy. Âm sơn thánh thụ bị cùng bạo không gian phong bạo vén lảo đảo muốn ngã, phía trên ngàn vạn ma thi giống như gió thổi thịt muối, dập dờn ra dữ tợn hình tượng. Mà phía trên hư không, làm cho người quặp lông xương sợ hãi một màn cũng đang nhanh chóng triển khai. Chỉ thấy lục đạo sát sinh cối xay tại trong hư vô ken kết đại tác, phía trên đường vân nhanh chóng co bảo, sau đó, thiên địa phát lên kinh khủng tiếng kêu rên, huyết sắc trên bầu trời, huyết sắc nước mưa hào hào rơi xuống, dường như thiên địa gào thét. Lục đạo cối xay ở giữa, từng tòa to lớn như vực sâu môn hộ nhanh chóng mở ra, lục đạo hãi nhiên khí tức sát na tứ ngược phương thiên địa này. Huyết sắc môn hộ, huyết quang hiện lên, từ đó truyền ra trận trận thống khổ gào thét cùng ác quỷ gào thét, xé rách huyết môn bên kia có vô số quỷ ảnh gào thét, đây là Đông Phương Hùng luyện ngục nói. Màu trắng môn hộ, vô số sừng sững bạch cốt phi tốc ngưng tụ mà thành, ngạ quỷ đạo lối vào xuất hiện, bên trong trong thâm viên chuyển đến u phong gào rít giận dữ, từng cỗ bạch cốt giống như cốt hải mãnh liệt, phi tốc leo ra, vô tận đói khát cùng tham lam khí tức mãnh liệt mà ra, như muốn đem phương thiên địa này thôn vệ, màu xanh muôn hộ, u quang ảm đạm, huyết tinh cùng dã man khí tức tràn ngập, từng tiếng bạo ngược gào thét từ giữa truyền ra, theo sát, vô số ưu lục sắt hai mắt tràn đầy kinh. Người thị sắt cùng bạo ngược, từ bên trong hiện ra. Cánh cửa màu đen, bên trong ma khí chấn động, đen như mực, ma rít gào kinh thiên, ma uy tứ ngược ở giữa, một đầu bàng nhiên cự vật theo môn hộ đầu kia va chạm, chỉ là tiết lộ ra một tia khí cơ, liền không gian đại môn chiến minh không ngừng, vì đó bất ổn, dường như bên trong phong ấn một đầu tuyệt thế hung ma, đây cũng là ma đạo. Cuối cùng hai tòa cửa không gian hộ, thì cùng phía trước bốn tòa môn hộ bên trong thê lương khí thế khủng bố có chút khác biệt. Một cái không gian môn hộ bên trong tản ra nhu hòa bạch quang, bên trong khi thì truyền đến vui cười giận mắng, khi thì truyền đến chói tai tiếng khóc oán giận, dường như diễn dịch chúng sinh trăm cùng nhau, thì nô ai ố, mà đổi thành một cánh cửa, thì kim quang rực rỡ minh, có thiên âm tấu vang, tiên nhạc cùng reo vang, tràn ngập thần thánh uy nghiêm, bên trong có lượn quanh thế giới, chư thiên thần Phật tắm rửa lấy hào quang, giảng kinh vui cười, đạo âm hát vang, đầy trời quan vũ, có phi thiên. Thần nữ nhẹ nhàng nhảy múa, giờ phút này, hình như có nhận thấy, từng đôi uy nghiêm thần nhãn nghiêng đi đến, hướng phía không gian môn hộ bên này đột nhiên bàn tới. Đây là nhân đạo cùng thần đạo. Lục đạo không gian môn hộ bên kia, dường như nối liền sáu tòa hoặc thần bí, hoặc ẩn chứa đại khủng bố thế giới, dường như trong truyền thuyết lục đạo luân hồi. Lục đạo chi môn ầm vang mở rộng, sau một khắc, thiên địa sôi trào, sáu phương thế giới bên trong, thiên địa nhân thần quỷ quái, lục đạo chúng sinh, đột nhiên phát sắc cơ. Tại phiến tiến vực sâu môn hộ đằng sau, lục đạo sinh linh khủng bố vượt qua không gian, đánh ra kinh khủng một kích, sát na dẫn tới thiên địa biến sắc. Luyện ngục huyết quang, bạch cốt cự thủ, ma đạo sát cơ, thần đạo hương hỏa thần kiếm. Thiên địa sát na thất sắc, lục đạo cổng sinh linh liên thủ một kích, sát na vượt qua vô tận không gian, hướng phía Trần Uyên đánh tung mà đi. Giờ phút này, thủy thiên diệt địa cường đại khí cơ, tứ ngược hoàn vũ, trong chiến đấu phía dưới thành trì khu vực, vô số dân chúng trái tim như là nhận va chạm, phát ra hoảng sợ kêu rên, đại địa xuất hiện một tia rạn nứt, từng tòa lâu vũ phanh 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 vỡ vụn, bị thiên địa tứ ngược khí lãng chấn vỡ, phong quyển tàn vân giống như cuốn về phía trên không. Cảnh tượng cực độ rung động. Mà phong vân ở giữa, lục đạo luân hồi đại trận trung tâm, lục đạo một kích, hướng phía Trần Uyên nhanh như điện chớp, thiên địa thất sắc. Chương 474, lục đạo luân hồi giết tới Lăng Tiêu, 2, chương 474, lục đạo luân hồi giết tới Lăng Tiêu, 2, ngũ phương thiên địa chấn động, tứ phương chân linh gào thét hất ra vài đầu lớn quỷ, cực điểm thăng hoa, ngũ hành đạo tắc toàn bộ không có bảo thân, nhường chân linh chi thân càng thêm ngưng thực, chấn động ra thiên địa chi uy, xoát xoát đón lấy ngũ phương, mà hai đầu đại ma tàn hồn mang theo còn thừa lại hàng ngàn ma chúng, hung hãn không sợ chết, ma rít gào chấn thiên phong tới cuối. Cùng một phương, thanh long gào thét, kiếm khí chẳng thiên, ma chúng gào thét từng cái vọt tới lục đạo sát cơ. Thiên địa chói lọi, đinh hai nhức óc. Chân linh gào thét, cùng lục đạo sinh linh gầm thét xen lẫn tại thương khung. Vậy rồng bay xuống, hỏa phượng réo vang, thiên cầu tàn hồn sụp đổ, lục đạo sát cơ nhanh chóng mài giết, muốn một đường đánh xuyên qua ngũ hành thiên. Giờ phút này, nam thành chiến trường ồn ào náo động yên tĩnh trở lại, thế cục thiên về một bên, trắng trận truy sát kim giáp quân phản sơn quân mấy bạn binh giáp, không hẹn mà cùng dừng lại trong tay đao binh, ngẩng đầu nhìn trời, hàn quang lạnh thấu xương. Cẩm quan thành bốn phía vô số bóng người, nhịn không được ngừng thở, trái tim đều muốn lọt mất vỗ, khép mắt nhìn xem không trung. Mà giờ phút này, thân ở cuồng phong sóng lớn bên trong Trần Uyên, đối mặt Đông Phương hùng vạn giảm tá pháp, lục đạo luân hồi, sát chiêu mạnh nhất, hâu ngửa mặt lên trời vượt đều, một đạo ngũ thải thần quang phóng lên tận trời. Là ngũ thải thần quang vừa xuất hiện, trong chốc lát, thiên địa bạo động tinh khí giống như không có dễ chi thủy cấp tốc hướng phía cái này trung tâm hội tụ, mênh mông cuộn cuộn, giống như thiên lôi cuộn cuộn. Sau đó có đạo âm anh minh, khuấy động không gian loạn lưu, giống như sóng lớn cuộn trào, đem bốn phía loạn lưu sát cơ trong nháy mắt san bằng. Trần Uyên đại thủ một nắm, ngũ quang thần quang hiện ra chân thân, một gốc trăm trượng lớn nhỏ ngũ sắc thần thụ xuất hiện trong tay hắn, thần quang cực điểm sáng chói, trực tiếp dẫn động tiên địa tinh khí, đem tràn đầy địa ngục huyết sắc, tràn ngập sừng sững đè nén thương khung trực tiếp vỡ ra một cái lỗ hổng, ngũ thải hà quang giống như thần thánh của sáng, được tới ngũ sắc thần thụ phía trên. Ngũ quang thần thụ, ngũ hành bên trong, không có gì không nhiếp, không có gì không quét. Trần Uyên trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn, lục đạo luân hồi bên trong sát thực tồn tại đại khủng bố, nhưng lục đạo chúng sinh lại thế nào nhu bức, còn không phải không có nhảy ra tầng giới, thân ở ngũ hành bên trong. Huống chi, vị này tuần thiên sứ chỉ là tá pháp. Khe trong miệng hắn giữ tợn vừa hô, trong tay ngũ sắc thần thụ đột nhiên hướng phía một cái bạch cốt cự thủ đột nhiên vung đi. Trong chốc lát, phía trên 33 phiến cực đại vô cùng ngũ sắc thần diệp phi ra, va chạm ra hùng vĩ đạo âm, tiếp lấy ầm vang hóa thành ngũ sắc vân khí, kịch liệt lan lộn, giống như xảy ra phản ứng tổng hợp hạt nhân phản ứng đồng dạng, khí cơ tăng vọt, quang mang bùng cháy mạnh, cuối cùng một đạo ngũ sắc thần quang oanh một tiếng chênh minh, thẳng hướng lấy một tòa phương viên trường y vài dặm, đang đè ép huyền quy lớn rơi bạch cốt cự trảo đột nhiên đánh tới. Oanh ngũ sắc thần quang nhanh như điện chớp, đánh vào ngạ quỷ đạo sinh linh ngưng tụ thành bạch cốt cự trảo bên trên. Trong chốc lát, chói hai nhọn gào băng lên, cự trảo bước lên khói đen, phía trên hải cốt từng cái chốc ra, phân giải. Không đợi kỳ phản ứng tới, huyền quy chân linh khổng lồ như núi pháp tắc thân thể hướng phía cự trảo va chạm, bạch cốt sụp đổ. Ngạ quỷ đạo vực sâu trong môn hộ truyền ra một tiếng nổi giận, muốn lại dò ra, ngũ sắc thần quang trực tiếp đánh vào kia mở ra không gian môn hộ bên trên. Nương theo lấy một tiếng bạo hưởng, ban thưởng ghế ngồi không gian môn hộ bị đánh nát. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Uyên cầm trong tay chính mình tòa này thứ năm thần tàng, từng cái quét ra ngũ sắc thần quang, hướng phía cái khác năm đạo sát cơ kích xạ. Oanh 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 liên tiếp nổ đùng lần lượt vang vọng thương khung, kèm theo là từng tòa môn hộ trực tiếp bị đánh nát, vài tòa cối xay cũng theo đó hóa thành hư ảnh, từng cái quý vị. Thẳng đến cuối cùng một tòa luyện ngục nói, Trần Uyên quét ra ngũ sắc thần quang, vỡ nát huyết quang, muốn phá hủy không gian môn hộ. Một đạo tóc đỏ pháp thân theo vỡ vụn huyết quang bên trong lão đảo mà ra, cầm trong tay một thanh màu đen cang long giản chống đỡ ngũ thải thần quang, ánh mắt kinh lệ mà nhìn xem Trần Uyên trong tay ngũ sắc thần thụ. Không có khả năng, trong tay ngươi là vật gì? Hắn ngữ khí cơ hồ mang theo không thể tin. Trần Uyên trong tay ngũ sắc thần thụ trực tiếp rung động, ngũ sắc thần quang đột nhiên dâng lên một cỗ khổng lồ hấp lực, đem Đông Phương Hùng trong tay màu đen cang long giản trực tiếp nhất trụ, sau đó hướng về sau cuốn ngược mà quay về. Trần Uyên tiện tay đem người này đạo binh ném tới phía dưới Vân Đỉnh Sơn, tiếp lấy trong mắt giữ tợn sắc vừa hiện, muốn biết, bản tướng liền tự mình đưa ngươi đi ngươi tu hành địa ngục đạo hỏi đi. Dứt lời, dưới chân sắp vỡ, hướng về phía Đông Phương Hùng đánh tới. Đông Phương Hùng gặp vô cùng nhục nhã, sắc mặt khó coi vô cùng, nghiêm nghị điên cuồng gào thét, tiểu bối của ngươi. Khí cơ rung động, đầu bên trên môn hộ bên trong mãnh liệt huyết quang đem nó nhuộm thành huyết sắc. Rất nhanh, Trần Uyên đánh tới, cùng điên cuồng gào thét Đông Phương Hùng đại chiến cùng một chỗ. Chỉ là, không bao lâu, vài tiếng đau nhức rít gào, huyết quang liên tục vỡ nát, nương theo lấy huyết vũ phiêu tán rơi dụng, thủ đoạn xuất tấn Đông Phương Hùng pháp thân tại Trần Uyên bất diệt chi thể đánh tung hạ, rất nhanh thua trận. Ngay tại Trần Uyên đem người này đánh huyết nhục sụp đổ, sắp lấy được thắng quả lúc, chỉ thấy một tiếng dữ tợn mang theo vô tận oán giận gầm thét vang lên. Bạo! Chỉ thấy nửa bên pháp thân bị nổ nát Đông Phương Hùng ngự khí quyết tâm, bỗng nhiên toàn thân khí cơ biến của bạo, sau đó trên thân chói mắt huyết quang nổ tung. Vành pháp thân bỗng nhiên bạo thể. Trần Uyên bị cái này đột nhiên kinh biến tác động đến, cường đại bạo tạc đem nó hơn phân nửa thân thể trực tiếp nổ nát vụn. Mà tại cái này bạo tạc huyết quang bên trong, một đạo lưu quang ngang nhiên hướng về phía trên đầu huyết sắc môn hộ kích xạ mà đi. Chính là vứt bỏ nhục thân, nguyên thần ly thể Đông Phương Hùng. Rất nhanh, vị này tuần tiên sứ nguyên thần bọn tới kia phiến huyết sắc môn hộ trước, hướng về phía dưới Trần Uyên phát ra gào thét, "Trần Uyên, ngươi làm tức giận triều đình, vi phạm thiên uy, lần tiếp theo đến là tử kỳ của ngươi." Nói, Đông Phương Hùng mang theo không cam lòng cùng kinh sợ, như vậy xông vào như là vực sâu huyết sắc môn hộ bên trong. Loại cửa này hộ dựa vào hư vô sát giới, cũng không phải là bản giới truyền thống thông đạo, cho nên hắn chỉ có thể không cam lòng bỏ qua nhục thân, như vậy là mệnh. Mà phía dưới, bị tạc rơi nửa cái đầu, chỉ còn lại chỉ có một con mắt Trần Uyên, thấy người này trắng trợn xông loạn cầm quân thành, giết đất thuộc tướng sĩ, liền muốn chạy trốn, trong con mắt hiện lên vô tận hung lệ. Nào có dễ dàng như vậy. Trong điện quang hòa thạch, hắn khôi phục nhanh chóng thân thể phi tốc kích xạ xông vào huyết sắc môn hộ, kết quả bị một tầng vô hình không gian bình chướng ngăn cản. Một giây sau, thân thể của hắn kim quang lóe lên, nguyên thần hư không nằm dấu vết, đi theo xông vào huyết sắc môn hộ bên trong. Sau đó không lâu, mấy bạn dặm xa, một tòa giống như thần đều thiên cung, vô cùng long trọng mỹ lệ thành trì trên không, một đạo huyết sắc cổ sáng ngút trời mà hàng, giáng lâm tại một tòa lơ lửng tại thương khung trên đảo lớn trên đại điện. Một giây sau, một đạo chói tai kêu thảm tại phương thiên địa này nổ vang. Trần Uyên, theo sát, thiên địa một tiếng nổ đùng. Nguyên bản từ thiên địa giáng lâm huyết sắc cổ sáng ầm vang sụp đổ. Lần này, dưới bóng đêm, tòa này thần đều bị bừng tỉnh, vô số khí tức cường đại từng cái hù dọa, hướng phía phương kia thiên địa tìm kiếm. Chỉ thấy, phương kia trên trời cao, huyết quang sụp đổ ở giữa, một đạo thân phát ngũ thải quang, người mặc ngũ sắc lôi đỉnh, mi tâm dựng thẳng lên một đạo mắt vàng sừng sững thân ảnh đứng sừng sững giữa thiên địa. Mà đạo này sừng sững thân ảnh theo huyết sắc cổ sáng sụp đổ, cũng dần dần biến mất tại vô số người sợ hãi trong tầm mắt. Chương 475, vô tận kiếp số, 1, chương 475, vô tận kiếp số, 1, cờ quan thành trên không, không gian huyết môn vỡ nát, sát sinh cối xay nổ tung, luyện ngục đạo pháp tắc tứ tán. Thương khung vỡ nát, đen nhánh hỗn độn bên trong, một đạo thần ma thân ảnh, thân phát bất hủ thần quang, đứng sừng sững giữa thiên địa, uy áp cả tòa cấm cung. Băng thiên tuyết địa ở giữa, có không ít bách tính tự phát quỳ xuống đất, kích động khó tả, như tôn thần kỳ. Chỉ vì vị này mang về vô số tướng sĩ, nơi đó có bọn hắn ngày đêm chờ đợi nhi tử, trưởng phu, bằng hữu. Ẩn vào cẩm quan thành đông đảo giang hồ cường giả, nhìn lên trên trời tôn này nguy nga thân ảnh, như là trên trời ma chủ, sinh lòng chấn sợ, trong mắt gợn sóng thật lâu không thể lắng lại. Long hổ chi chiến, có thể xưng hủy thiên diệt địa, đánh thiên băng địa liệt, bọn hắn sao mà nhỏ bé, trên trời huyết sắc tối say vỡ nát, chẳng lẽ vị kia thế thiên tuần thú tuần thiên sứ? Rất nhiều người không dám nghĩ. Thiên hạ đã định trước không bình tĩnh. Đồng thời, cũng không khỏi kinh hãi, vị này đệ cửu sơn trung lang tướng hoành không xuất thế, quấy làm phong vân, nhấc lên gió tanh mưa máu, một đường đứng hàng long hổ, đến cùng bản lãnh gì? Nhưng bất kể như thế nào, kia ngàn trượng dưới đại thụ ngàn vạn ma thi, tại y mắng tự thuật lấy vị này trung lang tướng công tích, không thể không vì đó động dung, tin phục. Mà giờ khắc này, huyết sát trên bầu trời, Đông Phương Hùng bỏ mình, long hổ bí cảnh luyện ngục nói toạc ra diện, sát sinh cối say vỡ nát, nương theo lấy từng cái lệ quỷ cũng tại kêu rên bên trong hình thần câu diện, Trần Uyên bị tạc nát pháp thân giờ phút này khôi phục như lúc ban đầu. Hai tay của hắn lay động, tứ phương tạo hóa chân linh, trắng trận thôn phệ sát sinh cối say vỡ nát sau bốn vọt tạo hóa chi lực. Trên trời huyết quang biến mất, một trận đại chiến kết thúc, chỉ là đại chiến qua đi, phương này thương khung băng không còn hình dáng, không gian sát cơ bốn phía mãnh liệt, phía dưới cẩm quan thành ý phát lên từng đạo cắt đuổi phong trụ, đem vô số mảnh vỡ cuốn lên tới. Trần Uyên đưa tay một chỉ, phía dưới âm sơn thánh thụ một lần nữa bay lên, ngân quang sáng chói cảnh ảo ảo chập chờn như nước thủy triều, phía trên rửa qua yêu ma trong thi thể một bộ phận bị cấp tốc rút khô huyết đủ, rất nhanh, tòa này âm sơn thánh thụ một lần nữa biến tinh khí như biển, từng cây cự mãng sợi rễ bay múa ngân xà, cắm rễ ở bạo động không gian loạn lưu, đồng thời ngân diệp dì rào kích sạng, hướng phía cẩm quan thành tứ phương bay đi, phong tỏa toàn thành. Làm xong đây hết thảy, Trần Uyên một đôi như là mặt trời chói chang con ngươi nhìn về phía nam thành, ánh mắt sững sững. Nơi đó có một mảnh kim giáp, mang theo mặt nạ. Tuần Thiên Sứ, hai vị thần tướng đều bỏ mình, những này chấp trưởng sinh sát binh mã dưới mặt nạ, giờ phút này mang theo sợ hãi. Trần Uyên một cái đã qua, phanh 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 một mảnh kim giáp như gặp phải trọng kích, ho ra đầy máu, dưới chân tọa kỵ giống như khống chế không nổi thể nội huyết dịch, mạch máu nhao nhao bạo liệt, sau đó huyết nhục nổ tung mà chết. Giết! Chấn thiên tiếng giết lại lần nữa vang lên. Phạt Sơn quân thiết giáp binh mã giống như dòng lũ sắt thép cọ rửa tới. Một đêm này, Nam Thành máu chảy thành sông, đầu người cuộn cuộn, tiếng giết thẳng đến trước khi trời sáng mới hoàn toàn trừ khử. Sáng sớm hôm sau, đã lâu mặt trời mới mọc theo phía đông dâng lên. Tối hôm qua Long Hổ đại chiến, đánh hư không vỡ nát, thiên tượng sinh biến, tích tại Cẩm Quan Thành trên không nửa năm lâu phong tuyết không thấy, bầu trời một mảnh thanh minh. Nhưng Cẩm Quan Thành bên ngoài vẫn như cũ ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay, duy dư mênh mông, một mảnh tuyết quốc. Cả tòa Cẩm Quan Thành một đêm chưa ngủ. Làm kim sắc mặt trời mới mọc xuyên thấu qua cửa sổ ngăn chứa bắn vào thiên gia văn hộ, nguyên một đám bách tính khốn đốn mặt đột nhiên tinh thần tỉnh táo, trong mắt hiện ra ánh sáng, sau đó chậm rãi đẩy cửa ra, khó được ấm áp chiếu rọi tại mọi người trên thân, từng trương chết lặng kinh hoàng mặt nhịn không được híp mắt lại. Nơi xa, ánh bình minh phủ kín thiên, tại thần hy kim quang chiếu rọi xuống Cẩm Quan Thành, có từng sợi lượn lờ khói đen ở trong thành các nơi dâng lên, trong thành có đại lượng phá hư sụp đổ kiến trúc, mặt đất giữ tận khe hở ở trong đó lan tràn, mà ở trên trời, thương khung giống như vỡ vụn màu lam nhạt tấu kính, nhìn thấy mà giật mình. Một tòa như cự sơn ngân sắc đại thụ đứng sừng sững thương khung, chói mắt cảnh dường như kết nối lấy những mảnh vỡ này, đem bầu trời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hội tụ vào một chỗ, tu bổ thương khung. Nam thành, phố lớn ngõ nhỏ, tuyết động hòa tan, huyết thủy đầy đường, nối thành một mảnh, hãi nhiên kinh dị. Bách tính nô đầu ra, hai hùng kiếp vía, lại nhao nhao nhắm lại cửa sổ. Mà tại một bên khác, Kim Dương Khuynh Tiết Vân Đỉnh Sơn, tuần tra đại điện bên trong, thường đạo cong ở sau lưng ba đạo màu đỏ lệnh kỳ truyền vũ khí sĩ, chạy vội ra điện, sau đó không lâu, ngồi lên ngao thiên chuẩn, phi tốc đi xa. Đại điện bên trong, người mặc áo giáp tướng sĩ cùng quan văn, phân loại hai bên, nguyên một đám ra khỏi hàng mở miệng, trong miệng ngôn từ khi thì kịch liệt, khi thì sát cơ âm trầm, mà tại phía trước nhất, Bùi Diêm Hổ ánh mắt nhìn thèm thuồng, hạ đặt từng đạo mệnh lệnh. Cả tòa Vân Đỉnh Sơn náo động khắp nơi, sát ý sôi trào. Mà Trần Nguyên bản nhân cũng chưa từng xuất hiện ở chỗ này chủ trì đại cục, một trận đại chiến qua đi, hắn đem tất cả đến tiếp sau hạng mục công việc giao cho Bùi Diêm Hổ xử trí, sau đó về tới Đệ Cửu Sơn, đem dưới tay mình binh mã an trí, trong đó, mấy vị trí tại Thiên Hành quân tra hỏi ra bị thương nặng thủ hạ tướng sĩ, tức thì bị cố ý an trí tại chính mình Trung Lang Điện tĩnh dưỡng. Trung Lang Điện tại trận này thanh toán bên trong bảo tồn hoàn hảo, chỉ là Trung Lang trong điện phục tứ người cũng giống nhau gặp thanh toán dính líu cả đám bị giải vào thiên lao, trong đó có người không có tiếp tục chống đỡ cực hình, rơi xuống thê lương kết thúc, cũng có người bị nghiêm hình bức cung, vu oan giá họa. Lúc này Trung Lang trong điện lít nha lít nhít người quỷ đầy đại điện, lại an tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Những người này đều là từ thiên lao bên trong giải cứu ra nô tỳ cận vệ, rất nhiều người trên thân cũng còn có chưa dọn dẹp sạch sẽ pha tạp vết máu, cúi đầu thở mạnh cũng không dám một tiếng. Mà ở phía trên, Trần Nguyên an vị ở nơi đó, chút bỏ khôi giáp, mặc một thân thường phục, thu hồi phong mang, ánh mắt tuần sát những người này. Qua nửa ngày, hắn chậm rãi mở miệng, triều đình nói bản tướng như phản, các ngươi là bên cạnh ta người, vì vậy mới có liên lụy, có người trong thiên lao chống cự tới cuối cùng, có người vu oan giá họa, viết xuống cung cấp sách, mong muốn ta như phản. Lời này vừa ra, trong đại điện đám người nhịn không được thân thể run run, sắc mặt sợ hãi. Bất quá Trần Nguyên lại không có đa trọng ngữ khí, bây giờ bản tướng giết triều đình tuần thiên sứ, coi như không có mưu phản cũng không xê xích gì nhiều, bản tướng cũng không tâm tư truy cứu những này. Từ hôm nay, các ngươi tất cả mọi người như vậy xuống núi, hoặc là đi dưới núi lĩnh một khoản phong phú phân phát phí, cứ vậy rời đi, hoặc là nhập phạt sơn quân, tương lai trên chiến trường giết địch, chính các ngươi tuyển. Lời này vừa ra, đại điện bên trong mọi người nhất thời rung động, sau đó bạo động, không ít người ngẩng đầu lên, rất là kích động, tướng quân, chúng ta không muốn đi, chúng ta muốn phục thị tướng quân. Hiện tại người nào không biết, bọn hắn tướng quân hiện tại trở thành Long Hổ, thiên địa cường giả hiếm có thể phục tứ ở bên người, là lớn lao vinh quang cùng kỳ ngộ, ai muốn đi ai là đồ đần. Chương 475, vô tận kiếp số 2. Chương 475, vô tận kiếp số 2. Về phần nhu phản, có ít người quả thật bị trong tiên lao tao nộ hù dọa, nhưng cũng biết có thể chờ tại Đệ Cửu Sơn Trung Lang Điện, đây chính là vô số người đỏ mắt cơ hội, không thể từ bỏ. Đây là bản tướng mệnh lệnh. Trần Nguyên đồng tử màu vàng quét qua, ở trong đó ngậm lấy uy áp làm cho tất cả mọi người hết hầu như bị ngăn chặn, cảm thấy hoảng hốt, cúi đầu xuống. Là. Đám người cùng kêu lên ứng thanh. Đúng lúc này, Trần Nguyên bỗng nhiên mặt mày khẽ động, lên tiếng nói, trong các ngươi ai kêu tiểu hạ? Chỉ thấy ánh mắt của hắn quét về phía một mảnh quỳ xuống tỷ nữ. Mà theo hắn rơi xuống, một vị mặc lục sắc tú áo, trên cầm một quả nốt ruồi nhỏ thanh tú thiếu nữ, sắc mặt mang theo một tia tái nhợt, nơm nớp lo sợ đập hạ đầu, là nô tỳ. Trần Uyên ánh mắt rơi vào nàng này trên thân, chỉ là nhàn nhạt nói câu, ngươi lưu lại. Lần này trong điện bạo động, ánh mắt nhao nhao đâu nhịn không được nhìn về phía vị này tỷ nữ, trong lòng tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ cùng ghen ghét. Tướng quân thâm điểm, ban đầu gần 110 người chỉ để lại cái này một vị tỷ nữ, đây là một trận đại phú quý, mà vị này gọi tiểu hà nô tỳ, đầu tiên là choáng váng một chút, sau đó kích động liên tục khấu tạng. Tất cả đi xuống a. Trần Uyên không có thời gian để ý tới những người này trong lòng tâm tư, trực tiếp bắt tay. Đám người không dám ồn ào, cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh xuống núi, tốt xấu tướng quân còn an bài đường lui. Rất nhanh, đại điện bên trong trống rỗng, chỉ còn lại Trần Uyên một người. Trần Uyên ngồi tọa thủ, ánh mắt rất nhanh biến tĩnh mịch xuống tới, hắn sở dĩ xua tan trước kia phục tứ tại Trung Lang điện đám người này, thứ nhất những này là đời trước cựu Trung Lang lưu lại người, hắn chưa quen thuộc, trải qua chuyện này, hắn cũng liền thuận nước đẩy thuyền, đem những người này cho xua tan, chuẩn bị tại tòa phủ đệ này an bài thành viên tổ chức của mình. Bây giờ chính mình đĩa càng trải càng lớn, liên quan người càng đến càng nhiều, rất nhiều chi tiết đều muốn chú ý về phần. vì cái gì đơn độc lưu lại vị kia tên là Tiểu Hà nữ tỷ, là bởi vì vị này tỷ nữ lần này triều đình thanh toán bên trong dựng lên không nhỏ công lao. Triều đình người tới lúc, đệ Cửu Sơn là trọng điểm chiếu cố đối tượng, mà lúc đó Trung Lang Bọc Hậu trong nội viện còn ở tĩnh dưỡng nô lão. Mà may mắn là lúc ấy vị này tỷ nữ ngay tại hầu hạ nô lão, đồng thời nàng này cùng Trần Nguyên lưu tại thứ 9 trong núi tu hành mấy cái khuê yêu quen biết, dựa vào vài đầu yêu vật cùng đệ Cửu Sơn cấm chế trợ giúp hạ, vị này tỷ nữ mang theo lão nô thành công tránh thoát thiên hành quân lùng bắt. Sự tình chính là chuyện như thế. Về phần trận đánh hôm qua đi, còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn, trong lòng dù có thiên đầu bạc tự, cũng chỉ có thể cưỡng chế lấy, từng cái đến. Hắn hồi tưởng hôm qua đánh giết tuần thiên sứ Đông Phương Hùng nhìn thấy hình tượng, trong mắt tinh quang bùng lên. Cái chỗ kia, trên trời dưới đất, kiến trúc như rừng, lộng lẫy, có bất thế tình cảnh, hơn nữa, hắn tại nguyên thần trở về lúc, cảm ứng được đông đảo khí tức cường đại nhìn trộm. Hắn suy đoán, nơi đó rất có thể chính là làm lớn thần đều đế kinh. Chính mình vượt qua mấy vạn dặm, đánh giết một vị tuần thiên sứ, chiếu rọi thần đều, sau đó ai cũng không biết sẽ xảy ra cái gì. Hắn cần từ đó nghĩ biện pháp trực diện triều đình loại này bàng nhiên lớn bật, thiên hạ hung hiểm, hắn sẽ không cho là mình thần cư long hổ, liền có thể như thế nào. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến Lục Minh thanh âm, cắt ngang hắn suy nghĩ. Tướng quân, mấy vị võ tàng cầu kiến. Liêu Thanh, Vân Thiên Sinh hai người tại Thiên Lao thảm tao trà tấn, trọng thương tĩnh dưỡng, bây giờ Lục Minh ở ngoài điện phòng thủ. Nhường các vị đạo hữu tiến đến. Lúc này, hắn thu liễm lại mình tâm tư, theo trên chỗ ngồi đứng dậy. Trần Uyên đối với địch nhân tâm ngoan thủ lạn, không nể tình, nhưng đối trợ giúp qua mình người, luôn luôn kính trọng. Dọc theo con đường này, khó khăn chắc trở mọc lan tràn, nếu là không có những người này ra tay, hắn khó mà đi đến hôm nay tình trạng này. Không bao lâu, ngoài điện, Ngôi Long thị Đồng lão đầu, Thái Thuế Sơn ba vị thái bảo, Lộ Đạo Sơn sư đồ ba người, cùng Túc Sơn, Tố Nữ hai kiếm phái trưởng giáo, tám vị võ tàng cùng nhau mà đến, một ngoại trừ vị kia Bắc Hải Long nữ, bên cạnh hắn võ tàng có thể tới đều đến đông đủ một. Trần Uyên đứng dậy đón lấy, ngoại trừ Đồng lão đầu tùy tiện, những người khác khách khí hướng hắn chào. Gặp qua Cựu Trung Lang, gặp qua Trần tướng quân. Trần Uyên từng cái đáp lễ, sau đó mời chư vị ngồi xuống, chính mình cũng ngồi xuống, ánh mắt quét qua chư vị thời gian dài bên ngoài chinh chiến, hẳn là hảo hảo chỉnh đốn một phen, là bản tướng chiêu đãi không chủ đáo, vẫn là chỗ ở lấy không quen. Hắn khách khí do hỏi. Đang ngồi, Nộ Đạo Sơn Lăng Vân Tử cũng là trước tiên mở miệng, gật đầu thăm hỏi xuống, sau đó mở miệng cười cười, tướng quân khách khí, ta cùng các vị đạo hữu có lẽ là nhàn không xuống, đụng vào nhau, nghĩ đến tới gặp thấy tướng quân trận đánh hôm qua, có hay không trở ngại. Nhưng thật ra là trong lòng bọn họ có việc, không tĩnh tâm được, trận đánh hôm qua, kinh thiên động địa, kỳ thật bọn hắn cũng không xác định Trần Uyên có hay không giết vị kia tuần thiên sứ, nghĩ đến hỏi một chút. Trần Uyên phát giác được vị này Lăng Vân Tử trong lời nói có hàm ý, không có lộ ra dị dạng, cực khổ chư vị quan tâm, bản tướng cũng không có chuyện gì, chỉ là động chút nguyên khí. Mấy người nghe xong, lập tức mặt lộ vẻ kinh dị, khá lắm, nhìn một cái lời nói này đến, hôm qua đem trời đều đánh rách ra, kết quả chỉ là đả thương chút nguyên khí. Vậy là tốt rồi. Lăng Vân Tử nhẹ gật đầu, tướng quân trận đánh hôm qua, quả thực kinh người, cũng may tướng quân thần thông quảng đại, bằng không hậu quả khó liệu, cũng không biết vị kia tuần thiên sứ có thể hay không nói đến đây. Lăng Vân Tử mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, ngựa khí chần chờ. Lúc này, ngồi một bên khác Đồng lão đầu tiếp lời đến, để ta nói à, nghe Lăng đạo hữu nói chuyện nghe được lão phu đều nhanh vội muốn chết. Nói, Đồng lão đầu trực tiếp hỏi Trần Uyên, kỳ thật đại gia hỏa muốn hỏi, hôm qua, vị kia tuần thiên sứ cuối cùng là chạy trốn, vẫn là như thế nào? Lúc ấy là bị bản tướng giết. Trần Uyên a một tiếng, nhếch nhếch miệng, chỉ là con người lạnh lẽo. Mấy người nghe xong, lập tức hơi biến sắc mặt. Giết một vị tuần thiên sứ, kia cùng trực tiếp mưu phản không khác biệt. Triều đình tôn này bảng nhiên lớn vật, một khi phát động, căn bản không phải một tôn long hổ có thể ngăn cản. Không ngờ bọn hắn nghe được Trần Uyên câu nói kế tiếp, càng là con ngươi co rụt lại. Bản tướng giết người kia lúc, nguyên thần của đối phương đang muốn vượt qua không gian chạy trốn tới một tòa thành trì kia to lớn, thịnh cảnh vô số, cường giả như rừng, rất có thể chính là bên ngoài mười mấy vạn giảm thần đều. Trần Uyên ngữ khí sâu kín nói xong, ánh mắt đảo qua mấy người biến sắc mặt nghiêm trọng, biết bọn hắn đang lo lắng cái gì. Tướng quân cử động lần này đánh mặt triều đình, không khác đối triều đình tuyên chiến, không phải tại hạ nói ủ rũ lời nói, tướng quân cứ việc thân cư long hổ, nhưng làm lớn triều đình nước rất sâu, sợ có vô cùng kiếp số. Chỉ thấy lúc này, Lăng Vân Tử sư mình, vị Tiêu Ngưỡng Sơn mở miệng, trên mặt vẻ trịnh trọng, ánh mắt cùng Trần Uyên đối mặt. Bọn hắn động thiên phúc địa, biết được thiên hạ rất nhiều sự tình, cũng biết triều đình là một tôn bảng nhiên lớn vật, bên trong có rất nhiều cấm kỵ, nghe rợn cả người, động thiên phúc địa cũng chỉ có thể độn cư thế ngoại. Trần Uyên minh bạch vị này ý tứ, nhưng nên lời nhắn nhủ không phải hắn, nếu như triều đình thật như vậy xuẩn, đây không phải là Trần Mỗ kiếp số, là bọn hắn. Nói đến đây, Trần Uyên khẽ miệng hiện lên một tiếng lanh ý, triều đình nếu như đều là một đám ngu xuẩn, nên bỏ mạng không phải hắn, là triều đình này. Chương 476 Trạm đầu gà định động tiên, 1, chương 476, trạm đầu gà định động tiên, 1, Trần Uyên lời này ý tứ rất rõ ràng. Nếu như hắn vẫn là một giới võ tàng, triều đình đoạn sẽ dùng khốc lệ thủ đoạn, tựa như lần này phái người đến, tương quan người chờ giết thì giết, nhốt thì nhốt. Nhưng bây giờ, hắn thân cư long hổ, không phải thịt cá trên thớt gỗ, mặc người chém giết, coi như hắn giết tuần thiên sứ, triều đình tức giận, nhưng lần này đoán chừng muốn cân nhắc được mất. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng. Hắn không tin triều đình đều là chút ngu xuẩn, theo Ngự Tam gia muốn chia đất thuộc bánh gà tổ cũng có thể thấy được đến, những người kia đều là tinh thông tính toán gia hỏa, chưa chắc sẽ cùng mình cùng chết. Nhưng việc này tự nhiên còn chưa xong, chính mình công nhiên giết triều đình tuần thiên sứ, chắc chắn sẽ có chút phiền toái. Cho nên, hắn muốn chuẩn bị cho sớm tốt chuẩn bị ở sau. Trần Uyên nói xong, đang ngồi 8 người nghe rõ trong đó ý tứ, mặt lộ vẻ vẻ do dự, lần này thế tất sẽ dẫn phát sóng to gió lớn, bọn hắn cũng tham dự sự kiện lần này, tương đương với cùng Trần Uyên giẫm tại trên một cái thuyền, tự nhiên không thể tin thân sự tình bên ngoài, cho nên mới bọn hắn cùng nhau mà đến, thám tính Trần Uyên ý tứ. Ngưỡng Sơn nhẹ gật đầu, vuốt vuốt cần, trong mắt lóe ra ảm đạm qua mang, Trần tướng quân ý tứ tại hạ đại khái hiểu, nhưng vẫn là muốn nói, việc này rất có thể sẽ trở thành dây dẫn nổ, thiên hạ bây giờ bất ổn, tướng quân trên thân sẽ tụ tập vô số ánh mắt, có thể sẽ bị một ít người trợ giúp đẩy lên một loại nào đó độ cao, tới lúc đó thân bất do kỷ. Vị này Sơn Nhân nhìn đồ vật nhìn tương đối dài xa, triều đình bên kia có thể thả thả, nhưng một số thời khắc chuyện không do người, chuyện này có thể đoán trước đến họ chuyển khắp tứ phương, đến lúc đó rơi vào trong mắt hữu tâm nhân, đem việc này trợ giúp, không phải mình có thể khống chế, đến lúc đó sẽ khiến phiền toái càng lớn. Giống như vương triều những năm cuối, có người chỉ là vì mạng sống, hô một tiếng cầu hiệu, mang theo 3 năm cái không muốn phục lao dịch hán tử cầm vũ khí nổi dậy, giết một cái đốc công, thế là tứ phương hưởng ứng, đem người này đẩy lên sân khấu, không đi không được xuống dưới, kỳ thật người này lúc đầu ý nghĩ, chỉ là vì đoạt một miếng cơm ăn mà thôi. Tạo phản cái danh này gắn, chính là giết người đao. Những người khác nghe thấy vị này ngộ đạo Sơn Sơn Nhân lời nói, sắc mặt khác nhau, nhìn lẫn nhau một cái, đừng nói, thật là có loại khả năng này. Trần Uyên trong mắt cũng tinh quang bùng lên, lông mày dựng thẳng lên, đầu hướng phía trước hoành, thân thể hơi nằm, giống như mãnh hổ xuống núi, mỗi chữ mỗi câu, vậy phải xem chơi như thế nào. Nói lời này lúc, trong đại điện nhiệt độ không khí bỗng nhiên giảm xuống, 8 vị võ tàng đều cảm giác trên thân lên chút nổi da gà, có hơi hơi lạnh. Bất quá uy thế như vậy rất nhanh biến mất, Trần Uyên lời nói xoay chuyển, đầu lông mày lỏng lẻo ra, bất quá cũng là đa tạ Ngưỡng Sơn đạo hữu nhắc nhở, bản tướng sẽ chuẩn bị sớm. Bây giờ loạn trong giặc ngoài, đệ Cửu Sơn nhất định phải sẵn sàng ra trận, cho thêm dưới tay mình ra tăng một chút thẻ đánh bạc. Mặt khác nói đến đây, hắn ngữ khí dừng một chút, ánh mắt quét về phía đang ngồi mấy người, ngữ khí biến chăm chú mấy phần, chư vị người mang hiểm nghĩa, theo Trần Mỗ chinh chiến thập vạn đại sơn, có nhiều trợ giúp, không phải Trần Mỗ cũng đi không đến hôm nay. Trần Mỗ bây giờ trên thân có khắc một tòa Long Hổ bí cảnh, chuẩn bị chế tạo là động tiên chỗ, chư vị có thể ngày sau tùy theo ở đây bên trong tu hành, có lẽ nhưng có tạo hóa cảm ngộ. Hắn nói lời này, một là có hồi báo cái này mấy lớn võ tàng ý tứ, thứ hai tự nhiên đi lôi kéo chi ý hắn biết rõ những người này có là bị tình thế ép buộc, tỉ như 3 vị thái bảo, có là người mang đại nghĩa, giống Ngộ Đạo Sơn, 2 vị kiếm phái trưởng giáo, cùng hắn đứng chung một chỗ, nhưng sự tình rất có thể đường ai nấy đi. Bây giờ đệ Cửu Sơn dựa vào hắn một người độc diễn chính, phía dưới binh mã thực lực không người kế tục, tự nhiên là không được. Cho nên, hắn cần để cho những này võ tàng lưu lại xem như giúp đỡ, nhưng ăn nói xuông thật không có ý tứ, dù sao vẫn cần cho những người này một chút hồi báo. Thiên hạ không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, câu nói này khả năng đặt ở mấy vị hiệp nghĩa chi sĩ trên người có chút đả thương người, nhưng đây là không thể bàn cái đạo lý. Với bạn, trên tay hắn có một cái thẻ đánh bạc, chính là Huyền Vũ bảo thuyền bên trên tòa kia Long Hồ bí cảnh. Bây giờ, hắn có Âm Sơn thánh thụ, lại có vật này, đang thích hợp dùng để chế tạo động tiên chỗ. Thứ nhất có thể đem đệ Cửu Sơn chế tạo thành động thiên phúc địa tồn tại, thứ hai Long Hồ bí cảnh đối võ tàng có lớn lao lực hấp dẫn, bởi vì tạo hóa cơ hội. Lúc trước, Đồng lão đầu cùng 3 vị thái bảo liền rất nóng mắt, chỉ là bởi vì tòa này Long Hồ bí cảnh bị ô nhiễm, mấy người chỉ có thể lực bất tòng tâm. Hiện tại đi, Trần Uyên bây giờ đứng hàng Long Hổ, thanh trừ những này ác ý ô nhiễm đã không cần phí nhiều ít công phu. Hắn nói xong lời này, ánh mắt tuần sát đám người, nhìn xem 8 vị võ tàng biểu lộ. Hiển nhiên, mấy người nghe được Long Hổ bí cảnh, biểu lộ hoặc nhiều hoặc ít hiện ra biến hóa, ánh mắt mơ hồ hiện ra ý động cùng ngạc nhiên nghi ngờ. Cửu Trung Lang trên thân lại còn có một tòa Long Hổ bí cảnh. 3 vị thái bảo bên trong Dung Động Sơn Hổ Hô Diên Khánh lúc này mở miệng cho cái khác người giải thích, Trần tướng quân trong tay xác thực còn có một tòa Long Hổ bí cảnh, chính là gặp gỡ được, lúc ấy chúng ta còn đi vào qua, chỉ là bên trong bị ô nhiễm, để cho ta 3 huynh đệ cảm thấy đáng tiếc, hiện tại xem ra, tướng quân đã giải quyết vấn đề trong đó. Trần Uyên đối Hồ Diên Khánh ra mặt giải thích rất hài lòng, gật đầu cười, không sai. Bản tướng rất nhanh sẽ tay việc này, định ra đầu tiên, có thể cho mình ra tăng thẻ đánh bạc, đến lúc đó chư vị cũng có thể ở trong đó tinh dưỡng, nói không chừng có thể có rõ ràng cảm ngộ, dạng này, đối Trần Mỗm mà nói cũng là chuyện may mắn một cái. Hắn lời này cũng là nói thành khẩn. Vậy thì tốt, lão phu cầu còn không được. Đồng lão đầu trước tiên mở miệng, cười ha hả tiếp lời này gấp dạng. Hắn mơ hồ đoán được Trần Uyên ý đồ, bất quá không nói phá. Rất là thống khoái mà cổ động, đầu tiên là hắn vốn là bởi vì Long Nữ sự tình cùng Trần Uyên cột vào cùng một chỗ, dọc theo con đường này hắn nhưng là đi theo giết tới, thứ hai, đương nhiên là Long Hổ bí cảnh đối với hắn rất trọng yếu, tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Giống hắn loại này nửa bước Long Hổ, còn kém Lâm Môn một ước, sao lại bỏ lỡ loại chuyện tốt này? Mà trong lòng của hắn còn tại âm thầm nhắc tới, tính tiểu tử này có chút lương tâm, không có che giấu. Mấy người khác, giống Thái Tuế Sơn 3 vị thái bảo, Thục Sơn Dễ Thương Thiên, Tố Nữ kiếm phái thần cô, tự nhiên sẽ không cự tuyệt, một cái vốn chính là tại nước Yến chiếm núi làm vua thái bảo, một cái là đất thuộc bên trong người, việc này có chính mình một phần, dán lên nhãn hiệu. Cũng là, Ngộ Đạo Sơn Ngưỡng Sơn mặt lộ vẻ chần chờ, tất cả mọi người là người thông minh, hắn hiểu được Trần Uyên tại thu nạp lòng người, nhưng bất kể như thế nào, hắn tham dự trấn Nam phủ một trận chiến, đối vị tướng quân này tác phong làm việc có chút kính nể, tạo phản một chuyện thực sự hoang đường. Nhưng hắn thân làm Ngộ Đạo Sơn bên trong người, đến cân nhắc tông môn phúc địa, lo lắng việc này vì thế bị liên lụy, đây cũng là nhân chi thường tình. Bên cạnh Lăng Vân Tử không nói gì, Triệu Toàn Chân ánh mắt ngo ngoe muốn động, nhưng cũng không có lắm miệng, chờ đợi vị sư thúc này quyết định. Nhìn Ngưỡng Sơn đạo hữu thần sắc, dường như đang lo lắng Trần Mộ trên người phiền toái bị liên lụy tới tông môn. Trần Uyên thanh âm rất nhẹ. Chương 476, chạm đầu gà định đầu tiên, 2, chương 476, chạm đầu gà định động tiên, 2, không cần vì thế chú ý, mấy vị nghĩa hẹp, Trần Mô kính trọng, mấy vị không có nhúng tay Trần Mô cùng Tuần Thiên Sư ở giữa sự tình, chỉ là đất thuộc bách tính lấy hết đại nghĩa sự tình, không ai có thể loạn chủ mũ, mấy vị đại khái có thể tại đệ Cửu Sơn yên tâm tính dưỡng, theo đi theo giữ lại. Lời nói đều nói đến phân thượng này, Ngưỡng Sơn cũng không xoắn xuýt, như vậy bày quỷ lại, vậy thì cung kính không bằng tuân mệnh một Trần Uyên trên mặt cao hứng, nhìn bên cạnh cường giả càng ngày càng nhiều, trong lòng của hắn cũng việc an ổn, lại cùng đám người Hàn Uyên một hồi bây giờ đất thuộc thế cục, đám người như vậy tản đi. Trong đại điện lại còn lại Trần Uyên một người. Chỉ là lúc này, Trần Uyên trên mặt thiếu chút tâm trầm, tối thiểu bên người tụ họp càng ngày càng nhiều nhân thủ. Chẳng được bao lâu, hắn gọi Lục Minh tiến đến. "Tướng quân." Lục Minh quỳ một chân trên đất, một tay đỡ đao, một tay sử chạm đất, vô cùng cung kính. Trần Uyên nhìn xem hắn, liền sự kiện lần này, mau chóng chọn lựa một nhóm biểu hiện trung tâm, dũng mãnh người lên núi, mặt khác, chọn trước chịu khó hiểu chuyện người, chiếu cố tốt trên núi tĩnh dưỡng những cái kia đạo hữu, không được lãnh đạm. "Là, Liêu Thanh, trời sinh hiện tại thương thế như thế nào?" Trần Uyên trầm xuống âm thanh đến, quan tâm thủ hạ hai vị này tâm phúc thương thế. "Hồi tướng quân, hai người bọn họ nhận tra tấn nặng nhất, nguyên khí đại thương." Lục Minh nói lên cái này, nghiến răng nghiến lợi, thanh âm phát hận, nuốt lấy tướng quân ngài ban thưởng linh dược sau, kéo lại được tính mệnh, bây giờ còn đang mê man, nhưng tình huống tại chuyển biến tốt đẹp. "Tốt, sai người tỉ mỉ chiếu khán, một khi thức tỉnh, thông tri bản tướng." "Là đi thôi." Lục Minh chắp tay, lùi bước liền đi, bất quá vừa đi hai bước, Trần Uyên liền nghĩ tới một số việc, mặt khác đi chuẩn bị một phần tiệc rượu, đưa đến hậu viện cái đỉnh. Lục Minh xác nhận, bước nhanh ra cửa điện. Sau đó không lâu, ánh nắng chuyển qua giữa bầu trời, nắng ấm như thu, trung lang bọc hậu viện một gian cái đỉnh hạ, cái đỉnh dưới trên bàn đá bày đầy món ngon. "Ba vị mời, tướng quân lập tức tới ngay." Một thanh âm rơi xuống, chỉ thấy sát vách lang tiểu, một thân xích giáp Lục Minh ý theo phân phó, dẫn ba người tiến vào cái đỉnh. Ba người này rõ ràng là Thái Tuế Sơn ba vị thái bảo một lục phiêu kỵ, chỉ chúng ta ba người. Hồ Diên Khánh nhìn một chút cái đỉnh không có mờ ai, liền ba người bọn hắn, không khỏi hỏi hướng Lục Minh. "Tướng quân nhà ta phân phó, chỉ mời ba vị một lần." Nghe được câu trả lời này, ba vị quá có chút ngoài ý muốn, còn có chút cảm giác thụ sủng nhược kinh. Cựu Trung Lang không có mời những người khác, liền mời ba người bọn họ. Kim Ngọc Sơn ba người ngồi xuống, liếc mắt nhìn nhau, không biết Cựu Trung Lang mời bọn họ tới là có chuyện gì. Bây giờ ba người cùng Thập Vạn Đại Sơn bên trong đối Trần Uyên thái độ có chút khác biệt. Ba người trước đó xưng hô Trần Uyên gọi Trần huynh, hiện tại bất chi bất giác lại đổi giọng gọi trở về Cựu Trung Lang. Tại từng trải qua Trần Uyên tiến giai Long Hổ, một đường chạm đại ma, giết Tuần Thiên Sư sau, ba người dáng vẻ không tự giác hạ thấp, không còn dám xưng huynh gọi đệ. Dù sao cái này thế đạo, tất cả lấy cường giả vi tôn. Qua đại khái nửa chén trà nhỏ thời gian, một đạo cười ôn hòa âm thanh tại ba người 200 năm vang lên, nhường ba vị đợi lâu. Trần Mô vẫn ăn một chút cố nhân, dừng lại thêm chút thời gian, thứ lỗi. Kim Ngọc Sơn ba người đứng dậy đón lấy, Cựu Trung Lang mời, đã là vinh hạnh, không tính là gì. Kim Ngọc Sơn cười nói. Trần Uyên đè ép tay, ba vị cùng Trần Mô tại Thập Vạn Đại Sơn đồng sinh cộng tử, thế nào ngược lại lạ lắm, ngồi. Nói, chính mình tại ba người dự lưu cái kia không bị ngồi xuống. Tiếp lấy, ngón tay một nhếp, đem bầu rượu trên bàn cách không một nhếp, cho mấy người tự mình rót rượu. Đến, kính ba vị một chén. Trần Uyên nâng chén, hướng ba người ra hiệu. Ba người nói thật, bị Trần Uyên lại là tự mình rót rượu, lại là mời rượu làm cho có chút được sủng ái mà lo sợ, đều có chút không nỡ. Giơ ly lên, uống một hơi cạn sạch một chờ cái chén rơi xuống, Kim Ngọc Sơn đầu lông mày có chút nhếch lên, thử thăm dò hỏi thăm, Cựu Trung Lang triệu ba người chúng ta đến, là rõ ràng buổi sáng chư vị đã gặp qua mặt. Ba vị cùng Trần Mỗ tại Thập Vạn Đại Sơn tinh điểm, liền không đáng bản tướng chuyên môn tiến. Trần Uyên giống như cười mà không phải cười, nói, hắn nhìn sang một bên Hồ Diên Khánh, không biết ai nói rời núi sau, muốn cùng Trần Mỗ chạm đầu gà đốt giấy bằng tới. Trần Mỗ thật là nói lời giữ lời người, cũng không biết ba vị còn có nhận hay không. Cái gì? Ba vị thái bảo nghe nói như thế, con ngươi vừa mở, bị chấn động mạnh. Đường Đường Long Hổ, tự mình mở miệng, đây là thiên đại số phận, ba người động dung, không nghĩ tới vị này đã định trước tại thiên hạ quấy làm phong vân trung lang tướng vậy mà nhớ kỹ cái hứa hẹn này, tại ngắn ngủi kinh ngạc, lập tức đứng dậy ô quyền. Đại ca, thời gian nhoáng một cái, hai ngày đã qua. Hai ngày này thời gian bên trong, Cẩm Quan Thành gặp một đợt đại thanh tẩy. Chạy tứ tán một chút thiên hành quân giáp sĩ bị bắt về, phản bội một vài gia tộc toàn bộ bị nổ tận gốc, các loại lệnh khen ngợi cũng theo phản sơn quân số lớn giáp sĩ trở về, bay vào dân chúng tầm thường nhà. Ở giữa, liên quan tới đêm đó thiên băng địa liệt một trận chiến vẫn như cũ xôn xao, nhưng tùy theo, đệ Cửu Sơn trung lang tướng tấn công vào Thập Vạn Đại Sơn, san bằng một tòa hùng sơn tin tức theo phản sơn quân trở về, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, dẫn phát càng lớn chấn động, dẫn tới vô số dân chúng reo hò những cái kia liên quan tới Cửu Trung Lang không tốt nghe đồn toàn bộ bị kia tiếng hoan hô bao phủ, tính cả rất nhiều tử quán, trà lâu, truyền lên đối triều đình đoán giận lời nói, mà liền. Tại ngày này buổi sáng, Vân Đỉnh Sơn phụ cận địa vực, phạt sơn quân binh mã đủ tề, số lớn binh mã phong tỏa cả tòa Vân Đỉnh Sơn, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Một bên khác, đệ Cửu Sơn đỉnh núi Trung Lang trên địa không, Trần Uyên đạp không mà đứng, một cỗ mênh mông như đại dương mênh mông khí cơ mãnh liệt. Tại đỉnh đầu hắn phía trên, nơi đó có một cây thương thiên cự mục đứng sừng sững trời cao, hùng vĩ to lớn, đem đêm đó trận chiến kia không gian tu bổ hoàn thành. Lúc này, tại Trung Lang điện tứ phương, từng đạo cường đại thân ảnh ngưng thần nhìn xem trên đầu tôn này thân ảnh, ánh mắt lộ ra hoặc ngạc nhiên, hoặc ánh mắt mong chờ. Không biết qua bao lâu, Trần Uyên động. Ầm ầm thanh âm giống như kinh lôi cuộn cuộn. Tiếp lấy, nguyên bản bầu trời trong xanh phong vân biến sắc. Ầm ầm theo khí cơ mãnh liệt, rất nhanh, tại Trần Uyên trên đầu, một đạo to lớn sơn hà bức tranh đồ xuất hiện tại trong bầu trời, diên mở ra đến. Một cỗ khí thế khủng bố ép tới hư không ầm ầm rung động. Một tòa long hổ bí cảnh hiện lộ ra. Theo sát, chỉ thấy Trần Nguyên chỉ lên trời một chỉ thấy định vào trên trời cao âm sơn thánh tụ lúc này chập chờn ra chấn tiên xoạt tiếng vang, hư không cũng theo đó kịch liệt run rẩy. Giữa thiên địa tinh khí theo cỗ này bạo động, cấp tốc hướng phía mảnh không gian này điên cuồng tụ đến. Tiếp lấy, cả viên âm sơn thánh thụ giống như kình thiên lớn chỉ, hóa thành một đạo chói lọi vô cùng ngân quang hướng phía Trần Nguyên trên đỉnh đầu sơn hà bức tranh cuồng rơi mà đi. Vang một tiếng kinh thiên động địa nổ đùng, âm sơn thánh thụ to lớn thân cây giống như chui vào một tòa dị không gian, mạnh mẽ đụng vào sơn hà trong bức họa, giống như khai thiên tích địa đồng dạng, bên trong sơn hà ầm ầm sụp đổ, hóa thành các loại linh quang. Kế tiếp, âm sơn thánh thụ liền phải định trụ tòa này long hồ bí cảnh, mà Trần Nguyên phóng lên tận trời, đạp thân trong đó, khai sáng động thiên. Chương 477, Long Hồ đạo trận phu nhân sinh, 1, chương 477, Long Hồ đạo trận phu nhân sinh, 1, động thiên, khai thiên tích địa, có khoảng trời riêng chỗ ở cần mở một mảnh tiểu thiên địa, ngưng luyện thiên địa tinh khí, tập hợp thiên địa chi linh tú. Đây là Long Hồ đại năng khả năng sơ bộ nắm giữ thủ đoạn, vỡ vụn không gian, thi triển tạo hóa, đây là tiếp theo, muốn cứ gọi là động thiên chỗ, chủ yếu nhất là cần khí vận linh căn, định trụ một phương khí vận, duy trì tiểu thiên địa này lâu dài không suy. Trần Nguyên hài lòng hai cái điều kiện này, quả quyết lựa chọn mở động thiên. Có động thiên, chính là hắn Long Hồ đạo trưởng đệ cửu sơn thậm chí cả tòa vân đỉnh sơn đều đem chậm rãi hóa thành phúc địa, thiên địa khí vận hội tụ nơi đây, tốc độ tu luyện tăng lên rất nhiều không nói. Cả tòa vân đỉnh sơn sẽ thay đổi vững như thành đồng. Mặt khác, vàng vào âm sơn thánh thụ cường đại thuộc tính, nơi đây sẽ hóa thành truyền tống đầu mối then chốt, chậm rãi phóng xạ đất thuộc các phủ, nam đến thập vạn đại sơn, bắc đến thiên hùng quan, tăng lên rất nhiều đối đất thuộc thế cục trường khống. Đương nhiên, hắn cái này đầu tiên là xây dựng ở một tòa long hồ bí cảnh phía trên, một là có thể tăng tốc động thiên thành hình, hai là nhường tòa này động thiên bản thân hóa thành một tòa sát tràng, Trần Nguyên có thể tùy thời trường khống. Trần Nguyên xông lên trời, đạp thân trong đó, trong chốc lát, phù hiện ở thương khung sơn hà bức tranh đại trấn, bên trong ầm ầm vang lớn, quần sơn vỡ nát, hóa thành tạo hóa chi khí, một mảnh hỗn độn, cảnh tượng rung động. Một đạo ngũ thải thần quang như là khai thiên tích địa, xông phá hỗn độn, ầm ầm tạo động. Theo sát, tòa này treo ngược tại thiên địa thế giới mang theo rung động cảnh tượng, bay lên cao thiên, dường như bay đến xa xôi thiên ngoại, không bị người thấy, nhưng cẩm quan thành phía dưới bách tính đều có thể nghe được thiên ngoại có tiếng oanh minh, có kinh khủng mà huyền diệu khí cơ luân chuyển. Phía dưới cẩm quan thành, trên đường cái, trên nóc nhà, lâu vũ ở giữa, vô số ánh mắt nhìn xem một màn này, kinh hô liên tục, tâm thần chập chờn, hoa mắt thần mê, tâm trí hướng về. Mà lúc này, tại đệ cửu sơn sườn núi biệt viện, một gian màu sắc cổ xưa thơm ngát bên ngoài gian phòng, hai vị tuyệt mỹ dị vực nữ tử đứng tại mái hiên bên ngoài, ngẩng đầu si ngốc không sai mà nhìn xem thương cung, cũng bị cảnh tượng này rung động. Chẳng được bao lâu, một đôi thanh tú mang theo kim sắc tiểu linh đang tay tại một vị nữ tử áo tím thủy lam sắc ánh mắt trước lung lay, một cái nghịch ngợm âm thanh trong trẻo cũng theo sát băng lên, tiểu thư, phò mã đại nhân lên trời, đừng xem. Bất quá tiểu thư ngài cũng sắp sinh. Phò mã đại nhân từ khi an trí chúng ta tại nơi này sau đều không đến xem mấy lần, hạ tiểu thư tưởng nhiệm gấp. Nghe có chút oán trách. Nữ tử áo tím lấy lại tinh thần, con ngươi màu xanh nước biển có chút rung động, tiếp lấy ánh mắt rời xuống, nhìn xem đối diện một thân kim sa mét ra theo, khe khẽ lắc đầu, mang theo vài phần răng dạy, không cho phép nói bậy. Ta hiểu hắn. Hai ngày này tin tức xôn xao, chúng ta mới biết được, là được bảo hộ quá tốt rồi, cũng không biết tướng quân kinh nghiệm như thế nào hiểm cảnh, mới mang theo chúng ta an toàn trở về. Anga cùng trên trăm tộc nhân một mực ở tại Hồ Thiên Cung gian. Hai ngày trước bị Trần Nguyên an trí tại đệ cửu sơn căn này biệt viện, sau đó thông qua hai ngày này tin tức, thế mới biết đoạn thời gian này đã xảy ra như thế kinh tâm động phách sự tình. Nói, An Ca thanh tịnh như hồ trong mắt lóe ra như mặt nước gợn sóng, đầu khẽ nâng, nhìn về phía tiên, người khác đều chỉ nhìn thấy tướng quân thần uy cái thế, nhưng lại không biết hắn vất vả. Nói xong, An Ca lại cúi đầu, một cái tay hướng phần bụng sờ lên, nơi đó rõ ràng nâng cao bụng lớn. Hy vọng hắn, nàng, nghe lời, tương lai có thể trở thành giống cha hắn như thế người. An Ca trên mặt tràn đầy nhu tình cùng chờ đợi, cười rất dịu dàng. Meta theo tranh thủ thời gian xác nhận, mặt mày cũng cười lên, vươn tay sờ lấy bụng của tiểu thư nói là, tiểu chủ tử ngày sau khẳng định rất có bản sự. Ngay tại nàng sờ lên tiểu thư hai lần bụng lúc, chỉ thấy An Ca bỗng nhiên nhướng mày, trong miệng phát ra một tia khàn giọng, trên mặt hiện ra một chút đau đớn. "Tiểu thư, ngươi thế nào?" Meta theo thấy thế, vẻ mặt hoảng hốt, tranh thủ thời gian đưa tay đỡ lấy công chúa. "Giống như muốn sinh." An Ca hô hấp có chút gấp rút, chăm chú ôm bụng. Meta theo trong nháy mắt thần sắc rung động, trên mặt xuất hiện một chút bối rối, "Người tới? Người tới tiểu thư muốn sinh?" Theo cái này vài tiếng gọi, ngôi biệt viện này trong nháy mắt sôi trào, từng đợt viên náo chuyển đến, sau đó cả tòa sân nhỏ bận bịu túi bụi. Sau đó không lâu, trong biệt viện, một vị xích giáp tướng quân dẫn mấy vị vali sách tay tử, bước chân vội vã trung niên phụ nhân đi vào căn phòng này trước cửa. Lúc này, trong phòng truyền đến nữ nhân tê tâm liệt phế kêu đau đớn âm thanh, mà trước gian phòng đất trống, lít nha lít nhít bóng người quỳ một chân trên đất, túi đầu, có người hồ, còn có một mảng lớn giáp sĩ, một cái tay bưng mũ giáp, một cái tay sử. Mấy vị phụ nhân nhìn thấy tình hình như vậy, có chút bị hù dọa, không biết là cho người thế nào đỡ đẻ. Các nàng là thành nội nổi danh nhất bà mụ, cũng là dược sư, hai ngày trước liền bị bí mật mang tới, cũng không biết muốn cho ai đỡ đẻ, thời điểm chuẩn bị. Nhưng các nàng cũng tin đây là đệ tử sơn, vốn là khẩn trương cũng được, nhìn thấy chiến trận này, càng là có chút kéo căng. Mà rời khỏi phòng ở giữa còn cách một đoạn lúc, phía trước xích giáp tướng quân đột nhiên dừng thần, quay đầu một đôi sắc bén ánh mắt lướt qua mấy vị phụ nhân, trầm giọng nói, lời gì cũng không nên nói, cũng không cần hỏi, trở ra đem hải tử đỡ đẻ đi ra, cam đoan mẹ con bình an. Sau đó bảo đảm các ngươi một trận phú quý. Đi vào đi. Là. Mấy vị phụ nhân vội vàng xác nhận, sau đó vội vàng đi vào gian phòng. Không lâu, tại một trận khẩn trương bận rộn qua đi, một tiếng hoa hoa to do tiếng khóc, đâm rách gian phòng, cũng đâm rách sườn núi. Theo cái này âm thanh tiếng khóc vang lên, bên trong thanh quang đại phóng, một tiếng to rõ tiếng long ngâm cũng theo đó ngâm gào thét trời cao. Hai ba cái hô hấp sau, tiếng long ngâm cùng thanh quang biến mất ở bên trong gian phòng, không có dị tượng. Trước cửa, quỷ người hồ nhóm xảy ra bạo động, nhao nhao mặt lộ vẻ kích động, sau đó từ đơn quỷ biến thành song quỷ, đồng thời hai tay triển khai, trong miệng hô minh lấy cổ lão hồ lời nói, dường như tại ca ngợi lấy cái gì. Mà lĩnh giáp bảo hộ lục mình, nhìn xem trong phòng biến mất dị tượng, mặt lộ vẻ kinh dị, nghiêm nghị trong mắt không giấu được vui vẻ. Tướng quân có hầu. Mà đúng lúc này, trên đỉnh núi bay xuống một đạo ngân quang, rơi vào lục minh trước mặt. Ngân quang thu vào, hiện ra một vị da thịt hơn tuyết, người mặc vảy bạc váy, mái đầu bạc trắng tuyệt mỹ nữ tử, mang theo cao không thể chạm thanh lãnh khí chất, chính là vị kia Bắc Hải Long nữ. Lục Minh nhìn xem vị này đại lao xuất hiện, vẻ mặt giật mình. Tướng quân đem bây giờ ở tại đệ Cửu Sơn chín vị võ tàng thân phận từng cái cáo chi qua hắn, nhường hắn hảo hảo chiêu đãi. Mà vị này chính là một vị Long nữ, là tướng quân nhất là đã thông báo, bởi vì vị này Long nữ thật là một tôn Long Hổ chân linh, chỉ là bị thương, cùng tướng quân giao tình không ít, trợ qua tướng quân không ít lực. Đây là tướng quân cùng hắn nói, chín vị võ tàng tình huống, thân sơ xa gần đều cùng hắn nói một lần, nhường hắn đối đãi lúc chính mình có chừng mực. Long nữ tiền bối. Lục Minh tiến lên, khách khí nói, nơi đây tướng quân đã thông báo, người ngoài không thể xâm nhập, còn mời tiền bối chuyển bước. Chương 477, Long Hổ đạo trận phu nhân sinh, 2, chương 477, Long Hổ đạo trận phu nhân sinh, 2, tướng quân phu nhân thân phận không thể tùy tiện tiết lộ, tăng thêm tướng quân vừa ra đời xương. Bắc Hải Long nữ màu bạc nhạt con ngươi nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, yên tâm, ta biết bên trong mẫu nữ thân phận, đến kết một thiện duyên. Các ngươi tướng quân cũng biết. A ca, Bắc Hải Long nữ tại Thiên Hùng Quan chỉ thấy qua, huống chi đại gia một mực tại Hồ Thiên không gian ngợi, Long nữ có thể cách xương trắng nhìn thấy, đối quan hệ của hai người rõ ràng. Nhưng Lục Minh lại không dịch chuyển khỏi bước chân. Thực sự thật có lỗi, xin thứ cho tiểu tướng vô lễ. Tại chuyện này hắn không có bất kỳ cái gì bất lợi, nhớ kỹ mệnh lệnh mới là đúng lý. Bắc Hải Long nữ thấy vị này nho nhỏ phiêu kỵ toàn cơ bắp, cũng không có sinh khí, đối phương tuân theo chính là Trần Uyên mệnh lệnh. Nàng bị tiếng long ngâm hấp dẫn mà đến, sinh lòng nhiệm động, quyết định cùng bên trong hải tử kết một thiện duyên. Trong tay nàng hướng phía trước vạch một cái, một khối to lớn ngân sắc vảy rồng xuất hiện tại trước mặt, giống như thẩm sát, phóng thích ra thần quang. Đây là chân long vảy, đeo chi, có thể bảo vệ hộ đứa bé kia bách tá bất xâm, long khí tối thể, thành cựu tiên tiên căn cốt. Lục Minh tại vảy rồng sau khi ra ngoài, bị phía trên uy áp làm cho ngực vì đó cứng lại, loại này truyền thuyết cấp độ vật nói đưa liền đưa, hắn mặc dù trung tâm, lại cũng chỉ là một cái đạo trùng, hô hấp có chút thô trọng, không biết rõ thế nào tiếp, cái này ngược lại các ngươi tướng quân sẽ đền bù tại ta. Bắc Hải Long nữ nhàn nhạt nói một câu, sau đó hóa thành một đạo ngân quang phóng lên tận trời, cứ vậy rời đi. Mà liền tại Trần Uyên mở động tiên thời điểm, tại xa xôi Trung Nguyên đại địa bên trên, Trần Long Hổ cái danh hiệu này bắt đầu truyền vang tứ phương. Đánh giết ba đạo tuần thiên sứ, gây nên thần đều chấn động, triều đình cho dù có nghĩ thâm ép tin tức này, nhưng khi đó thần đều phía trên tôn này phát thân, quá nhiều người gặp được, muốn ép cũng ép không được. Một cái đến từ xa xôi Tây Nam biên thủy danh hảo, lấy một loại không có gì sánh kịp dáng vẻ, như vậy vang vọng thần đều, sau đó như gió đồng dạng, thổi tan tới các nơi. Tân tiến Long Hổ kháng chỉ mưu phản đánh giết tuần thiên sứ. Mấy người này từ ngữ cái nào lấy ra đều là trọng lượng cấp, dẫn phát chấn động, Tây Nam biên thủy muốn ngược không thành. Mà tin tức này, tại người nhiều đa tâm trong mắt, ý nghĩa phi phàm. Bây giờ thiên hạ, hùng tâm nổi lên bốn phía, rất có người muốn bắt trước chi. Theo thời gian trôi qua, nước Yến, Triệu, lần lượt có người nâng cờ mà lên, đánh lấy tương quan cờ hiệu, nhưng phần lớn bất quá là thừa cơ sinh loạn, thật giả lẫn lộn hàng người. Nhưng cái này một cơn gió, đem bốn phía đốt lên phong hỏa, rất có càng ngày càng nghiêm trọng chi thế. Mà liên tại Trần Uyên còn tại mở động thiên ngày thứ 10, phía Nam Thiên Hùng quan ngoại, chân trời đột nhiên rơi xuống lôi chỉ, theo sát, lôi chỉ ở giữa có bóng người hạ xuống, rơi vào một chỗ trên núi hoang. Mấy đạo nhân ảnh nhìn phía xa gió tuyết phiêu phiêu, trắng xóa Thiên Hùng quan. Vì sao không trực tiếp truyền tống vào đất thủ? Có âm thanh vang lên. Hiện tại đất thủ thế cục không rõ, không thể nên ngang xuất hiện, miễn cho bị vị kia ngược lại đem cảm thấy chúng ta ôm lấy ý. Đừng quên, lần này là võ miếu có chỉ, là muốn mời vị này trở về. Có người cười nhạt nói. Thử, đừng cầm võ miếu ép nhà ta, đi thôi, ai kêu nhà ta tiếp cái này khổ sai sự tình, hy vọng vị kia không cần không biết điều. Có bịt được tiếng nói hừ lạnh một tiếng. Mấy đạo phần phật thân ảnh nói mấy câu, sau đó thân hóa mau lẹ lưu quang thẳng hướng Thiên Hùng quan mà đi, lần lượt nhập tụ. Cũng chính là tại ngày hôm đó, đang lúc hoàng hôn, mặt trời sắp rơi xuống sơn thời điểm, cẩm quan thành trên không, thương khung đống nhiên ầm ầm đại chấn, phong vân biến sắc, dáng mây phô thiên thương khung, giống như dáng đỏ hạ, chói lọi vô cùng. Cẩm quan thành bách tính nhao nhao đi ra ngoài đến xem, chỉ thấy lóa mắt oanh minh ở giữa, kia cửu trọng thiên bên trên, một mảnh chói mắt cung điện, tại lửa hà trên tầng mây cao ngất một kia là một mảnh áp đảo trần thế phía trên kiến trúc hùng vĩ nhóm, mỹ lệ kỳ vĩ, giống như thiên cung thắng cảnh. Có đỉnh đài lầu cát, kim quyết liên mây, tầng tầng lớp lớp, mái cong vịnh lên sừng, mái cong nhổng lên thật cao, giống như cự long ngẩng đầu muốn dọn, tường vân bụi bặm, kim quang lưu ly, trang nghiêm hùng vĩ, phát ra thần thánh lại uy nghiêm khí tức. Lại có linh sơn thánh địa, phát ra vạn đạo hào quang, bên trong bảo thụ thác nước, thiên hà tự chân trời chút xuống, nước sông thanh tịnh thấy đáy, cá bơi lóe ra kim quang, bờ sông sinh trưởng kỳ hoa dị thảo, tản ra thấm vào ruột gan hương khí, như thế thiên địa linh tú, cảnh sát trắng lệ. Mà ngày hôm đó bên trên cung khuyết trước đó, có một tòa to lớn thiên môn, bậc thềm ngọc tiếp hán, phản phất giống như hồng mông ban đầu tích lúc luồng thứ nhất thần quang ngưng kết mà thành. Thiên môn bích nặng nghề lưu ly tạo nên, minh màn trướng bảo ngọc chân thành, tứ trụ quấn quanh kim lân diệu nhật dâu đỏ lòng, trường điều xoay quanh thải vũ lăng không đan đỉnh vượng, tường vân tự cảnh cửa quần quận như sóng, đem toàn bộ thiên môn nhờ vào cửu tiêu phía trên. Cạnh cửa chỗ treo một vòng cửu dương chân hỏa đúc thành thiên luân, quang sáng rực, chiếu lên lưu ly trên vách phủ điêu sinh động như thật, phảng phất giống như có thể nghe thấy tiên nhạc tự cửu tiêu truyền đến. Xuống chút nữa, là một đầu rộng lớn vô cùng bạch ngọc tiên giai, tản mát ra ngũ thải hạc quang, mà cái này thông thiên bậc thang, trực tiếp biến mất tại đám mây phía dưới, phảng phất là kết nối phía dưới nhân gian thang trời. Thương khung tường vân lượn lờ, khi thì hóa thành phi cầm thủy thú, khi thì đẩy trời sinh hoa. Một màn này, giống như trên trời thần đỉnh giáng lâm. Vạn đạo quang huy diệu thế, dẫn tới dân chúng trong thành bốn phía kinh hô, rất nhiều người ánh mắt giấy lên cùng nhiệt, quỳ bái. Tiên cung, là tiên cung, thần tiên chỗ ở. Mà trong thành một ít địa phương, từng đôi mắt toát ra tinh quang, lại đưa ra khác biệt đáp án. Cái này rất có thể là động tiên chỗ. Đệ Cửu Sơn tôn này long hổ 10 ngày trước động tĩnh, hẳn là tại mở động tiên. Thật là lớn khí phách. Những người này nhìn lên trên trời kia cung quyết, ánh mắt biến lửa nóng, lại cảm thấy có chút kinh dị. Khí thế thật to lớn, này động tiên giống như trên trời thần đỉnh, không có chút nào tị uy dáng vẻ, chẳng lẽ lại tôn này long hổ thật có phản tâm? Mà rất nhanh, trên trời kia hùng vĩ thần đỉnh rất nhanh biến mất tại trên bầu trời, trên trời dáng đỏ cũng rất nhanh rút đi. Liền như là hải thị thận lâu đồng dạng. Đệ Cửu Sơn, một đạo ngũ thải quang hoa đáp xuống Đệ Cửu Sơn trung lang điện đàn, quang mang thu vào, Trần Uyên thân ảnh hiện đi ra, giữa lông mày ẩn mang một chút mỏi mệt. 10 ngày mở động tiên, thời gian đã tính rất nhanh đến mức, dù sao cũng là tại một tòa long hổ bí cảnh bên trên đặt nền móng, nhưng quả thực tiêu hao hắn không ít tâm tư lực, mau chóng chính mình người mang mấy lớn linh căn, cũng có chút không chịu được nổi. Mà tại hắn thân ảnh hiện ra sau, sớm đã chờ đợi hắn xuất quan một đạo xích giáp cấp tốc từ phía dưới xông lên, nhanh chóng đi vào Trần Uyên trước mặt, hai tay ôm quyền, tướng quân, phu nhân sinh. Trần Uyên nghe xong, lập tức hai đầu lông mày vẻ mệt mỏi quét sạch sành sanh, tinh thần rung động, khóe miệng nhịn không được giơ lên, một vẻ ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt hắn nở rộ. Rất nhanh, thân ảnh nhoáng một cái, liền ở tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Một giây sau, thân ảnh của hắn xuất hiện tại sườn núi biệt viện. Tướng quân, phó mã quỳ xuống đất âm thanh liên tục không ngừng. Trần Uyên thì vội vã bước nhanh đẩy cửa vào. Chương 478, đặt tên 10 An Miếu Quan Công có chỉ, 1, chương 478, đặt tên 10 An Miếu Quan Công có chỉ, 1, Trần Uyên đẩy cửa vào, trong phòng có chi lan thơm, ẩn có chung bạc tiếng cười truyền đến. Tiên đường có người hồ mỹ tỷ, mấy người hoan thanh tiểu ngữ, theo tiểu nhân y phục, phía trên thêu lên màu hồng hoa sen, bên cạnh có trung niên phụ nhân một châm một tiếng đến dậy, những này hồ nữ cũng bụng về lại vui vẻ học. Thấy cửa mở người tới, mấy bị hồ nữ xem xét, miệng bên trong tiếng cười vội vàng thu liễm, thả ra trong tay kim cầu, đội vàng đứng dậy, tiến lên đón đến, liền phải quỳ xuống hành lễ. Trần Uyên khoát tay áo, liền gấp hướng nội đường mà đi. Mấy bị hồ nữ cẩn thận bố vô ngực, sau đó quay người trở về, vẻ mặt càng thêm nhẹ cẫng. Tướng quân trở về, chỉ là quay người chỉ thấy kia dạy các nàng kim khâu theo thủa người Hán ma ma vẻ mặt chấn kinh bộ dáng. Ma ma, thế nào? Giáo kim khâu theo thủa trung niên phụ nhân là phụ trách lần này đỡ đẻ bà đỡ một chồng, những ngày này một mực hầu hạ tại cái này, nhưng một mực trong lòng hiếu kỳ, trong các vị phu nhân kia thân phận là gì, sinh hạ hài tử là ai, chiến trận cũng không nhỏ, nàng lúc đến bị cáo giới qua không cho phép hỏi nhiều, mà cùng những này hồ nữ tiếp xúc qua trình bên trong, cũng là theo trong miệng của các nàng cũng là nghe được một chút tin tức, chỉ là các nàng trong miệng nâng lên người một hồi là phò mã, một hồi là tướng quân, nhưng nàng có chút hồ đồ. Đệ Cửu Sơn từ đâu tới phò mã, lại là vị tướng quân nào? Nhưng nàng vừa rồi nhìn thấy tiến đến người thân ảnh, ánh mắt trợ to, đại nào đứng máy. Nàng vạn vạn không dám nghĩ, là vị kia, vị này chính là Cẩm Quan Thành Thiên. Mà lúc này, vị này Cẩm Quan Thành Thiên vội vã đi vào nội đường, chỉ là nhanh đến gần lúc, bước chân nhịn không được thả nhẹ, trái tim lại cũng thẳng thắn nhảy dựng lên. Tấm kia tại núi thây biển máu trước mặt chưa từng đổi màu mặt, giờ phút này biến có chút khẩn trương. Hắn chậm rãi đi vào nội đường, phía trước là một chương treo lên rừng trúc sơn thủy bình phong, sau tấm bình phong truyền đến huyền chuyển dịu dàng ngâm nga, nơi đó có một đạo hiểu điệu thon dài thân ảnh trong tay nhẹ nhàng lay động, cúi đầu. Đen nhánh bầu trời đêm buông xuống sáng sáng đầy sao đi theo nhẹ nhàng ngâm nga, mang theo vô tận dịu dàng cùng yêu thương. Trần Uyên chậm rãi đến gần, vòng qua bình phong, liền thấy có một vị mỹ nhân đình lập, thân mang một bộ màu xanh nhạt gấm vóc váy dài, váy thân thêu lên màu hồng nhạt hoa hải đường, dường như thiếp thân mà cắt, phát họa ra vòng eo mảnh khảnh, váy như lưu động áng mây, bên hông thì buộc lên một đầu màu tím nhạt dây lụa. Tóc của nàng lỏng lẻo kéo lên, cắm một chi tạo hình giản lược ngân châm, mấy sợi sợi tóc rủ xuống tại trắng non bên cổ, tăng thêm mấy phần dịu dàng. Giờ phút này, nàng trong ngực đang ôm một cái tã lót, cúi đầu một tay vỗ nhẹ, một bên trong miệng nhẹ nhàng ngâm nga, ánh mắt ôn nhu kia như nước, tràn đầy mâu tính nu tình. Tại nữ nhân sau lưng bên cạnh, đứng đấy một vị người mặc kim sa hồ nữ, mắt đã theo nhìn thấy Trần Uyên, con ngươi giật mình, muốn mở miệng, đã thấy Trần Uyên đưa tay. Ánh mắt của hắn có chút hoảng hốt, không muốn phá hư như thế ấm áp mỹ hảo một màn. Thời gian cứ như vậy theo kia dịu dàng ngâm nga âm thanh đã qua, thời gian một chén trà sau, nữ tử đem trong ngực tã lót cẩn thận đặt ở bên giường cái nôi. Tiếp lấy, cúi đầu, yên tĩnh nhìn xem trong tã lót ngủ say hài tử. Khóe miệng ngậm lấy dịu dàng ý cười. Chỉ là, Anga nhìn một chút, bên cạnh thêm ra khuôn mặt, một đôi mắt giống nhau tràn ngập dịu dàng yêu thương, lặng yên không một tiếng động xuất hiện, nhìn xem tã lót. Nàng vẻ mặt giật mình, đã nhìn thấy tấm kia góc cạnh kiên nghị, cười nhẹ nhàng gương mặt. Trần Uyên cười cùng với nàng dựng lên suy thủ thế, nhìn xem trong tã lót ngủ say hải nhi, trong mắt có tan không ra vui vẻ. Là nữ hoa. Trong tã lót, một cái mũm mĩm hồng hồng tiểu gia hỏa ngủ cảm giác, mọi thứ đều rất nhỏ, nho nhỏ cái mũi, nho nhỏ tay, mười phần đáng yêu. Trần Uyên nhịn không được rũa ra một ngón tay, cẩn thận dây vào tiểu gia hỏa tay nhỏ, có chút khẩn trương, không dám dùng sức, sợ bừng tỉnh đang ngủ say tiểu gia hỏa. Kia trắng trẻo mũm mĩm tay nhỏ, có chút giật giật, nho nhỏ ngón tay gẩy gẩy lão phụ thân chỉ bụng. Giờ phút này, Trần Uyên cảm giác một loại kỳ diệu dòng điện mạnh mẽ đánh trúng vào trái tim, mong muốn cất tiếng cười to. Đó là một loại huyết mạch bên trên liên hệ. Hắn trên thế giới này có ký thác. Hắn thu tay lại chỉ, nhìn về phía nữ nhân bên cạnh, thân thể chậm rãi thẳng lên, An Ca Thủy Lam sắc ánh mắt cũng nhìn xem hắn, tràn đầy tưởng niệm cùng nhu tình. Trần Uyên một tay đưa nàng ôm vào trong ngực, cái mũi mạnh mẽ nghe nữ nhân sợi tóc ở giữa lưỡi khí, "Để ngươi chịu khổ, ta không ở bên người. Tướng quân tất cả đã an bài thỏa đáng, thiếp thân không có chịu khổ." An Ca ghé vào Trần Uyên lồng ngực, cảm thụ được kia hùng hậu hữu lực nhịp tim cùng khí tức, mặt mày tràn đầy an tâm, nhẹ nói, "Mà đúng lúc này, rên một tiếng dị hưởng cắt ngang cái này điên tĩnh mỹ hảo bầu không khí." Chỉ thấy phía sau, Bình Phong bên cạnh, Meta theo giơ lên đụng phải Bình Phong Trần, đối với Trần Uyên cùng An Ca bắn ra tới ánh mắt, xấu hổ cười cười, "Thật không tiện, phó mã, tiểu thư, các ngươi tiếp tục." Nàng không muốn làm cái này bóng đèn, nói xong, tranh thủ thời gian chuẩn mất. Trần Uyên gặp yên lặng cười một tiếng, "Ngươi thị nữ này đoán chừng đến bây giờ cũng còn sợ ta. Lúc trước, chính mình kém chút hạ sát thủ." An Ca nở nụ cười xinh đẹp, lộ ra một loại đặc biệt vũ mị, "Ai kêu tướng quân lúc trước đem nàng dọa cho phát sợ. Liên lụy ta cũng gãy trong tay ngươi." Trần Uyên không khỏi hồi ức chuyện cũ, nhịn không được cười ha ha. Cái này nhưng làm An Ca dọa sợ, tranh thủ thời gian lôi kéo, không được cầm ý tình quê nữ. Trần Uyên cười cười, "Yên tâm, tiểu gia hỏa nghe không được." An Ca nhìn một chút ngủ say tiểu gia hỏa, lúc này mới yên tâm, sau đó đôi mắt đẹp lưu chuyển, nhìn xem Trần Uyên, khinh nu nói, "Tướng quân, nên cho chúng ta nữ nhi lấy cái tên chữ." Trần Uyên nghe nói, trầm ngâm hạ, "Ta cái này 10 ngày mở đầu tiên, xuất quan nên đón nàng hàng thế, cha nàng cái này một đôi tay nhiễm quá giết nhiều nghiệt, chỉ hy vọng nàng bình an." Liên gọi An An, Trần Mười An. Về sau mấy ngày, là Trần Uyên tự thụ phong đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng đến nay, khó được yên tĩnh thời gian. Hắn Long Hổ đạo trường đã mở trừ ra đến, dựa theo ước định, tiếp dẫn mấy vị võ tàng bay hướng ẩn vào trên tầng mây thiên thượng cung quyết, tại trong động thiên tĩnh dưỡng linh hội. Liêu Thanh cùng Vân Tiên Sinh, Phạm Sấu mấy người tại nửa tháng tỉ mỉ chăm sóc hạ, đã gần như hoàn toàn khôi phục. Mà lấy đệ Cửu Sơn làm trung tâm Vân Đỉnh Sơn bốn phía, từng cây ngân sắc cây nhỏ từ dưới đất toát ra, bắt đầu bố cục, đem trọn tòa Vân Đỉnh Sơn hóa thành tụ linh đại trận. Theo thời gian xa xưa, đệ Cửu Sơn lại biến thành một tòa phúc địa, thiên địa tinh khí nồng độ sẽ là mấy lần thậm chí mười mấy lần, ở trong đó tu hành, tốc độ tu luyện từ từ dâng đi lên. Đặc biệt là đương kim, đất thuộc khí vận và tụ, tinh khí nồng độ vốn là cao. Bởi vậy nửa tháng này, đệ Cửu Sơn biến chuyển từng ngày, thực lực tổng hợp tăng lên một bậc thang. Trong động tiên, có 9 vị võ tàng tọa trấn, trong thời gian ngắn sẽ không rời đi. Phía dưới Vân Đỉnh Sơn, thánh thụ bố cục phúc địa, thể tiểu thiên địa tinh khí, gia tăng tốc độ tu luyện, các tướng sĩ sĩ khí tăng vọt, tu luyện chi phong ngày càng hưng thịnh. Còn lại Phạt Sơn quân binh mã, tại trở về nói phụ tư sau, cũng bắt đầu phòng ngựa chủ đáo, ngựa không dừng vó trắng trận chiêu binh mãi mã, bổ sung binh lực. Chương 478, đặt tên 10 An Miếu Quan Công có chỉ, 2, chương 478, đặt tên 10 An Miếu Quan Công có chỉ, 2, có binh, có lương thực, gặp chuyện không hoảng hốt. Cho nên, nửa tháng này đến, nói phụ tư tại lâu dài cô quản kỳ sau, biến khí thế ngất trời. Tính cả tòa Cẩm Quan Thành, đều theo băng tuyết tan rã, bán ra ồn ào náo động sôi trào sức sống. Mà trong khoảng thời gian này, Cẩm Quan Thành xuất hiện càng ngày càng nhiều mới mẻ gương mặt, rất nhiều đều là hướng về phía vậy thì dẫn phát thần đều chấn động tin tức, có xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, có đến tìm hiểu liên quan tới vị kia đệ Cửu Sơn Trung Lang tướng tình báo. Nhất thời, trên phố xuất hiện đủ loại nghe đồn. Chuyện hung nhất chính là, triều đình sẽ không từ bỏ ý đồ, muốn đem cố này manh mối đè xuống, Cẩm Quan Thành bây giờ sáng sủa trên không, vẫn như cũ nổi lơ lửng vẻ lo lắng. Mà trong thành ồn ào náo động lúc, Trần Nguyên thì lẫn mất thanh nhàn, cơ hồ cả ngày chờ tại sườn núi trong tiểu viện, vừa ra đời tiểu gia hỏa, còn lại một chút việc nhỏ, căn bản không thèm để ý thẳng đến ngày hôm đó buổi chiều, Bùi Chỉ Huy sứ truyền nhân đến tin, mời hắn đi Mây Đỉnh Phong tự sự. Người tới là Cao Vũ, đứng tại ngoài viện, cung cung kính kính. Không bao lâu, Trần Nguyên hiện thân, đứng chắc tay, con mắt màu vàng nóng nhạt rơi vào vị này nho tướng tham quân trên thân dừng lại một lát. Vị này ghi chép sự tình tham quân tại nửa tháng trước thanh tẩy bên trong, cùng Uy Viễn Mây Kiệt cùng một chỗ chủ hoạch cướp tiên lao, quan hệ song song hợp đệ Cửu Sơn binh mã phát động bạo động, hữu dụng hữu nhu, có thể chịu được đại dụng. Trần Uyên sau đó luận công hành thưởng, cho một bình nhỏ võ tàng yêu ma tinh huyết, cùng một chút canh kim, giúp đỡ tu vi sớm ngày đột phá. Bùi Chỉ Huy sử là có chuyện gì gọi ngươi tới? Trần Uyên dường như tâm tình cũng tệ, khoe miệng mang theo cười nhạt. Là liên quan tới đại tướng quân sự tình, nói tin tức trở về, chỉ huy sứ mời đại nhân ngài đã qua trao đổi. Trần Uyên nghe nói như thế, khoe miệng ý cười chậm rãi thu hồi. Cẩm Quan Thành sự tình đi qua lâu như vậy, Tề Thiên đại tướng lúc này mới có hồi âm. Hắn nhẹ gật đầu, sau đó dừng bước, biến mất tại nguyên chỗ. Bất quá mấy hơi thở công phu, Trần Uyên thân ảnh trống rỗng xuất hiện tại tuần tra đại điện trước cửa. Thủ vệ thanh giáp giáo úy giật mình, tay đè chặt bên hông đao, chờ thấy rõ người tới, lập tức quỳ một chân trên đất, cúi đầu cúi đầu. Mà lúc này, tuần tra đại điện bên trong, Bùi Diêm Hổ đang tới về dạo bước, nghe được động tĩnh, nghiêng đầu đến, gặp là Trần Uyên, nhanh chân chào đón. Bùi đại nhân, Thế Thiên đại tướng hồi âm. Trần Uyên đi vào đại điện, ánh mắt mang theo hỏi thăm. Vì cái gì nói là về? Bởi vì là Trần Uyên nhường Bùi Diêm Hổ tại mở động thiên trước đó gửi thư tín cho tọa trấn Ma Quốc đại tướng, trong thư nói một chút sự tình. Trở về, đại tướng quân về không được, Ma Quốc ngao ngoe muốn động, đại tướng quân vừa đánh xong một trận huyết chiến, tình thế khẩn trương, nói bên trong còn ra hiện phương Tây tịnh thổ cái bóng, cho nên căn bản không thể phân thân. Người xem một chút. Bùi Diêm Hổ nói, đem một chương si mật tín đưa cho Trần Uyên, sau đó một cái tay khác phẩy tay háo một cái, đem cửa điện cho nhốt. Trần Uyên cầm qua mật tín, ánh mắt tảo động, quá trình bên trong, nhíu nhíu mày, sau đó ngón tay bóp, chương này mật tín hóa thành một miệng. Trong thư có vị này Trấn Ma đại tướng viết cho hắn một chút dặn dò. Ta vốn đang dự định cùng đại tướng gặp mặt, nói một chút đất thuộc ngày sau nên đi nơi nào, hiện tại xem ra quả thực là bốn bề thọ địch. Đại tướng để cho ta chờ đợi cơ mà động, không thể liều lĩnh, rộng đồn lương thực. Hắn thật muốn hỏi hỏi Trấn Ma đại tướng, có phải hay không đằng sau còn quên một câu. Bên trong ý tứ rất rõ ràng, mang theo khuyên nhủ cùng đề nghị, cũng trần thuật triều đình đối với chuyện này lợi hại, nhường Trần Uyên nhận lấy một chút giận dắt. Nói tóm lại, đại tướng đề nghị là lấy tính chế độ, hắn sẽ hướng triều đình phát đấu. Ngươi nghĩ như thế nào? Bùi Diêm Hổ thấy Trần Uyên nhíu mày, biết có ý tưởng, mí mắt đi lên bút lên, trầm giọng nói. Trần Uyên cảm thấy lấy như bây giờ tình huống, thời điểm ở vào bị động, giống như là chờ lấy phiền toái tìm tới cửa như thế, bị động sát bên, không có ý nghĩa. Không ngừng có hắc thủ đưa qua đến, mặc kệ là triều đình muốn chia cắt đất thuộc khí vận thế gia nhóm, vẫn là phản bội nhân tộc nhân ma, hoặc là thời điểm ngấp nghé đất thuộc tập hung. Trần Uyên, đệ tử sơn, phạt sơn quân ngược lại chính là tới, giết giết giết, chỉ có thể dùng vô số tướng sĩ máu tươi đến xếp ngăn cản. Phải nghĩ biện pháp, đổi bị động làm chủ động. Trần Uyên đi tới một bên, chậm rãi dạo bước, trong mắt tinh quang lấp lóe. Bây giờ thập vạn đại sơn bên kia, chúng ta trừ bỏ bọn chúng đa số lưu tại ngoài núi cái đinh, thời gian ngắn sẽ không ngóc đầu trở lại. Ngược lại chúng ta tại bọn hắn trong núi đóng xuống một quả cái đinh, cái này cho chúng ta đổi bị động làm chủ động cơ hội. Kế tiếp chính là triều đình bên này, bằng vào chúng ta ứng đối thập hùng, thậm chí ma quốc, không có những người khác duy trì, khẳng định không được, làm ra làm đi, vẫn là để chính chúng ta tướng sĩ cùng bách tính ăn thiệt thòi. Cho nên bất kể như thế nào, chúng ta đều cần nhường triều đình, muốn để càng nhiều người cuốn vào. Bùi Diêm Hổ nghe được những này, mắt hổ vừa mở, có mấy phần hận ý, nhưng hôm nay triều đình đem chúng ta đánh lên mưu phản ngũ, ý tứ này đều nói triều đình không bỏ đá xuống giếng đều coi là tốt. Triều đình không phải một người triều đình, nếu như ngươi là Đường Kim Đế Vương, thật vất vả có người có thể chống cự biên cương tai họa, nhưng ngươi nhất định phải giết hắn, còn phải phái càng nhiều nhân lực đi đền bù cái này lỗ thủng. Loại sự tình này thế nào nghe đều không có lời, chúng ta dù sao cũng phải nhìn là nào ra hỏa cho chúng ta chơi ngang chân. Đất thuộc trời cao hoàng đế xa, rời triều đình quá xa, những người kia một cái miệng khả năng so ngàn vạn giáp sĩ đao còn lợi hại hơn, chúng ta không ở tại bên trong, làm không được kỳ thủ, chỉ có thể làm quân cờ, mặc cho bọn hắn quấy làm phong vân, ở bên trong bàn lộng thị phi. Cho nên ta mới nói chúng ta quá bị động. Trần Uyên ngữ khí bất thiện. Vậy ngươi định làm như thế nào? Bùi Diêm Hổ tự nhiên có thể minh bạch ý tứ trong đó, có thể thì có biện pháp gì? Bây giờ đất thuộc bị yêu ma kéo tại vũng bùn bên trong, các tướng sĩ chính là một cây đao, căn bản không có lựa chọn cơ hội, cũng không thể ruồng bỏ đất thuộc dân chúng, dù sao các tướng sĩ phần lớn là theo trong dân chúng đến. Vừa lấy được đại tướng quân tin, tự nhiên muốn chậm rãi chuẩn bị. Hắn chậm rãi dạo bước, trầm ngâm suy nghĩ, nghĩ đến thế nào trên người mình làm chút văn chương. Chẳng được bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, cùng khôi giáp va chạm xoạt âm thanh. Tiếp lấy, một vị giáp sĩ đang đóng trước cửa điện báo cáo, ngữ khí rõ ràng có mấy phần gấp rút, báo: "Chỉ huy sứ, trung nguyên người của triều đình bỗng nhiên tìm tới cửa, nói là phụng võ miếu ý chỉ, muốn gặp cửu trung lang." Ba cửa điện bị gió ầm vang thổi ra, Bùi Diêm Hổ vung tay háo một quyển, bước nhanh xông lên trước, ánh mắt nổ bắn ra hàn tinh, nhìn xem đến đây hồi báo thanh giáp giáo úy, triều đình người tới, tới có thể thiện. Tổng cộng có mấy người? Về chỉ huy sứ, người tới chờ ở dưới núi, có ba người. Giáo úy không biết đáp lại như thế nào, nói một câu như vậy. Ha ha, nguyện ý chờ, vậy thì còn có chút nói đầu. Lúc này, đằng sau, Trần Uyên bỗng nhiên cười một tiếng, hắn đã cảm ứng được ba người vị trí. Để bọn hắn đi lên, bộ tướng quân muốn nhìn bọn hắn ra sao ý đồ đến. Chương 479, đi thần đều, 1, chương 479, đi thần đều, 1, sắc trời hoàng hôn, mây như hỏa thiêu. Vân đỉnh sơn bên trên, mạ vàng đổ màu. Dưới núi phủ Ti Nha Môn, một tòa màu đen sắc điệu đại đường bên ngoài, khôi giáp tung tùm, từng đôi mắt như sắc bén đao, nhìn xem tòa này đại đường, dường như bên trong có chút một tia dị động, liền phải rút đao ra sông đi vào, đem người ở bên trong chém vào chém thành muôn mảnh. Giờ phút này, trong hành lang, ba đạo hình tượng khác nhau bóng người ngồi xuống. Có người từ từ nhắm hai mắt, lao thần tự tại, có người mặt mày treo, nếu mày không thôi. Phanh một tiếng đập bàn trầm đục vang lên. Chỉ thấy một vị người mặc tử sắc bốn trảo mãng văn bào, đầu đội ô văn mũ bạch diện nam vô vô cái bàn, trên mặt không kiên nhẫn, lẽ nào lại như vậy? Nhường nhà ta đợi lâu như vậy không nói, liền chiêu đãi người đều không có, đây rõ ràng là để cho ta chờ khó xử. Thanh âm bén nhọn, giống như là nam nữ lăn lộn âm, lộ ra cổ quái. Mặt trắng không râu, mọc ra một trương nữ nhân mặt, trên mặt leo một tầng son phấn, lại lộ ra mấy phần yêu dị mỹ, nghe xưng hô, liền biết là Long đỉnh bên trong đi ra thái giám. Mà theo hắn lời này rơi, ngồi trước thủ, nhắm mắt dưỡng thần người chậm rãi mở mắt ra. Người này người mặc màu hường đỏ vân văn phục, tóc hoa râm, trải cẩn thận tỉ mỉ, trên thân lộ ra một cỗ kỳ lạ vật vị, ẩn mang một tia siêu nhiên thế ngoại khí phách. Hướng bên này nhìn sang, ngữ khí không nóng không nội, còn mang theo mỉm cười, cầm đèn làm chớ có vội vàng sao động, nơi này cũng không phải thần đều đột nội. Ngươi nhìn lại một chút bên ngoài, những cái kia giáp sĩ ánh mắt, đừng nói là châm trà đổ nước, ngươi cái này đập bản thanh âm lại lớn điểm, chỉ sợ đều muốn xuống tới. Trong miệng người này cầm đèn làm, tự nhiên là nói chuyện vị này thái giám, đây không phải cái gì chính thức công sở trước tên, chỉ là bởi vì vị này dáng dấp có chút mỹ công công tại đường kim tiên tử bên người cầm đèn, mới cho loại người này lấy nhã hảo. Đương nhiên, loại người này có không ít, nhưng có thể bị kêu bên trên cái tên này thái giám, lại là không nhiều, tất nhiên có một loại nào đó độc nói chỗ. Không phải, loại người này đi theo đám bọn hắn thái thường tự đồng hành tư cách đều không có. Bọn hắn dám? Một đám biên hoang bùn nhão bên trong làm lưu manh mã phu, nếu là bệ hạ mặc kệ bọn hắn chỉ có thể nát tại cái này vũng bùn bên trong sinh rồi. Vị này cầm đèn làm liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng, hắn tự cho là phục lấy khẩu dụ, những này lớp người quê mùa liền phải khách khí với hắn chút, dù sao, hắn mang tới khẩu dụ, thật là liên quan đến lấy những người này tính mệnh. Ngồi ở vị trí đầu nam tử trung niên ánh mắt lóe lên một tia ánh sáng lạnh, trên mặt ngoài cười nhưng trong không cười, cầm đèn làm lời này, ngươi chi bằng nói cùng vị kia Trần Long Hổ đi nghe. Vị này liền tuần thiên sứ cũng dám giết, còn giết thập vạn đại sơn hai tôn đại ma, ý ngươi cũng nhìn thấy bên ngoài giáp sĩ chiến trận, lời này của ngươi nói ra một giây sau, chỉ sợ cũng đến người đầu rơi. Nói đến đây, vị này nở nụ cười, nói không chừng, hai bách mạch dừng, vị kia đã nghe thấy được. Theo hắn nói ra cái này rõ ràng mang theo cảnh cáo ý vị lời nói, vị kia cầm đèn làm bạch tỏa sáng mặt cấp tốc đỏ lên, ngoài miệng muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng chỉ là xoay đã qua hừ một tiếng, liền không có đoạn ở dưới. Từ thiếu khanh, không biết võ miếu vị kia chân quân hạ chỉ, để ngươi tự mình nhập thủ, tới gặp vị này Long Hổ. Lúc này, một người khác nói chuyện, người mặc một thân màu lam in hoa thường phục, lưng đeo ngọc bội, giống mạo đường đường, trên mặt vai hùng chi sắc, chỉ là hai đầu lông mày mang theo một tia kiêng kỵ cùng thăm dò. Hắn là tuần tra tư người tới, lần này phụ trách tuân vị này thái thường tự thiếu khanh cầm đầu, đến đây nhập thục thấy tôn này Long Hổ, chỉ là hắn chỉ tin tưởng nhiệm vụ của mình, nhưng hai vị này ý tứ hắn cũng không có tra rõ ràng. Hắn không biết mình là cho đủ số, vẫn là dùng đến quá nổi, trong lòng thực không nắm chắc, cho nên có chút ít thăm dò, nhưng đoạn này thông hành thời gian, hai vị này thủ khẩu như mình. Cầm đèn sử ra tự Long Đỉnh, hắn đến từ thần đều tuần tra tư, từ thiếu khanh đến từ thái thường tự, lương tựa võ miếu. Cái này tam phương phái người đến tổ đội, lại không có tương thông khí, từ đây có thể thấy được bên trong nước dường như rất sâu. Người mặc màu hưởng đỏ vân văn phục nam tử trung niên chính là thái thường tự thiếu khanh, ánh mắt chuyển tới khác một bên, đối mặt với đối phương đặt câu hỏi, ánh mắt ảm đạm, đang muốn nói cái gì, đống nhiên mặt mày khẽ động, nhìn về phía đại môn ngay phía trước. Theo hắn ánh mắt nhìn sang, hai người khác ánh mắt cũng nhìn về phía ngoài cửa. Rất nhanh, đại môn ngay phía trước một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Theo sát, một thanh âm vang lên. Tại hạ nói phủ tư tham quân Cao Vũ, phụ cựu Trung La Kiến, phụ trách dẫn đường, đến mời mấy vị đại nhân tiến điện. Chỉ thấy Cao Vũ xuất hiện tại đại đường cửa chính, trong triều ô quyền, đối mặt triều đình tới ba người không có biểu hiện ra thần sắc khác thường, không tiêu ngạo không tự ti, mà thấy là một vị nho nhỏ tòng ngũ phẩm tham quân tới đón bọn hắn, ba người sắc mặt khác nhau. Vị kia công công sắc mặt có chút khó coi, nhưng nghĩ tới cái gì, không có phát tác, tuần tra tư tới vị kia bộ giám sát sứ thì có chút thấp vọng, đang suy nghĩ trong đó dụ ý, về phần dẫn đầu thái thường tự từ thiếu khanh thì vẻ mặt như thường. Chậm rãi đứng dậy, tự có uy thế, đối với cổng Cao Vũ mở miệng nói, vậy thì làm phiền dẫn đường. Cao Vũ thu quyền, mời. Nói, dưới chân cùng một chỗ, đạp không mà lên, từ thiếu khanh dẫn đầu thân thể tại nguyên chỗ hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất tại đại đường, còn lại hai người, một cái hừ lạnh một tiếng, tay áo một trống, thân như giáng trượn, một cái như là khí bạo đồng dạng, ba tại nguyên chỗ không có ảnh. Thân đều tới ba người như vậy đi theo Cao Vũ thẳng hướng mây đỉnh phong kích xả mà lên. Trên đường đi, ba người gào thét gió núi, nhìn thấy khắp núi nở rộ ngân sắc cây nhỏ, cảm nhận được càng lên cao càng dư thừa thiên địa tinh khí, thậm chí đều thành xương mù trạng, có chút giật mình, nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Bọn hắn tới Cẩm Quan thành có hai ngày, đi mang vô cùng địa thấp, sở dĩ không có vừa đến đã đến nhà, một là lo liệu lấy chú ý cẩn thận nguyên tắc, thu thập tình báo, chuẩn bị sẵn sàng, sợ đoán sai thế cục, hai là mỗi người bọn họ có riêng phần mình tâm tư. Bọn hắn nhìn xem cái này ngân sắc cây nhỏ, kết hợp thu thập được tình báo, đệ Cửu Sơn Trần Long Hổ tại mấy ngày trước mở đầu tiên, cả tòa thành đều chứng kiến tới, mà cái này cây nhỏ nơi phát ra, căn cứ tình báo, là Âm Sơn Thiên Cẩu nhất tộc nắm giữ một gốc thánh thụ, Âm Sơn truyền ngôn bị đối phương dẫn binh săn bằng, cái này gốc bảo thụ tự nhiên bị Trần Long Hổ đoạt được. Rất nhanh, ba người đi tới mây đỉnh phong, gặp được trời chiều chiếu dọi xuống tuần tra điện kim quang đỉnh, rơi thân tới tuần tra trước điện trên quảng trường. Lúc này, trên quảng trường thập nhị chi phạt sơn cờ chỉ còn lại 6 chi tại trong gió phân vật. Nhưng quảng trường hai bên, chẳng biết lúc nào, nhiều từng nhóm vũ khí xếp thành binh trận, sáng giáp đỡ đao, giống như hổ lang, trừng ngàn quân, nhìn chăm chú lên lấy triều đình người tới. Cái này mỗi một cái đều là theo trong núi thây biển máu lăn ra đây, mang theo ngưng luyện ra tới sát khí, tràn ngập bức nhân uy thế. Trên đầu, từng mảnh cấm chế ngân quang bay tới, cấm chế tranh minh thanh không ngừng băng lên, đem trọn tòa mây đỉnh phong bao khỏa. Chương 479, đi thần đều, 2, chương 479, đi thần đều, 2, Cao Vũ lĩnh người đạp trên bạch ngọc bậc thang mà lên, triều đình tổ ba người đối mặt hai bên ánh mắt như lao, cấm chế phong tỏa, thái thường tự cùng tuần tra tư hai người vẻ mặt tương đối bình tĩnh, cũng là phương kia mới kêu gạo công công, nhìn cái này số lớn binh mã bày trận, cấm chế mở ra, cảm nhận được một cỗ làm người ta sợ hãi sắc cơ, phân thần hạ dẫm lên nấc thang trượt chân, phát ra một tiếng ôi quái thiếu, kém chút ngã sấp xuống. Chờ đứng vững, hai tay đỡ mũ, sắc mặt phủi đất đỏ lên, thấy phía trước ba người không có phản ứng chính mình, sắc mặt soát khó coi, âm mặt đi theo. Rất nhanh, Cao Vũ đi vào tuần tra cửa đại điện dừng đứng lại, nổi lên chú khí, hướng đại điện cao giọng báo, triều đình ba vị đại nhân tới. Giờ phút này, tĩnh mịch an tĩnh trong đại điện, vang lên một đạo cởi mở tiếng cười, ba vị đường xa mà đến, không có từ xa tiếp đón, mời tiến đến một lần. Cao Vũ thối lui thân vị, từ Thiếu Khanh dẫn đầu bước vào, sau lưng tuần tra tư bộ giám sát sứ cùng thái giám cầm đèn làm liếc nhau, một cái có chút hít vào một hơi, một cái sắc mặt không tốt, lần lượt bước vào trong điện. Trời chiều theo đại môn chiếu nghiêng mà vào, kéo dài ba người cái bóng, mà trong đại điện lại cảm giác một hồi âm u sâm. Ba người bước vào đi vào, tia sáng từ sáng chuyển vào tối, có một nháy mắt hoa mắt, chờ đen nhánh con ngươi có chút phồng lớn, liền thấy lúc này trước đại điện vương ngồi một bóng người, mặt mũi như lao, khoe miệng hơi bệnh, một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi có chút nhấp nhô, đối mặt ba người. Một sát na kia, triều đình tổ ba người không khỏi sờn hết cả gai úc, nổi da gà thẳng lên, giống như bị một đầu thượng cổ hùng thú để mắt tới. Dường như cái kia đạo bình tĩnh trong thân thể ẩn giấu ngập trời hung lệ, núi thây biển máu. Tổ ba người biểu hiện ra khác biệt biến sắc, vị kia công công là bất khâm nhất, a một tiếng, bước chân rút lui mấy bước, đội vàng rủ xuống ánh mắt. Bản tướng cứ như vậy đáng sợ không thành. Một đạo ngoài cười nhưng trong không cười thanh âm theo sát mà tới, rơi vào ba người bên hai, tựa như lôi đình nổ vang. Ba người sắc mặt biến huyễn, thái thường tự Thiếu Khanh ánh mắt rất nhanh bình tĩnh, tiến lên lan can, thái thường tự Thiếu Khanh Tử Lương gặp qua Trần Long Hổ. A, thái thường tự, hai người các ngươi đâu? Phía trước, Trần Uyên ngồi tại phía trên, nghe được thái thường tự mấy chữ, mặt mày trao lên, lập tức nghĩ đến võ miếu cái này thần bí tồn tại. Hắn nhớ kỹ lúc trước môn vị quan phá, tiền nhiệm trấn ma sứ bỏ mình, triều đình phái tới quá thường thị, phụ võ miếu pháp chỉ đi thập vạn đại sơn tìm kiếm ngưng chiến, kết quả người không có trở về. Nói, hắn màu vàng kim nhạt con ngươi tạo động, rơi vào hai người khác trước người. Đối mặt Trần Uyên nhìn chăm chú, người mặc màu lam in hoa vị kia, sắc mặt âm tình bất định, tiến lên một bước, tuần tra tổng tư Tây Nam ba đạo bộ giám sát sứ câu viện, gặp qua Trần Long Hổ. Theo hắn lời này vừa rơi xuống, đại điện bên trong không khí trong nháy mắt nổ đùng, một cỗ như là núi kêu biển gầm y áp hướng phía người này ép đi. Người này sắc mặt đại biến, võ tàng đỉnh phong khí cơ theo thể nội tuôn ra. Nhưng một giây sau, trên thân cương khí trong nháy mắt sụp đổ, cảm giác ngực như bị trọng truy, thân thể đột nhiên hướng về sau vừa bay. Phanh thái thường tự Thiếu Khanh Từ Lương tay mắt lanh lẹ, vươn tay vỗ, tiếp được câu viện. Lấy nửa bước Long Hổ tu vi, bước chân ầm ầm liền lùi lại mười mấy bước mới dừng lại, đồng thời cao giọng, còn mời tướng quân dơ cao đánh khẽ, chúng ta cũng chỉ là phụ mệnh mà đến, chưa từng đắc tội. Một giây sau, Trần Uyên thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Từ Lương trước mặt, đột nhiên thổi tới kình phong để cho hai người y phục nhấp nô, con ngươi đột nhiên co lại. Trần Uyên sừng sững ánh mắt rơi vào câu viện trên thân, gan giọng nói, nếu không phải là các ngươi còn hiểu chút quý củ, chiếu các ngươi cái này bỗng nhiên đến thăm, bản tướng đã sớm đem các ngươi đều giết. Lần trước các ngươi tuần thiên sứ đột nhiên rơi xuống, giết hại bản tướng thủ hạ tướng sĩ, bọn hắn không chết ở trên chiến trường, lại chết tại người một nhà trong tay. Thế nào, ngươi là đến thay ngươi thượng bàn, tìm bản tướng báo thù không thành? Trần Uyên thanh âm tràn ngập sát cơ, ánh mắt lạnh bắn, câu việt cảm giác huyết dịch khắp người đều muốn bạo thể mà ra, dường như biết mình nếu là trả lời sai một chữ, tôn này Long Hổ sẽ thật tại chỗ giết chết chính mình. Không dám. Tại hạ tuân lệnh, trong khi nhường tại hạ đến thuộc khởi động lại điều tra, sợ trong đó có cái gì hiểu lầm, miễn cho ra lại lỗ hổng, chuyên tới để tìm tướng quân trò chuyện với nhau. Câu việt ngữ khí gấp rút, con ngươi bởi vì toàn thân muốn nứt mà bò lên trên tơ máu, mà hắn đem chính mình nhiệm vụ lần này nói ra, trong đó cất giấu tin tức ý vị sâu xa. Khi hắn sau khi nói xong lời này, rất nhanh, thể nội huyết dịch sôi trào chậm rãi bình ổn lại, kia cố ngạt thở muốn nứt cảm giác cũng biến mất theo. Chỉ thấy Trần Uyên kia trong con ngươi lạnh thấu xương sát ý dần dần biến mất, nhíu mày, hắn không có theo vị này bộ giám sát sứ trong ánh mắt nhìn thấy nói dối. Tuần tra tư muốn từ bên trong hòa giải, vẫn là phái người này tới làm kẻ chết hay? Hắn không nói chuyện, mà là lại nhìn về phía thái thường tự Thiếu Khanh Từ Lương, các ngươi một cái tuần tra tư, một cái thái thường tự, bản tướng nghe nói võ miếu có chỉ, Từ Thiếu Khanh, bản tướng muốn nghe xem cái gì ý chỉ. Hai tay của hắn thả lỏng phía sau, ánh mắt hùng ngồi. Võ miếu, từ đại làm lập triều đến nay, tại làm lớn lập xuống hiển hách chi công, ương thuận trị thế chi ngôn thiên địa bậc đại thần thông, có thể đứng hàng võ miếu, ủng vương triều khí vận, thưởng nhân gian hương hỏa, chính là một tòa siêu nhiên tồn tại. Từ lập triều hơn 2000 năm, có thể đứng hàng võ miếu người, đều võ đạo thông thần, diệu cổ nhấp mấy kim, chư tử bách gia, vương hầu tướng lĩnh, đều có người đứng vào hàng ngũ, có người đã chết, có người còn sống, trong này liên quan đến đồ vật quá nhiều, bí ẩn tự nhiên là nhiều, thường nhân khó mà nhìn thấy một hai. Từ Lương nghe được lời này, đưa tay bên cạnh bịn câu việt đẩy ra, hai tay áo một quyển, chỉnh lý tốt y phục, khí chất lắc mình biến hóa, sắc mặt biến nghiêm nghị. Sau đó Trịnh Nhiên theo chính mình trong cửa tay áo co lại, một chương màu đỏ quyển trục bị rút ra, chậm chậm triển khai, cùng sử dụng một loại thần thánh trang nghiêm ngữ điệu mở miệng, kiếm nam đạo đạo phủ tư đệ Cửu Sơn trung lang tướng Trần Uyên, lĩnh võ miếu pháp chỉ. Đây là một loại cổ quái ngữ điệu, mà theo kia màu đỏ quyển trục triển khai, một cỗ nồng đậm hương hỏa hương vị sông vào mũi. Trần Uyên vì cẩn thận lý do, dưới chân rung động, một giây sau, Từ Lương chỉ cảm thấy chính mình quanh thân cảnh tượng biến đổi, theo nguyên điệu tĩnh mịch đại điện, biến thành một tòa lưu ly kim ngói, kim quang đường hoàng, hào quang đường nói trong đại điện. Từ Lương sắc mặt biến hóa, lại nghe Trần Uyên mở miệng, tiếp tục niệm. Ngữ khí không thể nghi ngờ. Vị này thái thường tự Thiếu Khanh thế là chỉ có thể tiếp tục niệm, thiên đạo quý sinh, nhân đạo mịt mở bây giờ trì hạ, vạn quỷ nằm dấu. Nắm giữ công đức, không sợ triều cương, làm hoàn hồn đều, tiêu chướng công đức. Trần Uyên thẳng đến vị này thái thường tự Thiếu Khanh niệm xong, cả người đều là cao mày, bởi vì hắn không có nghe quá rõ trong này nói cái gì ý tứ. Trần Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm Từ Lương. Võ miếu biết tướng quân trừ ma có công, không cả triều đường đấu đá, muốn mời tướng quân hoàn hồn đều một chuyến, đi võ miếu đốt một nén hương. Từ Lương cầm trong tay pháp chỉ hai tay đưa lên, như vậy nói rằng. Trần Uyên nghe nói như thế, ánh mắt trong nháy mắt nheo lại. Võ miếu trả lời, nhường hắn đi thần đều. Hắn đột nhiên nghĩ đến mới vừa cùng Bùi chỉ huy sứ cùng một chỗ trao đổi chủ đề, bây giờ đất thuộc thế cục, phải dựa vào tự mình làm văn chương. Cái này không, vừa nâng lên vấn đề này, cơ hội liền đưa tới. Chương 480, tìm đường chết thái giám, canh thứ nhất cầu nguyện phiếu, chương 480, tìm đường chết thái giám, canh thứ nhất cầu nguyện phiếu, vò miếu để cho mình tiến về thần đều, đi đốt một nén nhang. Muốn tại dưới mắt trên đầu sóng ngọn gió che chở chính mình. Hắn không tin. Trần Uyên từ đầu đến cuối tin tưởng, trên đời này không có vô duyên vô cớ tốt, ngoại trừ người mẹ ruột. Cái gì cảm niệm hắn trừ ma có công, đối với kiến thức triều đình hắc ám hắn mà nói, những này bất quá là dỗ dành tiểu hài tử cho xiếc. Trước đó thập hung phá quan, võ miếu phái người đi hòa đàm, đằng sau liền rốt cuộc không có lộ mặt qua. Lúc này xuất hiện, cử động lần này nhất định là có mục đích khác. Hắn chưa từng kỵ lấy lớn nhất ác ý phỏng đoán người khác, làm không cẩn thận, đem chính mình hống đi thần đều, sau đó mới hạ thủ. Trần Uyên híp mắt lại, bên trong kim mang như kim xà thổ tín, không có tiếp nhận thái thưởng tự thiếu khanh Từ Lương đưa tới pháp chỉ là cứ như vậy nhìn xem hắn, không nói chuyện. Lâu dài trầm mặc, nhường Từ Lương cảm giác hai vai như có một tòa núi lớn đè ép, trong bất chi bất giác, hai tay biến cứng ngắc, kia ung dung dáng vẻ cũng chậm chậm rút đi, trên trán lên mồ hôi mịn. Thằng đến rốt cục không chịu nổi cái này làm cho người hít thở không thông bầu không khí, mí mắt giật giật, nhịn không được mở miệng đánh bỡ, "Tướng quân, là còn có cái gì nghi vấn?" Trần Uyên mí mắt hơi đi lên nhếch lên, nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi mở miệng, "Võ Miếu đã phái ngươi đến chuyển chỉ, ngươi liền cho bản tướng giao đái, Võ Miếu ý sau lưng đến tuột cùng là cái gì?" Cái này ý chỉ bên trên ý tứ, ngươi cảm thấy bản tướng sẽ tin. Trần Mỗ bây giờ chính xử nơi đầu sóng ngọn gió, Võ Miếu bên trong những đại nhân vật kia sẽ bằng lòng đỉnh lấy triều đình áp lực giúp Trần Mỗ, không thân chẳng quen, bản tướng cũng không cái kia phúc khí trong nhận thức người. Ha ha, sợ không phải lẫn nhau tìm cớ, đem bản tướng lừa gạt đi thần đều, đến chém đầu gian chúng, cảnh cáo thiên hạ. Trần Uyên nói đến phần sau, ngoài cười nhưng trong không cười a một tiếng. Lời này đem Từ Lương giật nảy mình, mồ hôi lạnh hoa một chút xông ra. Hắn ý thức được, đối diện vị này chính là đối triều đình bây giờ cực độ không tín nhiệm, bị triều đình đánh lên tạo phản mũ, lúc nào cũng có thể bạo khởi giết bọn hắn. Mặc dù theo bọn hắn đến đất thuộc thu thập tình báo đến xem, vị này Trần Long Hổ là đất thuộc trạm yêu trừ ma, lập xuống bất thế chi công, cũng không có chân chính tạo phản dấu hiệu, nhưng hiểu rõ tới vị này tác phong làm việc, vị này chính là giết người không chớp mắt chủ. Chỉ cần đắc tội hắn người, không chịu phục tùng mệnh lệnh người, liền bị các loại thủ đoạn huyết tinh trấn áp, là tuyệt đối lãnh khốc bá đạo kiêu hùng. Hắn xem như cùng vừa rồi câu Việt có giống nhau cảm thụ, biết câu trả lời của hắn không thể đánh tiêu vị này Trần Long Hổ lòng nghi ngờ, coi như hắn thân làm thái thưởng tự thiếu khanh, sợ là cũng không cái gì tốt quá ăn. Hắn con ngươi có hơi hơi co lại, đem trong tay pháp chỉ chộp vào một tay, ô quyền, thanh âm lộ ra một tia tức giận, trầm giọng nói, Võ Miếu tuyệt không làm như thế bị ổi sự tình. Nếu quả thật có việc này truyền ra, Võ Miếu xem như làm lớn lập triều căn cơ, tín dự sẽ ầm vang sụp đổ. Bản khanh cả gan. Nói đến đây, vị này thái thưởng tự thiếu khanh cùng Trần Nguyên đối mặt, thanh âm âm vang, nếu như Võ Miếu thật muốn sát tướng quân, sẽ không phức tạp như vậy, tự có người ra mặt. Từ Lương nói lời này lúc, không làm giả được. Trần Nguyên thấy hắn như thế gan lớn cũng không có sinh khí, nhắm lại mặt mày ra hắn ra, đi lên miết lên, ha ha nở nụ cười thiếu khanh chớ có tức giận. Võ Miếu chính là thiên hạ đến cao tông miếu, tự nhiên bản lĩnh thông thiên, bản tướng có thể được lọt mắt xanh, cho là chuyện tốt một cái, bất quá bản tướng xuất thân hoang vắng, xa trường bên trong lăn ra đây lớp người quê mùa, lại giết tuần tiên sứ, tự nhiên đến cẩn thận một chút. Mà Từ Lương nghe được vị này chấp trưởng một đạo, nắm giữ vô số đời người giết đại quyền Long Hổ Trung Lang tướng như thế tự hạ mình, cũng không có phát lên nửa điểm thư giãn, ngược lại đối Trần Uyên cảm giác được càng thêm nguy hiểm. Tựa như là ăn người không nhà xương ma vương. Hắn lúc này lại dâng lên một tia ảo giác, vị này sẽ không thật có phản tâm tư a. Thế là hắn không khỏi nhà ra, việc này xác thực khó giải quyết, triều đình tức giận, nhưng Võ Miếu hưởng làm lớn nhân gian hương hỏa, coi như đất thuộc cách nhau rất xa, cũng biết không ý chuyện, biết được tướng quân là đất thuộc đi chi công, thế là có đạo này pháp chỉ. Triệu tướng quân nhập thần đều, tự nhiên là có từ đó hòa giải điều đình chi ý. Trong đó công tội đúng sai, trên người tại hạ cư nho nhỏ thiếu khanh, tự nhiên không dám phán xét, nhưng nghĩ đến Võ Miếu chư vị chân quân thần nhãn xem thiên địa thập phương, trong lòng hiểu rõ. Nhìn tướng quân minh bạch, bổn tướng quân muốn biết, chúng ta làm lớn vị kia thiên tử ra sao ý nghĩ. Trần Uyên bỗng nhiên ánh mắt tĩnh mịch. Từ thiếu khanh nghe được vị này không xưng tiên tử thánh danh, mỹ mắt có hơi hơi nhảy, sau đó thấp xuống âm thanh đến, nói chỉ là một câu, lần này ba người chúng ta nhập thủ, còn có một vị công công, chính là võ đế bên người cầm đèn thái giám, nhưng lần này chủ sự là Từ bản khanh. Nghe nói như thế, Trần Uyên lúc này cười lên ha hả, chấn động tòa này cung điện màu vàng nóng ầm ầm vang lớn, cũng đem Từ Lương cũng chấn thất điên bắt đảo. Sau đó, Từ Lương chỉ cảm thấy trên tay bông lỏng, trên tay pháp chỉ không cánh mà bay, theo sát, cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến ảo, chính mình một lần nữa về tới tuần tra điện đại sảnh. Hai người khác còn tại, ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn xem Trần Uyên cùng Từ Lương một lần nữa hiện thân tại đại điện, ánh mắt lấp lóe. Mà lúc này, Trần Uyên hướng phía ngoài điện cao giọng vừa quát, "Người tới." Lời này vừa rơi xuống, đại điện bên ngoài lập tức từng tiếng rút đao âm thanh thốt nhiên mà lên, thiết giáp tiếng va chạm bên tai không dứt, ầm ầm như thiên quân bạt mã, tràn vào. Trận thế này nhưng làm trong điện ba người kinh ngạc một chút. Mà trong điện Trần Uyên thấy một trong cười, giả bộ làm trách cứ, lui ra, chớ có đã quay giày bản tướng quý khách. Sai người thiết điến, nhường Bùi chỉ huy sứ, cùng chư vị trung lang đến đây. Bản tướng muốn vì hai vị quý khách bày tiệc mời khách. Là hai vị, không phải ba vị. Từ thiếu khanh, cậu dám sát sứ, bản tướng hôm nay cao hứng, hai vị phải hảo hảo bồi bản tướng tận hứng. Nói, cười ha ha một tiếng liền dẫn đầu hướng phía đại điện đi ra ngoài. Từ Lương cùng cậu càng sức sở, ánh mắt không khỏi nhìn về phía một mực bị không để ý tới, bị gạt sang một bên cầm đèn làm. Lúc này, vị này cầm đèn thái giám sắc mặt đỏ lên, trên đầu đều nhanh bốc khói, tự điều tới bên cạnh bệ hạ, chưa từng nhận như thế vô cùng nhục nhã hắn, lửa giận thiêu đốt lý trí của hắn, chính mình đại biểu thiên gia mặt mũi, há có thể bị nhục như thế, âm thanh quát, thật can đảm. Trần Uyên, ngươi dám như thế không nhìn nhà ta đại biểu thiên gia, ngươi. Hắn lời này còn chưa nói xong, đi mau đến đại điện cổng Trần Uyên đột nhiên quay đầu. Một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi tràn đầy hung lệ. Vang a một tiếng hét thảm hợp thời mà lên, chỉ thấy vị này cầm đèn thái giám vênh một chút bay ngược, trên người bốn chảo mãng văn bảo theo ngực xùy một chút vỡ vụn, to lớn miệng ho một chút máu, phốc trên mặt đất, thoa khắp son phấn trên mặt bởi vì thống khổ mà biến bặm mẹo. Trần Uyên ngoài cười nhưng trong không cười, đây là hai người các ngươi ai tôi tớ, vô lễ như thế, bản tướng hơi thi một chút nhỏ trừng phạt. Câu Việt không dám lên tiếng, Từ Lương nhíu nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, hắn biết vị này Long Hổ tướng quân là trang, nhưng cũng chỉ có thể phối hợp diễn tiếp, nhỏ giọng nói, tướng quân bất giận, đây là bên cạnh bệ hạ cầm đèn công công, phụ mệnh đi theo đến thủ. À, một giới thiên quan đạo quả, bản tướng còn tưởng rằng là hai người các ngươi tôi tớ, bất nam bất nữ, nghe nói thần đều rất nhiều vọng tộc hào sóng không bị cản trở, liền ưa thích cái này một ngụm, bản tướng còn tưởng rằng hai vị cũng khẩu vị đặc biệt. Từ Lương cùng cậu càng nghe nghiêm mặt tối sầm, trên thân không khỏi nổi da gà. Đã cũng là quý khách, bản tướng lẽ ra nên chiêu đãi, bất quá bị bản tướng nội thương, nghĩ đến một lát cũng không tham gia được kiến hội. Cán bộ tham mưu cao cấp quân, có mặt tướng, Cao Vũ hiện thân ôm quyền. Trần Uyên nhìn một chút đổ vào đại điện, xử lấy nửa người trên, ánh mắt mang theo bốn phần kính sợ, sáu phần sợ hai thái giám, mặt không chút thay đổi nói, gọi thủ hạ tướng sĩ, đem vị này công công dẫn đi thật tốt chiêu đãi. Chương 481, Bắc Lương Thế Tử mất tích Tổ Sơn. Chương 481, Bắc Lương Thế Tử mất tích Tổ Sơn không cần lãnh đạm. Là. Cao Vũ lỗ tai khẽ nhúc nhích, lập tức hiểu ý, sau đó lập tức dẫn người xông vào đại điện, đem vị này công công chống lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Vị này cầm đèn thái giám lúc này bản thân bị trọng thương, lăn lộn thân mềm mại bất lực, mặc cho bị binh sĩ dựng lên, kinh sợ sợ hãi, âm thanh kêu lên. Mà Trần Uyên thì không có phản ứng đầu này hoặc quan, phối hợp đi ra đại điện bên ngoài, trời chiều độ thân, như là lưu hỏa mạ vàng. Từ Lương cùng cậu càng thấy một màn này, sắc mặt biến hóa, nhưng cũng chỉ có thể đi theo ra, tướng quân, Nguyễn công công dù sao cũng là bệ hạ phái tới, còn mời thủ hạ lưu tình. Từ Lương xem như lần này người chủ sự, vẫn là sợ xảy ra chuyện. Cái này hoạn quan nói ta phạt sơn quân mười mấy vạn tướng sĩ là lớp người quê mùa, muốn nát tại đất thục cái này vùng vũng bùn bên trong, bản tướng không có ngay tại chỗ đem hắn hình thần câu diện, đã là cho vị kia bệ hạ mặt mũi. Trần Uyên thâm trầm thanh âm truyền đến. Từ Lương ra mặt nhảy một cái, lập tức thông minh lựa chọn ngậm miệng, đồng thời ánh mắt lóe lên một tia âm trầm, muốn những này hoạn quan đến làm việc thật sự là đến chuyện xấu, loại người này tâm tư toàn bộ dùng để phỏng đoán thánh tâm, ra đến bên ngoài còn không biết thu liễm, không phải là tìm chết sao? Trước đó cảnh cáo đều vô dụng. Cái này không, dưới chân núi những lời kia quả nhiên bị vị này Long Hổ tướng quân nghe thấy được. Hai vị liền chớ có để ý tới những người khác, mời đi, không say không nghỉ. Trần Uyên đạp chân xuống, đạp không mà xuống. Đằng sau hai vị đuổi theo sát. Rất nhanh, theo ngày rơi vào Tây Sơn, sắc trời đêm đen, Vân Đỉnh Sơn sườn núi biệt viện, nên đón một trận yến hội, có chút chúc chi nhạc, có vũ khí luận võ, múa đao, truyền đến tiếng ủng hộ. Trần Uyên ở trong đó tọa thủ, trong bữa tiệc, Trần Uyên cùng Bùi Diêm Hổ ý không ở trong lời, truyền âm cho nhau. Mấy vị trung lang tướng hướng phía triều đình tới hai người từng cái mời rượu. Trong bữa tiệc nhìn chủ và khách đều vui vẻ. Mà liền tại Trần Uyên tiết tiến khoản đãi thần đều người tới lúc, dưới bóng đêm, cờ quan thành Tây Nam 700 dặm bên ngoài, có một tòa Tám Bình huyện. Tại Tám Bình huyện sau, có một tòa Tổ Sơn, trong huyện người trăm năm về sau, cũng chính là sau khi chết phần lớn sẽ táng tại ngọn núi này bên trong, đời đời kiếp kiếp như thế, bách tính tế tự tổ tiên thường thường qua lại, bởi vì ngọn núi này cứ như vậy chậm rãi truyền thành Tổ Sơn một mà cổ quái là, hơn nửa năm trước, thiên tượng dị biến, tuyết lớn rơi xuống, ở đằng kia tòa Tổ Sơn về sau, đột ngột lại xuất hiện một ngọn núi. Kia là một tòa biết phát sáng sơn một hiện ở Tổ Sơn về sau, chỉ là thiên địa tuyết bay, mây đen phúc thiên, chỉ có một ngọn núi nhọn lộ ra, như đồng nhất chiếu kim sơn. Cái này dị tượng lúc ấy đưa tới không nhỏ náo động, rất nhiều người đến xem, về sau gây nên đệ Cửu Sơn chú ý, bị binh mã phong tỏa, lại đến đằng sau, thiên địa có nồng mụ lên, đem tòa này kim sơn, như là tòa kia Tổ Sơn cũng bao vây lại, cả người lẫn vật không thể vào, tiến vào sau như quỷ đánh tượng, mê thất ở bên trong, tới đằng sau liền càng phát ra hung hiểm, chỉ cần người đi vào, giống như giọt nước tiến vào biển cả, biến mất không thấy hình bóng, rốt cuộc không gặp người đi ra qua. Lúc đầu nơi này bị đệ Cửu Sơn binh mã phong tỏa, về sau chuyện phát sinh dẫn đến binh mã rút về, bây giờ Thái Bình huyện phụ cận có thể nói là ngư long hỗn tạp. Bây giờ đất thuộc thiên địa tinh khí khôi phục, các nơi nghe đồn ra không ít thiên tài địa bảo, dẫn tới khách giang hồ các lộ long xà nhập thuộc tìm cơ duyên. Một ngọn núi biết phát sáng, như ánh sáng mặt trời kim sơn, huyền diệu vô cùng, tất nhiên phi phàm, dẫn tới các lộ nhân mã đến đây nhìn trộm. Chỉ là núi này từ khi lên mê vụ sau, càng truyền càng hùng, thành danh xứng với thực hung sơn, rất nhiều người trở ra liền lại không có đi ra, tương truyền ngay cả võ tàng cường giả cũng mê thất ở trong đó. Trong đó liền có một đội nhân mã trở ra, như bùn trâu vào biển, từ đó biến mất không còn tăm tích. Nhưng nửa tháng trước, có người nhận được đến từ đội nhân mã này đưa tin, kia là một phong thư cầu cứu. Lúc này thiên địa tuyết bay, hàn phong gào thét, tòa kia Tổ Sơn hạ có một tòa rách nát thổ địa miếu. Ngoài miếu có người mặc trang phục bóng người canh giữ ở bốn phía, từng đôi trong đêm tối sắc bén con ngươi đảo qua mênh mông tuyết dạng, xa xa Tổ Sơn giống như là một đám mây che sương mù quấn, giống như là che tại một tầng bóng ma bên trong. Trong miếu đôn đốt tiếng vang, có đống lửa hừng hực, ánh lửa chiếu ra mấy người mặt. Những người này đều người mặc cẩm phục, mặt mũi dấu tinh, thân hình khôi ngô, xem xét liền võ đạo không tầm thường, chỉ là mấy người mặt mày hoặc là cháy bỏng mỏi mệt, hoặc là thấp thỏm lo âu. Không một người nói chuyện, không khí tĩnh mịch như nước, chỉ có củi lửa đôn đốt tiếng nổ đùng đoảng, xua tan lấy hàn khí. Không bao lâu, bên ngoài phong tuyết mênh mông ở giữa, chuyển đến Mã Nhi tê mình. Hí 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 hí. Hí. Thanh âm càng ngày càng gần, nương theo lấy đạp tuyết âm thanh. Trong miếu không khí lập tức táo động, tiếp lấy bên cạnh đống lửa mấy người mặt mày khẽ động, lập tức vươn người đứng dậy, hướng ra ngoài lao đi. Khi bọn hắn vọt đến ngoài miếu, chỉ thấy bên ngoài gào thét phong tuyết ở giữa, rất nhanh có từng đôi lục như ứ hỏa ánh sáng theo trong gió tuyết hiện đi ra. Tiếp lấy, chính là từng đạo bóng đen xuyên phá phong tuyết, rất nhanh liền hiện ra chân thân. Là từng tất người mặc bảy cá giáp lớn ngựa, ở giữa còn có y một chiếc xe ngựa, cùng đằng sau một dài trượt giáp dài đội xe. Trên ngựa, nguyên một đám người mặc áo đen áo choàng cao lập trên đó, dáng người thẳng tắp, cứng cáp như tùng. Sau lưng trong xe ngựa, vải mảnh kéo ra, một vị người mặc áo choàng, đầu đội ngọc trâm, sắc mặt thon gầy, ánh mắt lộ ra khiếp người tình quang lão giả hiện mặt. Trong miếu mấy người lập tức tiến lên, vì lệ không người, cúi đầu nói, trưởng sử đại nhân. Lão giả nhìn một chút mấy người, ánh mắt âm trầm, thế tử điện hạ vẫn là không có tin tức. Có người sợ hãi mở miệng, là thế tử nửa tháng trước dùng thiên thần hương đưa tin, nói bọn hắn bị vây ở trong núi một chỗ vách núi quan tài bên trong, lời còn chưa nói hết, lại đột nhiên không có thanh âm, chúng ta đưa tin trở về, trong phủ khẩn cấp phái tới mấy vị võ tàng khách khanh nhau nhau vào núi, cũng lần lượt mất tích, rốt cuộc không có đi ra, hiện tại chỉ còn lại chúng ta mấy người lưu thủ tại ngoài núi. Nói chuyện người này chính là lúc trước theo Bắc Lương thế tử nhập thuộc môn khách một trong, lúc trước Bắc Lương thế tử tìm hiểu tướng quân sơn cái kia hỏa phượng tin tức, ánh mắt rơi vào Thái Bình huyện bỗng nhiên xuất hiện ngọn núi kia bên trên, tại một lần bóng đêm dẫn đầu chúng môn khách tiến vào sơn, liền cũng không trở về nữa. Nửa tháng trước, thế tử bỗng nhiên mượn bí bảo truyền về tin tức xấu, sau lại tung tích không rõ. Bọn hắn đem tin tức truyền về Bắc Lương, vương phủ đã điều động nhiều vị cao thủ đến đây cứu, kết quả vừa đi một cái không lên tiếng, hiện tại cũng đưa tới khủng hoảng. Ngọn núi này quá hung, liền những ngày võ tàng đi vào, đều không có hù dọa nửa phần động tĩnh, toàn bộ biến mất, sống chết không rõ. Lão giả nghe nói, mặt mày đột nhiên bắn ra thần quang, nhìn về phía cách đó không xa mây mù nhấp nhô, như là một tòa vực sâu đại sơn, nơi này quá mức cổ quái. Thế tử hung hiểm khó liệu, nhưng bây giờ chúng ta thân ở đất thủ, không thể gióng trống thua chiêng, duy nhất có thể cầu, chỉ có đệ cửu sơn tôn này long hổ. Nói, vị này đến từ Bắc Lương Vương phủ trái trưởng sử trong mắt biến thâm thúy lên, bên trong mang theo một tia kính sợ. Vị kia, có thể vị kia cùng thế tử không cùng. Có môn khách hoảng sợ nói, ngậm miệng. Vị kia đang lâm long hổ, sao lại cùng thế tử cái loại này tiểu bối kiến thức? Chương 482, Bắc Lương đến nhà tổ sơn cổ quái. 1. Chương 482, Bắc Lương đến nhà tổ sơn cổ quái. 1. 700 dặm bên ngoài Thái Bình huyện, phi tuyết liên thiên, hàn phong gào thét. Cẩm quan thành trên không, lại là phong cao vân đạm, trăng sáng sao thưa. Vân đỉnh sơn, một trận yến hội tán đi, tân khách rời sân. Triều đình tới thái thường tự thiếu khanh cùng tuần tra tư bộ giám sát sứ, say rượu say khí hun hun, và ở sườn núi biệt viện. Ngoài biệt viện, trong núi treo một lăng không chế tạo sạn đạo bên trên, Trần Uyên cùng Bùi Diêm Hổ thổi gió núi, dạo bước trên đó, lành lạnh gió thổi đi trên mặt rượu nóng. Mà vào mắt, bóng người treo ở mây mù ở giữa, trên dưới khắp núi ngân cây, như tô điểm tinh hà, lộng lẫy cho nên ngươi dự định đi thần đều. Một thanh âm vang lên. Bùi Diêm Hổ giữa lông mày khóa chặt, nghiêng đầu nhìn về phía y phục phần phật, như muốn đồng bền giá vân mà đi Trần Uyên. Võ miếu truyền chỉ, vì sao không đi? Trần Uyên thanh âm không có cái gì chấn động, nhưng đứng tại đường núi ở giữa, ngắm nhìn xa xa nhà nhà đốt đèn, thổi trong núi thanh phong, ngực có gợn sóng. Võ miếu cũng không thể tin, lúc trước bọn hắn phái tới hai vị quá thường thị đi cùng yêu ma hòa đàm, không khác bảo hộ luận ra, thất bại liền lại không có động tĩnh, còn không phải bản quan. Trong núi gió thổi lên vị chỉ huy này làm thái tóc mai nhiễm bạch sợi tóc, Bùi Diêm Hổ xoay đã qua đi, triều đình để cho người ta thất vọng đau khổ, ta hiện tại chỉ tin tưởng ta dưới tay binh, nói thật, ngươi đi thần đều, ta không yên lòng. Đáng hận bản sứ lực có chưa đến, không giúp được ngươi nhiều ít. Trần Uyên nghiêng đầu, nhìn xem vị này già đi không ít lao cấp trên, lưu tại nơi này, không giải quyết được vấn đề gì, vẫn là ban ngày câu nói kia. Không thể để cho càng nhiều tướng sĩ tại cái này vũng bùn bên trong hy sinh một cách vô ích. Bây giờ ta đã mở tích độc tiền, phụ tư tướng sĩ làm nghỉ ngơi lấy lại sức, đều cần thời gian, thần đều tất nhiên là muốn đi, chuẩn bị ở sau ta tự nhiên cũng có chuẩn bị. Lão đại nhân yên tâm, Trần Mô không phải đánh không chuẩn bị chi chiến. Trần Nguyên nói đến đây, cười cười, cho Bùi Diêm Hổ giao một cái đáy. Hắn biết Bùi Diêm Hổ lo lắng cái gì, hắn chẳng lẽ liền thật bằng triều đình người tới đôi câu vài lời liền tin tưởng? Tự nhiên là không thể nào. Hắn là người luôn luôn cẩn thận, tiết mệnh. Dám đi thần đều tự nhiên nghĩ kỹ chuẩn bị ở sau một bây giờ hắn vừa đến ai nữ, làm sao lại lấy chính mình tính mệnh nói đùa. Chỉ là bây giờ tình thế, ở tại đất thuộc tất nhiên có thể, bất quá vẫn là lặp lại trước đó thời gian, tại cái này vũng bùn trong mang theo các tướng sĩ dây rùa, yêu ma giết chi không hết, chết nhưng đều là người một nhà. Tăng thêm, triều đình chuyện bên kia, lưu tại đất thuộc ngược lại sẽ cho người bên cạnh gây nên phiền toái, muốn phá cục, liền phải lấy thân vào cuộc, đem nước này quấy đủ. Bùi Diêm Hổ nghe nói, trầm mặc, mắt hổ lấp lóe, hắn hiểu rõ Trần Uyên tính tình cùng một chút thủ đoạn, cảm thấy an định một chút. Vì vậy nói, vậy ngươi dự định khi nào thì đi? Trần Uyên khẽ lắc đầu, ngữ khí có chút lười nhác, còn chưa nghĩ ra, cũng không thể người ta vừa gọi ta đi thì đi, dù sao cũng phải trò xiếc diễn tốt, còn phải ngấp lại đi thần đều, làm như thế nào đem một vài lợi hại gia hỏa dẫn tới ta đất thuộc đến, cho tiền tuyến chia sẻ một chút áp lực. Nói, Trần Uyên gác tay nghiêng đầu đi, nhìn xem phía nam ngoài thành chỗ xa xa, tuyết lớn đầy trời, bây giờ đất thuộc khí vận đoàn tụ, đến cũng là tới không ít người, có thể những người này đều nghĩ đến tiên tài địa bảo, đoạt cơ duyên, lại không thể là phụ ti sử dụng. Cố lực lượng này tập hợp, không thể khinh thường, nếu là có thể nghĩ biện pháp, đem những này người tụ tập lại cùng yêu ma trực tiếp đối đầu tuyến liền không có gì thích hợp bằng. Trần Uyên cảm thán, đất thuộc một năm này đến nay, tới không ít cao thủ, hắn trước kia từng trải qua, cũng đã từng quen biết, bị hắn giết một nhóm, bởi vì bọn hắn đem chủ ý đánh vào trên người mình. Thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng. Những người này đều chạy theo thiên tài địa bảo tới, phân bố tại đất thuộc các nơi, như là năm bẻ bảy mảng, không thể lợi dụng thực sự đáng tiếc. Bùi Diêm Hổ không nói gì, cảm thấy cái này không quá hiện thực, những người kia theo đuổi là thiên tài địa bảo, theo đuổi chính mình lợi ích, đồng thời lai lịch không đồng nhất, ngư long hỗn tạp, triệu đi đối phó yêu ma, thực sự không thực tế, đối với cái này cũng liền không có đáp lời. Tiếp lấy, hai người đổi chủ đề, tiếp tục ở trong núi nói chuyện tiếng, trong đó phần lớn là liên quan đến Trần Uyên sau khi rời đi một chút công việc, tiến hành một phen thô thiện bố trí. Không biết qua bao lâu, trăng sáng treo cao giữa bầu trời, trong núi sương mù dần dần dày, Trần Uyên bỗng nhiên lông mày nhíu lại, trong miệng lời nói ngừng, sau đó đầu lông mày nhếch lên, con mắt màu vàng nóng nhạt hướng phía dưới núi nhìn lại, hôm nay không biết là ngày gì, lại có khách nhân tới chơi. Bùi Diêm Hổ nghe xong, lập tức mắt hổ hướng phía dưới núi nhìn lại, xuyên thấu qua giống như lụa mỏng đồng dạng trong núi sương mù, chỉ thấy dưới núi phủ ti nha môn trước, một đội nhân mã đạp trên bóng đêm đến đây. Ánh mắt lướt qua những ngày nhân mã, rơi vào ở giữa một gian hoa cái trên xe ngựa, phía trên mặc kim sắc cẩm tú hoa văn, nội ẩn lộng lẫy, cái nắp trên đỉnh còn có chưa hoàn toàn tan ra tuyết dấu vết Bắc Lương cờ. Tại xe ngựa phía sau, một chương bốn trảo tử long cờ bay lên, ở giữa viết một cái to lớn màu đen cổ triện, mắt. Bùi Diêm Hổ ngạc nhiên nghi ngờ, mà Trần Uyên con mắt màu vàng nóng nhạt hơi nhíu, nhìn xem phía trên xuống tới một cái gương mặt thon gầy lão giả, khí độ bất phàm. Nửa bước long hổ. Trần Uyên lộ ra nhiều hứng thú vẻ mặt, hắn đột nhiên nghĩ đến chính mình trước đó cùng vị kia Bắc Lương thế tử thật là từng có xung đột, còn liên lụy đến Tây vực thành giáo, nhưng phía sau tìm tới đối phương tại Cẩm Quan thành nơi ở, vị này Bắc Lương thế tử mang theo người không thấy. Đằng sau, Trần Uyên lâm vào phiền toái, không có quản đối phương hạ lạc một không biết cái này bóng đêm lộ lạnh, Bắc Lương Vương phủ người làm sao bỗng nhiên tiến vào sơn. Có ý tứ. Hắn cái này nói xong, liền thấy phía dưới có lưu quang phóng lên tận trời, có một vị thanh giáp giáo úy cầm trong tay lệnh cấm chế bài lên núi. Trần Uyên đưa tay vung lên, đem vị này giáp sĩ nhấc tới, rơi xuống sạn đạo bên trên. Thanh giáp giáo úy nhìn thấy Trần Uyên cùng Bùi Diêm Hổ kinh hãi, sau đó quỳ một chân trên đất, đỡ lao cúi đầu, nhanh chóng bẩm báo, bái kiến cựu trung lang, chỉ huy sứ, thuộc hạ đang muốn lên núi thông bẩm. Bắc Lương Vương phủ trái trưởng sử Thường Tiến Xuân thừa dịp lúc ban đêm sắp vào núi, nói phụng Bắc Lương Vương kiến, có chuyện quan trọng muốn gặp cựu trung lang ngài. Nói, vị này giáo úy ngẩng đầu lên, một tay hướng phía trước một đường, trong tay hiện ra một khối màu đỏ lệnh bài, một đây là lệnh bài. Trần Uyên nghe được báo cáo, ánh mắt lóe lên một vệt kinh quang. Vị kia phân đất phong hầu Bắc Lương, nắm giữ nghe đồn môn khách 3000 Bắc Lương Vương phái người đến thăm. Hắn đưa tay một chiêu, đem tấm lệnh bài kia thu hút trong tay, lệnh bài vào tay như một khối nón ngọc, không phải vàng không phải đá, phía trên có một cái chữ vương, trung quanh điêu khắc có một đầu bốn trảo xích long, uốn lượn xoay quanh, sinh động như thật. Gọi người kia đi lên. Bản tướng hiếu kỳ vị này Bắc Lương Vương phái người mà nói cái gì? Trần Uyên tiện tay phất một cái, đem lệnh bài quăng trở về. Thanh giáp giáo úy lĩnh mệnh, lập tức xuống núi. Ta từng nghe Tề Thiên đại tướng nói qua, vị này vương gia dã tâm mừng mừng, thủ hạ môn khách vô số, nắm giữ hùng binh trăm vạn, càng là thân cư long hổ, liền Bắc Lương cảnh nội phủ tư đều bị gắt gao đè ép, bị lột binh quyền. Ngươi cũng biết, đối phương thủ hạ môn khách từng nhúng chàm đất thủ, phương này bá chủ phái người đến đây làm gì? Chẳng lẽ là cùng Tuần Thiên sứ chuyện này có quan hệ? Bùi Diêm Hổ nhíu mày. Chương 482, Bắc Lương đến nhà tổ sơn cổ quái 2. Chương 482, Bắc Lương đến nhà tổ sơn cổ quái 2. Đi nghe một chút chẳng phải sẽ biết. Trần Uyên dậm chân nhoáng một cái, thân hình tại gió núi bên trong biến mất. Nửa chén trà nhỏ thời gian sau, Trần Uyên tại tuần tra đại điện gặp vị này Bắc Lương Vương phủ trái trưởng sử. Vị này trưởng sử tại Vương phủ trúc quan bên trong thuộc về độc nhất ngăn, quản lý đất phong sự vụ cùng chính lệnh ban phát, thân phận cũng không thấp, tại Bắc Lương thân phận tôn sùng, theo vị này nửa bước long hổ tu vi cũng có thể thấy được đến. Bắc Lương Vương phủ trái trưởng sử Thường Tiến Xuân, bái kiến Trần Long Hổ. Vị này Bắc Lương Vương phủ trái trưởng sử hướng phía trước điện thượng thủ Trần Uyên lang can, vẻ mặt mang theo một tia vừa đúng cung kính. Không có xưng hô cái gì cựu trung lang, mà là trực tiếp xưng long hổ tôn hiệu. Về phần ngồi ở một bên Bùi Diêm Hổ thì không có đãi ngộ này, đối phương chỉ là gật đầu thăm hỏi. Trần Uyên ánh mắt đánh giá đối phương, tương đối cảm thấy hứng thú, không có làm khó, ban thưởng ghế ngồi. Tại Trần Long Hổ thường lên núi làm tạ, trật tự có độ, khí chất thản nhiên, tại một bên ngồi xuống, thân thể hướng bên Trần Uyên, đêm khuya quấy dậy, mong rằng tướng quân chớ trách. Bản tướng kính đã lâu nhà người vương gia huy danh, nói những ngày làm gì, bản tướng càng là cùng ngươi gia thế tử từng có một chút gặp nhau, xem như người quen. Trần Uyên một cái tay sử tại lan can, một bên người hướng người này phương hướng nghiêng về phía trước, ánh lửa chập chờn dưới mặt có nửa bên ảm đạm, mang theo không hiểu ý cười. Tại hạ đã theo thế tử tùy tùng nơi đó biết được, nhà ta thế tử không hiểu phân tức, mong rằng tướng quân chớ nên trách tội. Nói người này theo trên chỗ ngồi đứng dậy, vương gia nhà ta mệnh ta thay thế tử xin lỗi, đây là vương gia tấm lòng thành. Nói, thường lên núi tới eo lưng ở giữa vỗ, rất nhanh, từng đạo lưu quang theo bên hông một khối ngọc bội bên trong bay ra, rơi xuống trong đại điện. Chỉ thấy, một nhóm lớn cấm chế linh quang lấp lóe cái dương hiện đi ra. Đùng 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 theo vị này Bắc Lương Vương phủ trưởng sử vung tay lên, cái dương nhao nhao mở ra, lập tức cả tòa đại điện hào quang vạn đạo, bảo khí, mùi thuốc đập vào mặt. Kỳ chân dị bảo, đan dược thần kim, rực rỡ muôn màu. Nhìn tinh khí hào quang, phẩm giai đều có chút bất phàm, mà bảo vật như vậy, chừng hơn 10 thùng, đem chọn ngôi đại điện chiếu rọi hào quang bảo khí. Một bên Bùi Diêm Hổ gặp cũng nhịn không được động dung. Bên trong bảo vật hắn lại hơn phân nửa đều không nhận ra. Vị kia Bắc Lương Vương ra tay xa hoa như vậy, mà Trần Uyên gặp những này, chỉ là nhìn lướt qua, những cái kia cái dương không ngờ một lần nữa đáp lên. Ánh mắt của hắn rơi vào sắc mặt hơi dừng lại Thường Tiến Xuân trên thân, đưa khí hờ hững, lấy vậy à, bản tướng mặc dù cùng ngươi ra thế tử có hiềm khích, vẫn còn không đến mức nhường đường đường Bắc Lương Vương tự mình phái người tới, đưa như thế lớn một phần lễ. Nói đi, có chuyện gì? Trần Uyên nhìn minh bạch, gia hỏa này có khác ý đồ đến, lười nhắc cùng nhau, thẳng vào chủ đề. Thường Tiến Xuân sắc mặt thay đổi mấy lần, tiếp lấy sắc mặt nghiêm túc lên, hướng phía Trần Uyên không người bái thủ, ngựa khí chính nhiên, còn mời tướng quân cứu nhà ta thế tử. Ân. Trần Uyên nghi hoặc đi lòng vòng con người, thân thể hướng phía trước để ép. Hắn nguyên lai tưởng rằng vị kia rất có dạ tâm Bắc Lương Vương điều động trưởng sử đến đây, là bởi vì hắn cử binh giết Tuần Thiên sứ một chuyện, kết quả cùng hắn trong tưởng tượng hoàn toàn khác biệt. Người ra thế tử thế nào? Thế tử mất tích, tại Cẩm Quan thành 700 dặm bên ngoài một tòa tổ sơn. Thường Tiến Xuân ngữ khí ngưng trọng, tiếp lấy đem sự tình chân tướng nói tới. Trần Uyên nghe xong, trong mắt kim quang một dự. Lại là ngọn núi kia. Hắn nhớ ký đất thuộc vừa ra dị tượng lúc, thủ hạ liền báo cáo qua 700 dặm bên ngoài An Bình huyện bỗng nhiên thêm ra một ngọn núi, về sau tướng quân sơn dị biến, nghe có người trông thấy cái kia biến mất hỏa phượng từng cuối cùng xuất hiện ở nơi đó. Chỉ bất quá hắn một mực mọi việc quân thân, chuyện này liền chậm rãi quên đi. Hiện tại, Bắc Lương thế tử lại bên trong mất tích, có đôi chút ý vị sâu xa. Hơn nửa tháng trước, biến mất Nguyệt Hứa thế tử dùng có thể mượn hương hỏa truyền âm ngự thần hương đưa tin trở về, nói bọn hắn bị vây ở một tòa trên vách đá trong quan tài, đằng sau thông tin bên trong đoạn, không còn có tin tức, vương phủ phái ra khách khanh cao thủ lần lượt lên núi, cũng biến mất không thấy hình bóng, cho nên tại hạ mới đối phương nói, Trần Uyên bỗng nhiên ánh mắt lạnh thấu xương, bắt lấy một cái tin tức trong yếu, thình lình cắt ngang, ngươi nói các ngươi thế tử ở. Dựa truyền ra tin tức cụ thể là lúc nào? Hơn nửa tháng trước, cụ thể phải nói là mậu tuất ngày đó. Trần Uyên nghe được cái này, trong đầu suy nghĩ bay tán loạn, ngày này, hắn đang từ Thập Vạn Đại Sơn bên trong yêu ma cấm địa bố trí chuẩn bị ở sau, chuyển về ngoài núi. Ngươi nói các ngươi thế tử đưa tin trở về, nói mình bị vây ở trên một vách núi treo leo quan tài bên trong. Trần Uyên thanh âm biến có chút cổ quái. Không sai. Trần Uyên đạt được xác nhận, suy nghĩ bỗng nhiên nổ tung, hướng phía trước khoảnh thân thể dựa vào về chỗ ngồi, cả khuôn mặt biến mất tại trong âm u tin tức này, nhường hắn có chút giật mình. Hắn nhớ kỹ theo tòa kia yêu ma cấm địa truyền tống về ngoài núi lúc, từng tại truyền tống thông đạo bên trong nhìn thấy một hình ảnh. Lôi chỉ, vách núi, lít nha lít nhít quan tài, mở ra quan tài một cái tay nguyên tố kinh người trùng hợp, nhưng lại quái đản, lưỡng địa cách xa nhau mấy vạn dặm. Núi này hung hiểm, tình huống không rõ. Chuyện này, bản tướng không giúp được. Trần Uyên trực tiếp đạm mạc từ chối. Tiếp lấy, không đợi vị kia Bắc Lương Vương phủ trưởng sử nói chuyện, Trần Uyên trực tiếp hạ lệnh chủ khách. Người tới, tiễn khách. Lập tức có giáp sĩ tiến đến. Thường Tiến Xuân biến sắc, tướng quân chớ vội cự tuyệt, vương gia nhà ta còn nói, nếu như tướng quân chịu ra tay hỗ trợ, vương gia sẽ liền tuần thiên sứ một chuyện, hướng triều đình phát đấu, ủng hộ tướng quân. Trần Uyên nghe được cái này, con ngươi một âm, một cái dã tâm bừng bừng phong vương thay hắn tại triều đình nói chuyện, xác định không phải muốn đem hắn lôi xuống nước. Không cần, thay ta cảm ơn ngươi nhóm vương gia ý tốt, tiễn khách. Thường Tiến Xuân còn muốn tái tranh thủ, nhưng lúc này một cỗ uy áp làm hắn có chút hai hùng kết vía, hắn cũng biết chính mình nóng nổi, sẽ dẫn vị này long hổ sinh ác, thế là chỉ có thể coi như thôi, nhưng cũng không có mất đi lễ nghi phong độ, hướng phía Trần Uyên đi lễ. Tại hạ là thế tử lo gấp, đường đột. Những lễ vật này là vương gia tặng cho, tự nhiên không có thu hồi lý lẽ. Trước hết cáo tử. Nói, người này như vậy quay người rời đi đại điện, xuống núi khu. Bọn người rời đi, Trần Uyên ánh mắt nhìn đại điện bên trong bảo dương, là người thông minh. Một chiêu lấy lui làm tiến, không lộ ra dấu vết. Đáng tiếc, Trần Uyên coi như chuyện này thật giúp được, cũng sẽ không đi rút. Tối thiểu, Bắc Lương Vương phủ ra thẻ đánh bạc không đáng hắn bất chấp nguy hiểm đi cứu hắn không muốn cứu người. Trần Uyên đã cự tuyệt, vậy tại sao vừa rồi muốn xác nhận vị kia Bắc Lương thế tử tin tức, ngươi dường như có chút để ý. Đen nút hạ, bên cạnh ngồi Bùi Diêm Hổ có chút kỳ quái, trực tiếp hỏi đi ra. Việc này có chút cổ quái, nhưng trước mắt đều là suy đoán, còn cần nhiều đầu mối hơn. Trần Uyên trong mắt thâm thúy quang mang lưu chuyển. Ngươi nói là ngọn núi kia. Bùi Diêm Hổ nghe ngóng ngạc nhiên nghi ngờ, như lọt vào trong sương mù. Còn không xác định. Trước tiên đem ngọn núi kia bắt đầu phong tỏa, ta cần ngọn núi này sau khi xuất hiện kỹ càng tình báo, mặt khác An Bình huyện tòa kia tổ sơn lai lịch. Ngươi tới, đem Lục Minh cùng Cao Vũ kêu đến. Ngày kế tiếp, trời sáng choang, một nhóm lớn vũ khí tự đệ Cửu Sơn xuất phát, về phía tây nam đi, không vào thành bên ngoài phong tuyết, xuất phát An Bình huyện. Chương 483, Sông Sơn, 1, chương 483, Sông Sơn, 1, An Bình huyện, phong tuyết gào thét, sắc trời mở tối. Huyện tây nam hơn 10 dặm, có một tòa bản huyện bách tính gọi là Tổ Sơn Đại Sơn, không cao, 400 đến trượng. Trước kia là trong huyện bách tính trăm năm sau nơi chôn xương, cũng là đốt hương tế tự chỗ, nói ngắn gọn, chính là một ngôi mộ sơn. Bởi vì nửa năm trước dị biến, Tổ Sơn đằng sau xuất hiện một tòa kim sơn, cả tòa núi đều đang phát sáng, thần bí huyền bí, làm cho cả An Bình huyện náo nhiệt. Có người nói kia là Hải Thị Thật Lâu, có người nói kia là thần tiên chỗ ở, có người nói ở nơi đó nhìn thấy thần điệu phượng hoàng, có người nói tại một cái nào đó thời gian, xa xa ở đằng kia ngọn núi thấy được tiên cung. Các loại truyền ngôn không phải trường hợp cá biệt. Rất nhiều người tranh nhau chạy lớn, muốn leo lên tòa kia toàn thân phát ra thần quang sơn, tâm thần lửa nóng, muốn tìm cơ duyên. Mà vào núi thông đạo, chỉ có thông qua tòa này An Bình huyện Tổ Sơn, bởi vì những phương hướng khác không gặp được tòa kia thần sơn. Mà tòa này Tổ Sơn cũng phát sinh biến hóa, bị cổ quái mê vụ bao phủ. Rất nhiều người ngay từ đầu tiến tổ sơn, đại đa số không công mà lui, hoặc là mê thất tại cổ quái trong sương mù, dày vò một phen trở về, hoặc là bay qua tổ sơn, nhìn thấy tòa kia thần sơn, lại bước đi, từ đầu đến cuối không đến gần được. Mà chậm rãi, theo thời gian trôi qua, tổ sơn cổ quái càng ngày càng nhiều, chuyện cũng biến thành càng ngày càng nghiêm trọng. Tòa kia tổ sơn trong sương mù lại đã xảy ra một loại nào đó không biết biến hóa, biến mất tại tòa này tổ sơn người càng đến càng nhiều. Thằng đến trở ra người liền rốt cuộc không nhìn thấy đi ra, rất nhiều người mới phát giác được không thích hợp, nghe đến đã biến sắc. Nơi đây trở thành một tòa hung sơn, nhưng vẫn như cũ có thật nhiều ánh mắt nhìn trộm ngọn núi này, không tin tà lần lượt lên núi, nói bên trong có đại cơ duyên. Mà ngày hôm đó sáng sớm, An Bình huyện yên tĩnh bị số lớn vũ khí đánh vỡ, dầm dầm hạo đãng ghé qua mà qua. Nơi đây tổ sơn bị binh mã phong tỏa, những cái kia tại ngoài núi rừng người giang hồ, nhao nhao bị khu ra. Nhưng những này trong giang hồ một lời không hợp rút kiếm tương hướng người giang hồ, khi thấy đám lính kia sau lưng ngựa cờ xí lúc, từng cái đều biến thông tình đạt lý, không có phản đối. Tới rõ ràng là đệ Cửu Sơn binh mã, cũng là An Bình huyện bách tính thì không cảm thấy kinh ngạc, đệ Cửu Sơn các đại nhân trước đó tới qua mấy lần, suy đoán là lên núi mất tích nhiều người, phái binh tới giải quyết. Lúc này, tòa kia mây mù bao phủ tổ sơn phụ cận, ra ra giá một mảnh trắng xóa tuyết bay giữa thiên địa, có yêu tiếng ngựa truyền đến. Nhưng cái này âm thanh không phải từ trên mặt đất truyền đến, mà là từ trên trời. Rất nhanh, đông bắc phương hướng, trắng xóa màn trời ở giữa, có một đoàn điểm đèn sông phá phong tuyết, tê tê từ trên trời giáng xuống. Một hàng thanh giáp mở đường, tiếp lấy tám ngựa lớn ngựa lôi kéo một chiếc xe ngựa đồng thau từ trên trời giáng xuống. Đệ Cửu Sơn phản sơn cờ bay phất phới. Hí 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 hí, ngựa, mã nhi tê minh, chạy như bay. Tiếp lấy cộc cộc cộc, móng ngựa gõ thanh âm vang lên. Nhân mã rơi xuống, xe ngựa đồng thau rơi trên mặt đất phát ra một tiếng trầm muộn trầm đục, thổi lên cuồng phong đem tuyết mảnh cuộn quyển. Theo thanh đồng giá liễn rơi xuống, xa xa trên mặt tuyết, có một đạo tiếng xé gió cấp tốc hướng cái này kích xạ mà đến. Phanh một đạo xích giáp thân ảnh rơi xuống đất, sau đó bước nhanh đi vào xe ngựa đồng thau bên cạnh, sau đó hướng phía cửa sổ xe quỳ lạy, tướng quân, An Bình huyện khiến cùng quản lý nơi đây huyện trí lớn nhỏ quan viên đều mang đến, để bọn hắn tới nói chuyện. Trong xe ngựa, truyền đến Trần Uyên không nhẹ không nhạt thanh âm. Là người mặc xích giáp Lục Minh xác nhận, rất mau dẫn mấy vị mặc quan văn bảo người tới. Có ba người, ở trong chính là người mặc đỏ chót phi cầm quan bảo An Bình huyện huyện lệnh, bên cạnh hai vị quần áo cũng là cầm tú, chỉ là không có quan thân, một cái là huyện nha điện sự, một cái là huyện nha chủ bạc, hai người thuộc lại. Ba người biết người trong xe ngựa thân phận, lúc này kinh sợ, theo Lục Minh xuyên qua thanh giáp xếp hàng sau, ba người lúc này quỳ xuống đất, hướng phía xe ngựa dập đầu, hạ quan Văn Thiên Minh tham kiến tướng quân. Tiểu lại không nhân thân tử quỳ gối trên mặt tuyết, đầu cũng chôn lấy, có chút phát run. Đứng lên đi, bản tướng có việc muốn hỏi các ngươi. Trong xe ngựa, Trần Nguyên chậm rãi mở miệng, mang theo một cỗ uy nghiêm khí phách. Đúng đúng đúng. An Bình huyện huyện lệnh Văn Thiên Minh cùng hai người khác đứng dậy, sau đó tranh thủ thời gian đứng thành, hạ quan định biết gì nói đấy. Nói, khoe miệng hai bên sợi râu run run, cẩn thận chặt chẽ bộ dáng có vẻ hơi buồn cười. Trước mắt ngọn núi này tồn tại, các ngươi có thể từng biết được. Trước kia nhưng có cái gì chỗ quái gì? Trong xe ngựa chuyển đến thanh âm. Văn Thiên Minh cẩn thận nghe phân biệt, ngay lập tức tiến lên một bước, hai tay vừa nhấc, cung kính nói, hồi bẩm tướng quân, ngọn núi này gần nhất mấy ngày này rất nhiều kẻ ngoại lai đều nghe qua lai lịch, bất quá thông qua vượt qua huyện trí đến xem, ngọn núi này chính là bản địa bách tính thế hệ chôn xương mồ mả, ghi chép bên trong không có gì chỗ đặc biệt, không biết rõ thế nào đông nhiên sinh quái gì. Hạ quan những ngày này cũng theo đó thất vọng, càng ngày càng nhiều người ở bên trong mất tích, hiện tại hạ quan chỉ hạ bách tính cũng không dám lại hướng bên này đi. Trong xe ngựa, Trần Uyên thanh âm không có gì chấn động, tiếp tục kế tiếp vấn đề, ngọn núi này không có gì lai lịch, cái kia chính là chôn ở người ở bên trong khả năng có cái gì thuyết pháp, ngọn núi này có thể từng mai táng qua đại nhân vật gì? Núi này phát sinh dị biến, luôn có chút kỳ quặc, Trần Uyên nhìn có thể hay không tra ra một tia dấu vết để lại. Văn Thiên Minh lắc đầu, có hạ quan nơi đây làm quan hơn 20 năm, chưa từng nghe nói núi này chôn qua đại nhân vật gì. Nói, hắn nhìn về phía bên trái một bên, Tôn Điện Sử, ngươi bình thường trưởng quản huyện trí bên trong nhưng có tương quan ghi chép. Vị kia điện sử nghe nói, cố gắng nghĩ lại một chút, nói rằng, từ bản huyện thiết huyện hơn 1000 năm đến, tự nhiên cũng đi ra một chút người phong lưu, nhưng cũng không cứ gọi được đại nhân vật, hơn nữa núi này tại huyện trí bên trong không có rõ ràng ghi chép có cái gì nhân vật lợi hại táng ở chỗ này. Mà trong xe ngựa, Trần Uyên nghe nói cũng không có bắt được cái gì đầu mối hữu dụng, bất quá, hắn cũng là chú ý tới một cái điểm, thuận miệng hỏi một câu. An Bình huyện thiết huyện hơn 1000 năm, là bản triều mới lập. Hồi tướng quân, xác thực như thế, theo huyện trí ghi chép, bản huyện trước kia chỉ là tổ sơn dưới một cái thôn nhỏ trại, đằng sau định cư người càng đến càng nhiều, liền thành bây giờ An Bình huyện. Trần Uyên nghe xong, ngược không nghe ra vấn đề gì, đi, các ngươi đi xuống đi, sau khi trở về, đem An Bình huyện huyện trí giao cho Cẩm Quan thành phủ tư xem xét, mặt khác trở về cáo chi bản huyện bách tính, không nên tới gần núi này. Núi này mất tích quá nhiều người, không cần gây nên rối loạn. Trần Uyên hạ lệnh. Đúng đúng đúng, hạ quan tất nhiên tuân theo tướng quân mệnh lệnh. Vậy hạ quan bọn người trước hết cáo lui. An Bình huyện khiến nghe được có thể rút lui, đội bằng nói. Đối mặt một tôn long hổ tướng quân, hắn phía sau lưng đều cảm giác siêu siêu phát lạnh, ra mồ hôi lạnh, sau đó không người cáo tử, mang theo hai vị người phụ trách văn thư lui mấy bước mới quay người. Chờ ba người này đi về sau, đứng ở một bên Lục Minh lại tiến lên đến, chương 483, Sông Sơn, 2, chương 483, Sông Sơn, 2, tướng quân, ngài thân hám thập vạn đại sơn lúc, mặt tướng liền nghe nơi đây làm ở Mỹ, cũng nghe nói có người ở đây phía sau núi mặt xuất hiện Kim Sơn bên trong gặp được tướng quân Sơn biến mất đầu kia phượng hoàng, thế là dẫn người điều tra phong tỏa, về sau nghe nói ngài xảy ra chuyện liền dẫn người đi, chẳng qua là lúc đó ngọn núi này còn không có chuyện như vậy. Hung. Trong xe ngựa, Trần Uyên ánh mắt chớp động, xuyên thấu qua hắc kim văn tú bài mảnh, nhìn phía xa trong gió tuyết mê mông mông tổ sơn. Kia mê vụ thiên địa sau, xác thực có một vệt kim quang chiếu sơn, soi sáng ra một mảnh nho nhỏ đỉnh núi, nhìn xem rất gần, nhưng lại vô cùng xa xôi. Muốn hiểu một ngọn núi, đương nhiên là muốn đi vào nó, xuyên thủng nó. Bản tướng muốn vào núi tìm đòi, ngươi dẫn người liền lưu tại nơi này. Nói, Trần Uyên tay áo phất một cái, rèm xốc lên, theo sát một cơn gió màu xanh lá bay lên, thẳng vọt trên trời, mãnh liệt xuyên vào mênh mông thiên địa. Mấy hơi thở sau, Trần Uyên hóa thành một đạo tàn ảnh đụng vào sương mù nặng nề tổ sơn. Trong khi một cước bước vào trong đó, bên trong mây mù giống như có linh tính đồng dạng, hướng phía hắn phương hướng này tụ đến, cả tòa núi như là xâm nhập một đầu cự thú đồng dạng, phát ra ầm ầm vang lớn. Theo sát, một cỗ như là núi kêu biển gầm lực vô hình, hướng phía trên người hắn đè xuống, một làn sóng tiếp theo một làn sóng, muốn tương lai hắn vô xuống, ép tới mặt đất phía trên. Trần Uyên con ngươi hiện lên phong mang, ông bất diệt bảo thể tự động phát quang, tùy ý vỡ nát cỗ này vô hình bí lực, không khí tiếng nổ liên miên bất tuyệt, cả tòa núi cũng oanh minh càng thêm lợi hại. Trần Uyên có chút kinh tới, chính mình tiến sơn liền bị cường đại như thế lực cản, ngọn núi này cổ quái lớn. Mà lúc này, bốn phía nồng vụ như có thực chất đồng dạng, hướng cuốn cuộn, đem hắn ánh mắt hạn chế. Cái này còn không phải tối cổ quái, cái này sương mù đem hắn ánh mắt hạn chế đồng thời, tính cả hắn đối quanh thân phương viên hư không trưởng không cảm giác đều áp chế một bộ phận. Cái này dính đến tiên địa pháp tắc. Cảnh tượng này, Trần Uyên chưa từng có gặp được. Trần Uyên lông mày dựng thẳng lên, hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác quái dị nhảy lên trong lòng, tòa này tổ sơn tựa như là sống, cảm ứng được hắn đến, đối với hắn tiến hành áp chế. Ngay tại hắn tâm niệm cực tốc chuyển động ở giữa, Trần Uyên cảm giác bên cạnh phía dưới ngoài trăm trượng có một cỗ mịt mờ chấn động, cũng hướng phía hắn gấp rút kích xả mà đến. Trần Uyên ánh mắt lạnh lẽo, thân hình thoát một cái. Một giây sau, đốt Trần Uyên hai ngón tay kẹp lấy một thanh kiếm nhọn. Tiếp lấy, ngón tay khẽ cong, mũi kiếm bẻ gãy, hướng phía người tới hất lên. Ngắn ngủi mũi kiếm bị ngón tay hắn vung về sau, bộc phát ra kinh người chấn động, mây mù nổ tung, trực tiếp bắn tới đối diện người tới. Kia là một vị người mặc xanh nhạt trường bào, khí chất tiểu gia bích ngọc tuổi trẻ nữ tử, hai mắt không coi ai ra gì, thiên quan đạo binh tu vi. Mũi kiếm trực tiếp như kinh người đạn pháo trực tiếp rơi vào nàng này trên thân, tiếp lấy ầm vang bạo thành huyết đục, liên thanh kêu thảm đều không có. Trần Uyên vung tay, ánh mắt lạnh lẽo, một giới thiên quan sao dám tập sát hắn? Có thể một giây sau, bốn phương tám hướng, từng đạo sát cơ theo trong xương mù hiện. Trần Uyên không kiên nhẫn, dưới chân giẫm một cái, lập tức quanh thân hư không mê vụ nhao nhao nổ tung, hư không oanh minh. Sau đó, phốc 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 từng tiếng trầm đục trong mê vụ vang lên, rất nhanh, màu trắng mê vụ bị một mảnh huyết sắc nhuộm đỏ. Bộ tướng quân muốn nhìn ngươi là ai? Trần Uyên hừ lạnh, sau đó một tiếng kim thiết tranh vang lên, giữa lông mày đục phùng dữ tợn xé mở, kim sắc pháp nhãn lưu chuyển, nhìn rõ thập phương, hướng phía dưới nhìn lại. Dấu tuyết, ngoại trừ sương mù vẫn là sương mù. Hắn nhíu mày, lại ngẩng đầu, thình lình chỉ thấy đầu bên trên treo ngược lấy một ngọn núi. Khá lắm, liền ngũ giác đều có thể vặn mèo. Khó trách những người kia tiến vào đều không có đi ra. Trần Uyên con ngươi hơi co lại, cẩn thận, núi này hoàn toàn ra khỏi dự liệu của hắn. Hắn pháp nhãn hướng phía tòa này treo ngược sơn nhìn lại, bên trong mê vụ xâm lâm, quặng quẽ tĩnh mịch, theo chân núi tới sân vương, bốn phía đứng vững từng tòa kiểu dáng không đồng nhất, hoặc thấp bé, hoặc khí phái phần mộ. Đúng là ngôi mộ sơn không nghi ngờ gì. Nơi đó giữa thiên địa, có đầy trời tiền giấy bay múa, phi phi dương dương, có loại không nói ra được cổ quái. Là cổ quái, lại cũng không lộ ra âm trầm. Trần Uyên pháp nhãn đảo qua ở giữa một chút phần mộ, đột nhiên ánh mắt dừng lại, sau đó thân hình thoát một cái, đi vào một tòa phần mộ trước. Cái phần mộ này chính là một tòa đống đất, cùng phía trước một khối phổ thông thông mộ địa, phía trên khắc ấn lời bị tuế nguyệt biến mơ hồ. Bất quá chiếu trên bia mộ tự ý nghĩ, bên trong chôn chính là một vị lão nhân. Nhìn mộ bia kiểu dáng, dường như qua rất lâu. Trần Uyên lúc này dưới chân giẫm một cái, ầm ầm, trước mắt đống đất nứt ra, nhanh chóng tách ra. Bên trong có một trường vỏ đèn quan tài, chất lượng lại ngoài ý muốn mới, giống như vừa chôn xuống không lâu. Trần Uyên phẩy tay áo một cái, nắp quan tài trực tiếp bị xốc lên. Chỉ thấy bên trong thình lình nằm một người, là một vị mặc màu đen trang phục, mọc ra râu quai nón nam tử, trong tay còn nắm nuốt một thanh pháp đao, huyết nhục tươi sống vô cùng, nhưng ở Trần Uyên pháp nhãn dò xét hạ, người này hồn phách hoàn toàn không có. Tiếp lấy, Trần Uyên thân hình lắc lư, lại đi tới một tòa khác mộ tháng trước, lặp lại trước đó thao tác. Bên trong xuất hiện một thanh niên nam tử, đầu đội khăn trích đầu, cầm trong tay trường kiếm, chỉ là cái này huyết nhục đã bắt đầu khô quắt, nhưng vẫn như cũ duy trì một chút sức sống. Tiếp lấy, tòa thứ ba, tòa thứ tư Trần Uyên tìm vài tòa, đều có người, trạng thái thân thể không đồng nhất, có vẫn như cũ tươi sống, có đã bắt đầu hư thối. Bên trong có thiên quan cao thủ, cũng có thể luyện, luyện khí, nhưng thần hồn không có, tất cả đều chết, hoặc là bị một loại nào đó tồn tại thu đi. Trần Uyên nhìn xem những thi thể này, mơ hồ có chút suy đoán, những này trong quan tài nằm có khả năng chính là những ngày này biến mất tại ngọn núi này bên trong người. Vừa rồi muốn đánh lén chính là những này đã chết đi người. Bác Lương Thế Tử nói hắn bị vây ở một tòa quan tài bằng đồng xanh bên trong, chẳng lẽ chính là cái ngôi mộ này trong núi đối nào đó một tòa. Cái ngôi mộ này sơn mang đến cho hắn một cảm giác rất quái dị. Đều là quan tài, lại là quan tài. Rất nhiều tán loạn sự kiện đều có quan tài, dường như chỉ hướng một loại nào đó manh mối. Trần Uyên pháp nhãn nhanh chóng liếc nhìn cả tòa mộ mả, đúng lúc này, dưới chân hắn ngọn núi lại chấn. Tiếp đấy, dưới chân hắn ngọn núi vỡ ra, dường như mở ra một cái miệng khổng lồ, mong muốn đem hắn thôn phệ đi vào, một cỗ to lớn hấp lực hướng phía hắn hút đến. Trần Uyên hướng xuống rung động, đem dưới chân ngọn núi đánh nát, phóng lên tận trời. Nương theo lấy hắn bật lên, cả tòa mộ mả giống như phát ra gào rít giận dữ, rầm rầm rầm, cả ngọn núi giống như là sống lại. Từng khối mộ bia hóa thành chấn thiên bia đá, hướng phía Trần Uyên đánh đến. Đầy trời ngân bảo tiền giấy hóa thành nguyên một đám người giấy binh mã. Trong chốc lát, thiên địa gào rít giận dữ, long trời lở đất. Trần Uyên cảm nhận được phô thiên cái địa khí cơ đè xuống, ánh mắt dựng thẳng lên, trong cổ họng phát ra một tiếng gào thét. Thân hình thoát một cái, to lớn pháp thân hiện ra, sau đó trường thương trong tay vung ra, một tiếng súng âm, oanh minh thiên địa. Theo sát một trận đại chiến bộc phát. Trần Uyên cầm trong tay ba mũi hai nhận thương đánh nát chấn thiên bia đá, người giấy hàng mã, đánh linh quang sụp đổ, phía dưới mồ mả khắp nơi nổ tung. Nhưng không chịu nổi số lượng quá nhiều, cuối cùng ép Trần Uyên không thể không thi triển ra ngũ hành thiên. Ngũ hành thiên, làm ngũ hành thiên thi triển mà ra lúc, bạo động tổ sơn tại thời khắc này đột nhiên bình tĩnh lại. Tiếp lấy, một tiếng vượng gáy vang lên. Phương Nam Vượng Hoàng Thiên bên trong, một tòa quan tài hiện ra, phóng xuất ra bất hủ khí tức. Đầy trời bia đá cấp tốc bay ngược, người giấy hàng mã toàn bộ hóa thành tiền giấy mới bảo. Những cái kia vỡ ra một địa, cũng theo đó quan bế. Chương 484, phái người lên núi, 1, chương 484, phái người lên núi, 1, tướng quân sơn, cố kia quan tài hiện. Nguyên bản long trời lở đất tổ sơn, lại khoảnh khắc yên tĩnh trở lại, mang theo vài phần không thể tưởng tượng nổi. Trước đó phát sinh tất cả giống như huyễn cảnh. Một sát na này, Trần Uyên trong mắt trong nháy mắt tinh quang tăng gọn, hàn tinh loạn xạ, trong đầu những cái kia mơ hồ suy nghĩ bỗng nhiên rõ ràng. Tướng quân sơn, Phượng Hoàng Niết Bàn, Mồ Mả Tán Thổ. Theo một màn này xuất hiện, cái này nguyên một đám vụn bật manh mối dường như bị móc nối cùng một chỗ, nhao nhao chỉ hướng ngàn năm trước tại phiến thiên địa này cầm ma chầm long, thần thông quảng đại những cái kia tồn tại. Mà những tồn tại này hư hư thực thực đến từ nuôi long thị trong miệng nói tới thần tiên chỗ ở, Bạch Ngọc Kinh. Những người này ngàn năm trước lưu lại kinh người chuẩn bị ở sau, còn không biết muốn xảy ra cái gì. Trong lòng một phen tôi diễn sau, Trần Uyên quả quyết thu hồi ngũ hành thiên, chỉ để lại thứ hai thần tàng ngô đồng quan tài. Tiếp lấy, thân hình hắn nhoáng một cái, mang theo quan tài đã mạnh, không nói hai lời quả quyết lên núi bên ngoài phóng đi. Lúc này, trong núi mê vụ không có ngăn cản, cả tòa mồ mả yên lặng, không có lại hiện lộ ra bất kỳ dị tượng. Mấy hơi thở sau, ngoài núi thanh đồng giá liễn, một cơn gió lớn gợi lên mải mảnh. Giá liễn dưới linh đang phát ra lách cách thanh thủy thành. Cả tòa giá liễn hướng tuyết rơi có hơi hơi nặng. Chờ tại giá liễn bên ngoài Lục Minh vẻ mặt giật mình, biết tướng quân trở về, hai tay vừa đỡ, vẻ mặt có chút ngạc nhiên nghi ngờ, tướng quân, vừa rồi trên núi động tĩnh bọn hắn cách gần, cho dù mê vụ cách trở, cũng nhìn thấy linh quang đại phóng, có kinh người bạo động, trời đất quay cuồng, cảm giác được hãi hùng kinh vía. Tướng quân ở đằng kia ngọn núi bên trong đụng phải cái gì, lại làm cho tướng quân ra tay, đồng thời rất nhanh trở về. Núi này chặt chẽ phong tỏa, nghiêm cấm thủ hạ tướng sĩ tiến vào. Trong xe ngựa, Trần Uyên không nhiều lời cái gì, thanh âm bình tĩnh, nghe không ra hỉ nộ. Là, mặt khác, ngươi về phủ tư làm một chuyện. Từ Thiên Lao mang một nhóm tử tù cùng yêu ma tới. Trong xe ngựa, Trần Uyên thanh âm yếu ớt, mang theo một cô rét lạnh. Ngoài xe ngựa, Lục Minh sắc mặt nghiêm một chút, tuân theo lĩnh mệnh, là nói, liền phóng lên tận trời, hướng phía đông bắc phương hướng mà đi. Lúc này, trong xe ngựa, Trần Uyên sờ lên nóng hổi mi tâm, con mắt thứ ba đóng chặt, một đôi màu vàng kim nhạt con ngươi hiện ra vẻ do dự. Tại tướng quân sơn đạt được Ngô Đồng quan tài hiện ra, trấn áp mồ mả chẳng lành về sau, hắn không có lựa chọn lại hướng chỗ sâu dò xét, mà là quả quyết chọn rời đi. Trước mắt tòa này tổ sơn là sống, đi vào liền tao ngộ kia phiên cảnh tượng, ai cũng không biết càng thâm nhập sau sẽ xảy ra cái gì. Nghĩ đến suy đoán của mình, bên trong khả năng dính đến ngàn năm trước nhân vật cùng bí mật, hắn liền không có lựa chọn đặt mình vào nguy hiểm. Biết nguy hiểm còn hướng bên trong sông, kia thuần túy là chẳng sống, về phần bên trong khả năng tồn tại cơ duyên, lực hấp dẫn không lớn, bởi vì hắn không quá ưa thích mạo hiểm, mà bản thân hắn chính là cơ duyên. Bất quá dưới mắt, hắn còn cần lại nghiệm chứng một chút ngọn núi này đến cùng là cái dạng gì tồn tại. Trong lòng có cái đo đếm. Trong lòng đọc xong, Trần Uyên chậm rãi rủ xuống con ngươi, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Nhất thời, xe ngựa yên tĩnh như thế, chỉ có phía ngoài tiếng gió vun vút, linh đang thanh thúy ba chạm, còn có mã nhi lẹt xẹt chủ tiếng vang. Ước chừng sau ba canh giờ, Lục Minh phục mệnh mà đến, dẫn binh áp giải đến một nhóm lớn tử tù cùng yêu ma. Dùng bí chế xe chở tù áp tới, phía trên còn che kín từng tầng miếng vải đen, chừng trên trăm chiếc. Từ trên trời áp tới, chờ miếng vải đen xốc lên, nguyên một đám bị thép tinh xiềng xích khóa lại người cùng yêu ma hiện ra thân ảnh. Thả ta ra, ta là hoan uổng. Các ngươi dẫn ta tới cái này muốn làm gì? Buông tha ta. Nói phủ tư tạp thoái, buông ra bản tọa, giống, chờ bản vương đi ra liền ăn các ngươi. Làm miếng vải đen xốc lên sau, cầu xin tha thứ, hoảng sợ, giận mắng, tiếng gào thét, không phải trường hợp cá biệt, tại cái này yên tĩnh tuyết bay sơn lâm, lộ ra huyên náo ồn ào. Mà lúc này, lãnh binh áp giải tù phạm mà đến Lục Minh đi vào giá liễn trước phục mệnh, tướng quân, dựa theo phân phó của ngài, người đã đưa đến, tử tù 93 người, yêu ma 27 đầu. Đều ở chỗ này. Trong đó tử tù chiếm đại đa số. Không hẳn, bởi vì bây giờ nói phủ tư trong thiên lao, tử tù kín người hết chỗ, bởi vì thượng triều một lần đỉnh thanh tẩy, rất nhiều gia tộc phản loạn, sau đó bị thanh toán, bị phủ tư luận tội xét nhà, bởi vậy một nhóm người lớn bị đánh nhập tử tù đại lao. Lúc này, giá liễn vải mảnh xốc lên, Trần Uyên từ bên trong đi ra. Giá liễn trước, sát khí nghiêm nghị, phân loại hai bên tùy hành thanh giáp từng cái quay người, một chân quỳ xuống một tay sự. Bị áp tại giá trước xe chở tù bên trong, từng đôi mắt hoặc sợ hãi hoặc kinh sợ nhìn tới. Làm những cái kia tử tù thấy rõ giá liễn bên trong đi ra Trần Uyên, kia trong cổ họng sao động tiếng vang lập tức bị chẹn họng xuống dưới, từng đôi con ngươi bỗng nhiên co vào, sắc mặt trắng xanh, thân thể sợ hãi run rẩy, nhao nhao quỳ xuống, dính dấp xiềng xích xoạt văn động, la lên, chín trung tướng tha mạng. Chúng ta là bị liên lụy, chúng ta đối với ngài trung tâm, sao mà vô tội? Có kêu oan, có một thanh nước mũi, một thanh nước mắt, khóc ròng ròng. Mà bị áp giải tới yêu ma, có không ít là trước kia phủ tư trấn áp, cũng chưa thấy qua Trần Uyên. Có một đầu vết thương đầy người, mắt lộ ra hung quang hổ yêu điên cuồng vùng vẫy lấy xiềng xích, gầm thét lên, ngươi là ai, cẩn thận bản sơn quân xé ngươi. Đầu này sơn quân vừa nói xong, Trần Uyên một đôi màu vàng kim nhạt con người quét tới. Phanh đầu này thiên quan đạo binh cảnh sơn quân liền hô một tiếng kêu thảm đều không có phát ra, thì người thân thể ẩm vàng sụp đổ, hóa thành một đoàn huyết vụ bắn tung tóe tại lồng giam tứ phương. Một ánh mắt liền có thể ngược sát đạo binh yêu ma. Cái này nhưng làm ở đây tử tù cùng yêu ma dọa đến câm như hến. Trần Uyên ánh mắt đạm mạc, mặt không biểu tình lướt qua, tiếp lấy, mi tâm nhục phùng thình lình mở ra, bên trong kim quang lưu chuyển. Tiếp lấy, tay hắn hướng mi tâm một vệt, một chút kim quang hóa thành chừng hạt đậu kim châu, treo ở đầu ngón tay phía trên. Theo sát Trần Uyên ngón tay gảy liên tục, hướng phía nguyên một đám tử tù cùng yêu ma đánh ra đạo đạo kim quang. Một sợi kim quang nhao nhao không có vào những người này cùng yêu ma mi tâm, cứ thế biến mất không thấy. Làm xong những này, Trần Uyên nhìn xem những này mặt lộ vẻ hoảng sợ nhân cùng yêu, ánh mắt yếu ớt, cho các ngươi một cái sống sót cơ hội, chạy vào trước mặt ngọn núi này, chết sống toàn bằng chính mình, bản tướng sẽ không nhúng tay, nếu như có thể sống sót, vậy thì chúc mừng các ngươi thu hoạch được tự do. Nói xong, đưa tay phất một cái. Đùng 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 kia trên trăm thép tinh lồng giam nhao nhao bị mở ra, những người kia cùng yêu ma trên người xiển xích cấm chế cũng nhao nhao đứt gãy. Bị giải trừ cấm chế nhân cùng yêu ma nhao nhao mang theo ngạc nhiên nghi ngờ. Chính là tiến trước mặt ngọn núi này. Nhìn xem dưới núi lít nha lít nhít vũ khí, không phải là những này phản sơn quân săn giết trò chơi. Tất cả mọi người không phải người ngu, trong này tuyệt đối có hố một, đặc biệt là quen thuộc vị này cựu trung lang tác phong những cái kia tử tù, biết trước mắt vị đại nhân này thủ đoạn khốc lệ, giết người không chớp mắt, nhất thời do dự bất động. Nhưng là những cái kia yêu ma, tại thiên lao bị hành hạ hồi lâu, lại thấy ánh mặt trời, khí thế hung ác cùng dã tính phóng thích, nhao nhao yêu thân phóng đại, phát ra sắc lạnh, the thé gào thét. Chương 484, phái người lên núi 2, chương 484, phái người lên núi 2, đã dám giải khai cấm chế, thật coi chúng ta ngốc, phân tán trốn. Lập tức, có yêu lái yêu phong phóng lên tận trời, ồn ào chạy trốn. Cái này vừa loạn, lập tức lên phản ứng hóa học, người cùng yêu ma nhao nhao bộc phát linh quang, phóng lên tận trời, không có vào mênh mông phong tuyết, muốn đục nước béo cỏ. Bất quá, đối mặt bọn hắn hỗn loạn, phía dưới phạt sơn quân chỉ là dùng từng đôi mắt lại nhìn, cũng không có chút nào ngăn trở dấu hiệu. Một giây sau, phốc 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 trên trời, từng cỗ hướng hai bên phương hướng bỏ chạy người cùng yêu ma nhao nhao nổ tung, đang tuyết bay mênh mông trên không nhiễm ra từng mảnh huyết sắc. Tiếng kêu thảm thiết thê lương liên tục không ngừng. Muốn chạy trốn người cùng yêu, nhìn thấy một màn này sợ hãi hãi nhiên, trong lòng may mắn y tâm lý phá hủy, chỉ còn lại duy nhất một con đường có thể đi, thế là nhao nhao kinh hoàng xông vào phía trước vài dặm, bị mê vụ phong tuyết bao phủ tổ sơn. Không bao lâu, hơn 100 vị người cùng yêu, mang theo Trần Uyên hương hỏa tiêu ký, hốt hoảng trốn vào tổ sơn. Trần Uyên lạnh lùng nhìn về đây hết thảy, sau đó trở về xe ngựa. Rất nhanh địa phương này một lần nữa biến yên tĩnh. Phía ngoài vũ khí đứng lặng tại trong gió tuyết, giống như pho tượng đồng dạng. Thời gian chậm rãi qua đi, sắc trời từ sáng chuyển tối, chẳng mấy chốc xe đen đứng ở phía ngoài y giáp sĩ, trên thân đều đánh đầy phong tuyết. Một đoạn thời khắc, trong xe ngựa vang lên Trần Uyên thanh âm. Lục Minh. Lục Minh bước nhanh đợi tại ngoài cửa sổ xe, lan can nghe lệnh, lại dẫn người trở về, áp một nhóm tử tù tới, chỉ chọn lựa thiên quan tu vi, mặt khác tìm tới đêm qua tới Bắc Lương Vương phủ trưởng sử, bọn hắn hôm qua tới đội xe không ít người, hẳn là rất dễ tìm, mời vị này trưởng sử tới. Là. Theo trùng thiên vang lên, mở tối trong xe ngựa, Trần Uyên mắt như hàn tinh, có chút lấp lóe. Chính mình hương hỏa tiêu ký trong đoạn thời gian này, toàn bộ vỡ vụn. Giải thích do mấy canh giờ tiến lên đi những người kia cùng yêu ma, toàn bộ chết. Thật đúng là một tòa ăn người sơn. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, trên núi những cái kia mộ mà bên trong nhiều hơn rất nhiều cỗ hoạt bát thi thể. Trần Uyên nghĩ muốn hiểu rõ cái ngôi mộ này sơn nội tình, liền còn phải kiên nhẫn chút. Chuyện này với hắn mà nói, không có gì tổn thất. Bất quá là làm hao mòn một chút thời gian mà thôi. Lại qua mấy canh giờ, sắc trời đã đen như mực. Hí 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 hí. Hí. Tiếng ngựa hí từ xa mà đến gần. Không đầy một lát, phanh 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 nguyên một đám vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Lục Minh lần nữa áp giải tù phạm trở về. Tướng quân, tìm khắp thiên lao, tất cả tại áp tội chết thiên quan toàn bộ mang đến, tổng cộng 18, Bùi chỉ huy sứ không quá yên tâm, cũng đi theo áp giải. Mặt khác, Bắc Lương Vương phủ thường trưởng sử cũng mời tới. Rất nhanh, bên ngoài vang lên một cái cứng cáp hữu lực thanh âm. Ứng Trần Long Hổ chi mời, thường mô đến đây bài kiến. Xe vua bên trong, Trần Uyên mở mắt, sau đó thân ảnh nhoáng một cái, xuất hiện tại giá liên bên ngoài, sau đó gặp được vị kia Bắc Lương Vương phủ trái trưởng sử, cùng đi theo áp giải mà đến Bùi Diêm Hổ. Đối mặt hai người tìm kiếm ánh mắt, phong tuyết giả dích, Trần Uyên khoát tay áo, không nói gì, sau đó nhường Lục Minh xốc lên lao tủ phía trên miếng vải đen. Theo miếng vải đen xốc lên, 18 tòa lồng giam hiện ra, so sánh bên trên một nhóm tử tù cùng yêu ma. Những này người ở bên trong, từng cái tóc thai bù xù, trên thân tràn đầy vết tinh, rất nhiều vẫn là tươi mới, nhìn gặp không ít hình phạt hầu hạ. Bên trong có rất nhiều trước đó tại Cẩm Quan Thành có uy danh hiển hách nhân vật, là một phương thế lực chi chủ một giống Hạ gia gia chủ, Nhị phòng, Tôn gia gia chủ. Những người này trước đó tại Trần Uyên quản lý túi xuống thủ nghe lệnh, tại tuần thiên sứ thanh tẩy trong lúc đó, nóng lòng rũ sạch cùng đệ Cửu Sơn quan hệ, không chỉ có liên thủ danh liệt Trần Uyên các loại tội trạng giao cho tuần thiên sứ bộ hạ, còn tham dự đêm đó chặn đường đệ Cửu Sơn binh mã bạo động hành động, chuyện về sau đều biết, những người này cũng từ đó rơi xuống kết cục này. Đối với loại người này, không thể dễ dàng như thế để bọn hắn chết, bị áp giải trong tiên lao nhận hết tra tấn. Lúc này, những người này nhìn thấy Trần Uyên, kêu rên cầu xin tha thứ có, như con chó chết cũng có, giận mắng cũng có. Thường Tiến Xuân nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhíu mắt, thế là đặt câu hỏi, tướng quân cứ gọi tại hạ đến, không biết ra sao sự tình. Hắn bị gọi tới tòa này Tổ Sơn Hạ, trong lòng suy đoán hẳn là có liên quan với đó, nhưng thực sự đoán không ra, vị này Long Hổ tướng quân tối hôm qua không phải cự tuyệt hỗ trợ sao? Bất quá loại nhân vật này tâm tư khó dò, hắn vẫn là cẩn thận hỏi. Trần Nguyên lườm người này một cái, tự tiếu phi tiểu nói, ngươi ra thế tử biến mất ở đây sơn, thường trưởng sử nhìn việc không sốt ruột một tại hạ tự nhiên sốt ruột, thế tử an nguy can hệ trọng đại, tối hôm qua tướng quân cự tuyệt sau, tại hạ trong lòng hoảng loạn, nghĩ đến coi như đánh bạc tính mệnh, cũng muốn lên núi tìm đòi, không nghĩ tới núi này hôm nay liền bị tướng quân binh mã phong tỏa, đang suy nghĩ lấy, lại nhận được tướng quân mời, trong lòng kích động, nhưng lại sợ mất cấp bậc lễ. Nghĩa, vị này trưởng sử nhanh chóng phản ứng, giọt nước không lọt, còn không lộ ra dấu vết khen tặng một câu. Không ngờ Trần Nguyên nhẹ gật đầu, đã như vậy, bản tướng liền cho ngươi một cơ hội. Tướng quân đây là ý gì? Hôm qua ngươi vì ngươi ra thế tử cầu viện, bản tướng mặc dù cự tuyệt, nhưng núi này tại Cẩm Quan thành phụ cận, liền ngươi ra thế tử đều thất lạc trong đó cổ quái bản tướng tự nhiên muốn dò xét một phen. Kết quả nói đến đây, Trần Nguyên cố ý dừng một chút. Kết quả như thế nào? Thường Tiến Xuân nguyên bản coi như sắc mặt bình tĩnh siết chặt. Núi này cổ quái vượt xa quá bản tướng dự đoán, núi này giống như vật sống, bản tướng một bước vào, liền bị cường đại pháp tắc hạn chế, cả tòa núi bạo động, liền bản tướng cũng không thể xâm nhập, chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại sau, bị ép rút khỏi. Trần Nguyên nửa thật nửa giả nói, bất quá, tại dừng lại trong giây lát thời gian bên trong, bản tướng phát hiện kia là một ngôi mộ sơn, trong phần mộ nằm người cũng đều là gần nhất mất tích người, đã toàn bộ đã mất đi thần hồn khí tức, không biết là chết, vẫn là bị thu đi. Người ra thế tử khả năng liền bị vây ở nơi nào đó, đáng tiếc bản tướng bị hạn chế, không có tìm được. Cho nên, bản tướng tìm một nhóm tử tù lên núi, muốn làm rõ núi này quy tắc, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, toàn bộ mất liên lạc. Trần Nguyên lời này 9 phần thật, 1 phần giả, ngoại trừ chính mình là chủ động rời đi, không muốn xâm nhập, cái khác tất cả đều là thật. Thường Tiến Xuân nghe nói như thế, biến sắc, ánh mắt gấp rút lấp lóe. Hắn cũng đang tự hỏi Trần Nguyên lời nói bên trong thật giả, nhưng cảm giác được Đường Đường Long Hổ thực sự đối với chuyện này không cần thiết lừa gạt mình. Ánh mắt ngưng tụ, kia cố ổn trọng khí độ chậm rãi biến mất, khí cơ dần dần biến sắc bén, tướng quân nói cơ hội là cái gì? Trần Nguyên lúc này mới ánh mắt quay tới, nhìn thẳng vào lên vị này trưởng sự, bản tướng vào không được, nhưng núi này cổ quái, là biến số, bản tướng muốn sợ tin tưởng, không phải sợ sinh càng nhiều ngoài ý muốn. Mà ngươi thì cần muốn tìm tới ngươi ra thế tử. Hiện tại bản tướng chuẩn bị phái nhóm này tử tù lên núi, những người này có thể giao cho ngươi dẫn đầu, về phần dùng như thế nào ngươi tùy tiện, bản tướng mặc kệ. Bản tướng chỉ có một cái yêu cầu, tiếp theo đạo ấn ghi tạc trên người ngươi. Bản tướng phải biết ngươi có phải hay không còn sống, rồi quyết định đến tiếp sau phái không phái người. Thế nào? Có tiếp hay không? Thường Tiến Xuân nghe được những này, suy tư thật lâu, tiếp. Chương 485, ta là Bạch Ngọc Kinh, 1, chương 485, ta là Bạch Ngọc Kinh, 1, phong tuyết giả dích, xiển xích cao ảo. Dưới bóng đêm, bóng ma bao phủ Tổ Sơn, giống như là một tòa ăn người bực sâu. Ngay tại cái này âm trầm trong bóng đêm, có người vội vàng từng đầu bị tỏa liên buộc lại, tóc hai bù xù bóng người, tiến vào sơn. Tựa như là vội vàng xúc vật đồng dạng. Trong đó truyền đến hoảng sợ gọi, tiếng mắng chửi, nhưng những người này lại không chút nào sức chống cự. Tại bọn hắn phía sau có từng đoàn hắc khí nằm sấp, thao túng những ngày này quan nhân ảnh, giống như để tuyến như con rối, cứ như vậy bước vào trong đêm tối mênh mông Tổ Sơn. Mà tại những người này sau lưng, còn có mấy đạo ẩn vào trong hư không thân ảnh, ẩn nấp thân hình, suýt ở phía sau, giống như đội dê nhóm người chuyên nghề chăn dê, cùng một chỗ tiến vào sơn. Trong đó một đạo vô hình hư ảnh, lên núi lúc quay đầu lại, diều hâu giống như sắc bén hai mắt xuyên thấu qua mênh mông phong tuyết, hướng vài dặm bên ngoài nhìn thoáng qua, sau đó như vậy quay đầu xông vào Tổ Sơn mênh mông trong sương mù. Vài dặm bên ngoài, khôi giáp san sát, một khung xe ngựa đồng tao trước, Trần Nguyên đón lệnh tấu xương phong tuyết, khép mắt nhìn xem đám người này tiến vào Tổ Sơn, trong mắt kim quang nhảy bọn. Nghĩ không ra vị này Bắc Lương Vương phủ trưởng sự, thật đúng là đáp ứng. Một đạo mang theo ngạc nhiên nghi ngờ thanh âm tại Trần Nguyên vang lên bên hai. Chỉ thấy, bên cạnh, một thân hổ giáp đuổi diêm hổ trong mắt toát ra địa quang, trông thấy đám kia Bắc Lương nhân mã khởi hành xuất phát, trên mặt suy tư. Bởi vì bọn hắn muốn là dự định lên núi, Bắc Lương vị kia thế tử mất tích lâu như vậy, kéo một ngày liền nhiều một phần nguy hiểm, nghĩ đến bọn hắn đến đã sớm làm lên núi chuẩn bị. Chúng chi ta cho bọn hắn một chút manh mối cùng tử tù, người này không có lý do không đáp ứng. Trần Nguyên chắp hai tay sau lưng, ngựa khí khoan thai, không để ý núi này coi là thật như lời ngươi nói như vậy hung hiểm lời nói, vị kia Bắc Lương thế tử mất tích lâu như thế, chỉ sợ đã gặp bất trắc, những người này bùi diêm hổ nghiêng đầu, nhíu mày, nói còn chưa dứt lời, ý tứ lại rất rõ ràng. Ý tứ đối với những người này không quá xem trọng. Trần Nguyên lại lắc đầu, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, ta lại cảm thấy có chút cơ hội. Vị kia Bắc Lương thế tử nửa tháng trước có thể truyền tin đi ra, trên thân khẳng định có chút bảo vật, những người này khả năng bằng thủ đoạn nào đó biết bọn hắn tiểu chủ tử còn chưa có chết, nói không chừng trên người có cảm ứng chi vật, lúc này mới cùng ta ăn nhịp với nhau, lập tức lên núi. Chờ xem, ngược lại tại chúng ta không có tổn thất. Trần Nguyên giọng nói nhẹ nhàng, khoe mắt đường vân đi lên dơ lên. Bùi Diêm Hổ nghe xong Trần Nguyên lời này, cảm thấy có nhiều khả năng, nhẹ gật đầu. Hắn bây giờ đối tự thân định vị rõ ràng, biết Trần Nguyên làm việc tự có chương pháp, chính mình liền không hỏi nhiều. Ngươi làm việc tự có dụng ý, ta liền không nói nhiều, đúng rồi, triều đình phái tới kia hoạn quan không nhịn được trả tấn, đã chiêu, nói ra mục đích của chuyến này. Người này phụng thiên tử khẩu dụ mà đến, phần này khẩu dụ có ý tứ là để ngươi phát lệnh, nói thiên hạ biết người chính mình không có mưu phản chi tâm, cũng bằng lòng từ đó thỉnh tội vào kinh, bệ hạ sẽ như vậy mở một mặt lưới, theo nhẹ xử lý. Trần Uyên nghe nói lời ấy, lông mày khẽ nhúc nhích, xoay đầu lại, cười lạnh một tiếng, ngược không có ra ta ngoài ý muốn. Vì sao không phải thánh chỉ, mà là khẩu dụ, trong này có thể có nhiều bí ẩn có thể làm. Nếu ta vì thiên tử, chỉ sợ cũng phải làm như thế. Ý của ngươi là bệ hạ muốn lắng lại việc này, sau đó triệu ngươi vào kinh lại tìm lý do giết ngươi. Bùi Diêm Hổ nhướng mày, không có chút nào quản Trần Uyên đối đương kim thiên tử trong miệng bất kính, mà là nghe được Trần Uyên nói bóng gió. Giết cùng không giết, toàn bằng chúng ta vị này bệ hạ nhất nghiệm. Trần Uyên trên mặt không có hỉ nộ, liền nhìn ta có nguyện ý hay không lặng yên làm cái thần tử, điều chức quan gì gì đó, ngược lại đất thuộc là đừng nghĩ trở về. Đế vương tâm tư khó dò, chỉ sợ cuối cùng vẫn là nghĩ biện pháp diệt đi manh mối. Trần Uyên nói những này không có chút nào gánh vác, muốn nói hắn một cái xuyên việt người, trung tâm với một cái thấy đều chưa thấy qua thiên tử, kia thuần túy là nói nhảm. Hắn chỉ chung với tự thân vĩ lực. Đối với phần này khẩu dụ, hắn có thể nhìn ra không ít thứ. Mẹ nó. Bùi Diêm Hổ cắn hàm răng, trên mặt gân xanh nhấp nô, gắt một cái. Ha ha, lão đại nhân không cần phát hỏa, bản này liền để ý liệu bên trong, cái gì khẩu dụ, bất quá là toàn bằng kia hoạn quan một cái miệng, hiện tại lời này nên nói như thế nào, có thể không thể kìm được hắn. Trần Uyên đối với chuyện này đã có ý nghĩ của mình, tiếp lấy thần sắc hắn hơi hơi nghiêm mặt, ánh mắt hướng xuống một nghiêng, liên quan tới vị kia từ thiếu khanh cùng tuần tra tư bộ giám sát sứ, theo cái này hoạn quan miệng bên trong có thể nảy ra cái gì? Kỳ thật, hắn đã thương kia cầm đèn làm, để cho thủ hạ dẫn đi, còn có một cái mục đích, chính là theo cái này hoạn quan miệng bên trong xác nhận hai người khác lời nói có mấy phần tin được. Ba người bọn họ có riêng phần mình nhiệm vụ, lẫn nhau ở giữa cũng không thông khí. Cái này hoạn quan chỉ biết là tuần tra tư người tới, chủ yếu là mong muốn theo chúng ta trong tay muốn về một nhóm tại Áp Thiên hành quân. Về phần thái thượng tự thiếu khanh, cái này hoạn quan chỉ nói người này không có biểu hiện đơn giản như vậy, đối với nó biết đến không nhiều, chỉ biết là võ miếu chuyển chỉ, ý tứ rất nghiêm, liền hắn cũng không rõ ràng. Bất quá nghe, đối với nó rất nhiều bất mãn, sợ có liên quan vu cáo chi ngại. Bùi Diêm Hổ đè xuống thanh âm đến. Trần Uyên nghe nói lời ấy, mặt mày có chút lấp lóe, sau đó tay áo một quyển, cứ như vậy đi. Mặc kệ bọn hắn cái mục đích gì, bản tướng tại trước khi đi, tự sẽ quấy làm một phen phong vân, đem cái này một vũng nước trộn lẫn. Ta đã truyền tin, đem Công Tôn tiên sinh từ tiền tuyến bí mật truyền đến. Bùi Diêm Hổ nghe được Công Tôn tiên sinh, thần sắc sững sờ, sau đó giật mình, luôn luôn mặt nghiêm túc bên trên lại lộ ra ý cười. Quyền kia làm an tâm. Nói, vị chỉ huy này làm dường như tháo xuống một cọc tâm sự, lan lộn thân biến nhẹ nhõm, không còn lưu thêm, đã đêm đã khuya, phủ tư không thể thiếu người, ta liền dẫn người đi. Trần Uyên nhẹ gật đầu. Tiếp lấy, Bùi Diêm Hổ liền dẫn một bộ phận binh giáp cấp tốc rời đi. Trần Uyên thì lưu tại tòa này tổ sơn bên ngoài, xoay đầu lại nhìn cách đó không xa tổ sơn, một đôi mắt thần quang nhảy lên. Lục Minh, đêm dài thật rét, truyền lệnh xuống, để cho thủ hạ tướng sĩ đốt lửa sưởi ấm. Là. Không bao lâu, đen nhánh bóng đêm ở giữa, từng sợi hừng hực ánh lửa dâng lên, tô điểm phong tuyết giữa rừng núi, nương theo lấy ba bà pháo tiếng vang. Mà tại một bên khác, thanh lũ mê vụ, gió lạnh rít gào tổ sơn bên trong, có kêu thê lương thảm thiết vang lên. Thanh lũ sắc mê vụ ở giữa, từng vị tiên quan tử tù, rối tung tóc, hướng phía trong sương mù nhìn chung quanh. Trên người xiềng xích đã bị giải khai, bọn hắn cầm trong tay các loại đạo binh, từng đôi ngạc nhiên nghi ngờ sợ hai ánh mắt kinh hoàng bốn động, toàn thân kéo căng. Trong sương mù có cái gì một ở đằng kia trong sương mù, có thân ảnh lắc lư, giống như ưu linh, phối hợp trong sương mù thỉnh thoảng tung bay tiền giấy, cho người ta một loại cảm giác giận cả tóc gáy. Đột nhiên, trong sương mù có khí cơ bạo động, hướng phía một vị thiên quan tử tù phía sau đánh tới, cách rất gần. Người này sắc mặt cấp biến, đột nhiên quay thân, nhấc kiếm chặn lại. Đốt chương 485, ta là Bạch Ngọc Kinh, 2, chương 485, ta là Bạch Ngọc Kinh, 2. Tấn mãnh va chạm đem người này trực tiếp đánh bay, hướng phía sương mù sơn lâm khác một bên bay đi, rơi vào trong sương mù. Một giây sau, trong sương mù, một đôi trắng bệnh tay tựa như tia chớp rối ra, bắt lấy người này bả bay, đem nó bắt lấy, kéo vào mê vụ chỗ sâu, trong đó nương theo lấy vị này thiên quan tử tù hoảng sợ tiêu thảm. Những thứ này rốt cuộc là cái gì quỷ đồ vật? Không được, đuổi theo, không phải chúng ta cũng không biết chết như thế nào. Có người khàn giọng giống to, liên tục ba người đều như thế không minh bạch đến bị trong sương mù đồ vật tập kích bất ngờ bắt đi, nồng đậm sợ hãi kích thích có người cuồng tính đại phát, lúc này mang theo đạo binh hướng phía gào thảm phương hướng đuổi theo. Có người dẫn đầu, những người còn lại sắc mặt run lên, cố nén sợ hãi, lúc này đi theo. Bọn hắn lần theo gào thảm thanh âm, xuyên thẳng qua mê vụ, cuối cùng đi đến một tòa phần mộ trước. Lẻ loi chơi trọi bia đá, cỏ hoang tùm mồ mả, cùng kia mồ mả bên trong truyền đến dãy rủa tiếng kêu thảm thiết. Những này bởi tới thiên quan tử tù, trông thấy một màn này nổi ra gà thẳng lên, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt viết sợ hãi. Giả thần giả quỷ. Có người bị dọa đến thông qua hô to đến cho chính mình chống dũng khí, hướng phía mồ mả chính là một bộ. Mồ mả bị đánh mở, quay một phân thành hai. Bên trong nằm một bộ vỏ đèn quan tài bị xúc lên, đổ ra mới vừa rồi bị trộm tới mất tích thiên quan tử tù. Người này ánh mắt bạo lồi, khuôn mặt bặm mẹo, dường như bị dọa chết tươi, tinh hồn bị người hút khô. Một màn này khiến cái này tử tù thấy lạnh cả người vọt đến đỉnh đầu. Trở về trốn. Ngày xưa gia tộc thiên quan, bây giờ tù nhân, đối mặt loại này như thế âm trầm, không minh bạch kiểu chết, hiện tại chỉ muốn trốn. Thế là đại gia chuẩn bị dọc theo trong trí nhớ lúc đến phương hướng bắn gọn. Bất quá một giây sau, những người này thân ảnh bỗng nhiên cứng ngắc, một cỗ hắc khí theo trên thân xung ra, đem bọn hắn thân hình gắt gao khống chế lại. Tiếp lấy, mấy thân ảnh theo trong không khí xuất hiện. Trong đó người cầm đầu, hướng phía trong sương mù ngón tay gậy liên tục, từng đạo màu đen lưu quang theo đầu ngón tay tấn mạnh bay ra. Rất nhanh, hắc khí xuyên thủng mê vụ, rơi vào nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy bóng người bên trên. Theo sát, bóng người kia cấp tốc biến thành một cái người giấy, sau đó ánh lửa cuốn lên, đem người giấy nguyên một đám đốt cháy hầu như không còn. Từng đôi sinh động như thật trong mắt tại trong ngọn lửa, sừng sững vô cùng, đảo mắt bị dìm ngập. Mà làm thủ người, khuôn mặt thon gầy, một đôi mắt cứng cắp như ừng, nhìn xem đây hết thảy, mày nhăn lại, tiếp lấy đi vào chỗ này phần mộ trước, nhìn xem bên trong quan tài cùng thi thể, ánh mắt ngưng tụ. Thường Tiến Xuân đi vào thi thể kia bên cạnh, ngón tay hướng mi tâm một chút, nên hoàn bên trong trống rỗng, bên trong tinh hồn thời gian ngắn biến mất sạch sẽ, không biết bị thứ gì diện, hoặc là thu đi. Xem ra, vị kia Trần Long Hổ không có gạt ta. Mà lúc này, những cái kia bị định trụ tử tù, thử mắt gào thét, thả chúng ta rời đi, chúng ta muốn trở về. Chúng ta tình nguyện trở lại tử tù lao, cũng không muốn như thế không minh mà chết. Thường Tiến Xuân xoay đầu lại, kia tại Trần Nguyên trước mặt cung kính ổn trọng, giờ phút này biến thành sắc bén như lao, nửa bước Long Hổ cường đại khí cơ bao phủ tại những người này trên thân. Ngâm miệng, nếu như các ngươi muốn lớn tiếng đem trong xương mù du đạn quái vật chiêu tới, đem các ngươi biến thành trong phần mộ thi thể, lão phu cũng sẽ không ngăn cản. Nói, cười lạnh một tiếng, trở về, lão phu vừa rồi muốn tìm về đi đường, cũng không tìm tới, chớ nói chi đến các ngươi, nơi đây đã bị bặm mẹo, chỉ có đi lên phía trước. Trần Long Hổ đem các ngươi giao cho ta, mạng của các ngươi cứ giao cho lão phu, nếu như các ngươi khả năng giúp đỡ lão phu tìm tới thế tử, chính là ta Bắc Lương có công chi thần, đến lúc đó chính là một thân phận khác, Trần Long Hổ cũng sẽ không lại truy cứu các ngươi. Dù sao đều là chết, không bằng giúp lão phu tìm tới thế tử, còn có thể bắt một chút hy vọng sống. Những ngày này đóng lại tù nghe được cái này, mới phản ứng được, cái gì? Bắc Lương thế tử cũng mất tích ở chỗ này. Bọn hắn thật là biết vị này Bắc Lương thế tử, lúc trước tiến Cẩm Quan thành, trong một trận phong ba. Thường Tiến Xuân không nói gì, đưa tay vung lên, đem những người này cấm chế giải trừ, những này tử tù bị giải trừ cấm chế sau, nhất thời thần sắc biến ảo, nhưng không có người còn dám loạn động cái này cổ quái địa phương, sương mù nồng nặc, nếu là chạy loạn, chết cũng không biết chết như thế nào, nghĩ đến còn không bằng đi theo cái này Bắc Lương người tới. Mà lúc này Thường Tiến Xuân thì nghiêng đầu, hướng phía người đứng phía sau phân phó, đem thế tử mệnh đèn tế ra đến. Là trưởng sử đại nhân. Rất nhanh, có nhân khẩu bên trong phun một cái, kim quang đại phóng, một chiếc kim sắc cây đèn bay ra. Đèn này hơn một xích cao, kim quang thần thánh, lưu ly trong vắt, bước đèn chỗ, một đóa đậu hà lan lớn nhỏ huyết sắc hỏa diễm chập chờn. Đây là mệnh lửa đèn lưu ly. Vật này chính là mượn vận chi vật, có thể vận dưỡng mệnh hồn, lớn mạnh khí vận, trả lại tự thân, chính là có người hoa lớn một cái giá lớn tiêu hao tự thân khí vận, luyện chế mà thành. Đây là thuộc về vị kia Bắc Lương thế tử. Theo Bắc Lương mang tới, chính là vì tìm tới vị này thế tử. Mà toàn mệnh lửa đến xem, thế tử còn chưa có chết, chỉ là trạng thái hỏng bét. Bọn hắn muốn căn cứ mệnh lửa cảm ứng, tìm tới thế tử. Tiếp tục hướng trên núi đi. Thường Tiến Xuân đem mệnh đèn thu hút trong tay, phi sau đó miệng niệm pháp quyết, mấy hơi thở sau, hướng phía trên mệnh lửa đột nhiên thổi một ngụm, nguyên bản đậu hà lan hạt lớn nhỏ mệnh lửa trong nháy mắt vừa tăng. Tiếp lấy cầm trong tay cái này ngọn lưu ly mệnh đèn hướng phía trước ném đi. Cái này ngọn mệnh đèn trong nháy mắt phát ra lưu ly kim quang, quay tròn phá vỡ thanh lũ mê vụ, hướng phía một chỗ phương hướng bay đi. Thường Tiến Xuân trong mắt bỗng nhiên tình quang lóe lên, đuổi theo. Thời gian trôi qua. Bên ngoài, sắc trời dần sáng, gió đình chỉ tuyết nghỉ. Tổ sơn bên ngoài giữa rừng núi, từng đống đống lửa đã đốt hết, còn bốc lên khói xanh lượn lờ. Một cái xe ngựa đồng treo ở giữa, một cái người áo xanh ảnh đang lệch ra nằm tại thật dày da lông bên trên nghỉ ngơi. Đột nhiên, giữa lông mày đục phùng sáng lên một tia kim quang. Một giây sau, cái này kim sắc đục phùng thình lình giữ tợn mở ra, bên trong kim quang lưu chuyển, một vài bức hình tượng bay lượn mà qua. Bay lên một địa, kinh khủng người giấy, cùng vỡ ra ngọn núi, bị thôn phệ đi vào, cầm trong tay kim đăng, nửa bên thân thể bị xé nứt láo giả. Tiếp lấy, một hồi chói tai ù tai qua đi, hình tượng nhất chuyển, một cái nhuốm máu tay theo quan tài bằng đồng xanh bên trong đào ra, theo một cái ánh mắt chuyển động chỉ lên trời nhìn lại, thấy được một mảnh quảng đại lôi chỉ, cùng chìm nổi ở trong đó vô số quan tài. Một giây sau, hình tượng tình lình gián đoạn. Trần Nguyên đột nhiên mở mắt ra, một cái tay vướt vướt nhói nhói huyệt thái dương. Chờ bên thai réo vang giống như thủy triều thối lui. Trong mắt của hắn quang mang biến vô cùng hùng hực. Tất cả đều liền tới cùng đi. Núi này vậy mà có thể thông yêu ma cấm địa. Giờ phút này, Trần Nguyên trong đầu phun trào lên vô số suy nghĩ, nguyên một đám kế hoạch tại trong đầu hắn thôi diễn. Đã cái này tất cả cổ quái đều đến từ nuôi long thị trong miệng thốt ra một cái truyền thuyết. Vậy mình sao không như sáng tạo một cái truyền thuyết đi ra? Nhường thế nhân tranh đoạt, đánh vào yêu ma cấm địa, đánh vào thập vạn đại sơn. Trần Nguyên đột nhiên đứng dậy, trong đầu xuất hiện một cái kế hoạch to gan. Còn muốn vì chính mình đi thần đều làm nền. Chương 486, ta biên tạo thần thoại, 1, chương 486, ta biên tạo thần thoại, 1, ngày hôm đó trời có chút sáng lên, tất cả ồn ào náo động bình tĩnh sau, Trần Nguyên mang theo Phượng Hoàng quan tài, lần nữa bước vào tổ sơn. Có này quan tài che giấu khí cơ, mô mã lần này không có bạo động, tiến tĩnh như thế. Nhưng hắn lãnh hội qua núi này lợi hại, không có xâm nhập tìm tòi nghiên cứu. Hắn hiện tại thông qua chính mình chứng kiến hết thảy từng đầu manh mối, chậm rãi chắp vá ra một cái ghép hình, có chỗ phỏng đoán, nhưng hắn không có tâm tư đi mạo hiểm tìm tòi nghiên cứu ngọn núi này cùng yêu ma cấm địa cái gì liên quan, bên trong tồn tại cái gì bí mật. Hắn chỉ cần dựa thế, hoàn thành mục đích của mình. Hắn tại cái ngôi mộ này sơn táng trong đất, thi pháp khắc ấn bốn bức đến từ tướng quân sơn thần quan tài bên trên đồ khắc. Bản vẽ thứ nhất khắc là một nhóm người rời đi tòa nào đó cùng loại mây bên trên thiên cung như thế địa phương, thiên cung trên đó viết ba chữ to. Bức thứ hai đồ khắc thì là nhóm người này cùng yêu ma đại chiến, đánh kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bên trong rõ ràng là thập hung. Bức thứ ba đồ khắc chính là một người trong đó chiến tử, đồng bạn của hắn đi nơi nào đó thần sơn bên trong đánh giết một con phượng hoàng, tìm tới một cây ngô đồng thần mục, đem nó xem như quan tài, đem người này chôn ở bên trong. Thứ tư bản bé khoa thì là tại cái nào đó trời tuyết lớn, trong quan tài người đã chết thình lình mở mắt ra. Đừng nói, cái này bốn bức đồ khắc cùng cái ngôi mộ này sơn không có chút nào không hài hòa cảm giác, phía trên đồ khắc tràn ngập xa xưa khí tức thần bí, không phải Trần Nguyên bản thân mang theo. Dường như cố sự liền phát sinh ở nơi này. Mà tòa kia mây bên trên tiên cung bên trên ba cái thần bí chữ triện, chính là nuôi long thị trong miệng nói tới Bạch Ngọc Kinh. Loại này chỉ tồn tại ở truyền thuyết, dẫn tới vô số võ đạo bậc đại thần thông chạy theo như vị thần tiên chỗ ở. Trần Nguyên thác ấn xuống bốn bức đồ khắc, đem nó tận lực ẩn nấp tại vài tòa phần mộ trong tấm bia đá, liền một giây không còn lưu thêm, cứ vậy rời đi tổ sơn. Nước cờ này cần chờ tới đặc biệt thời cơ tuôn ra mới có ý tứ, hiện tại còn không phải thời điểm. Trần Nguyên ra ngoài lại trở về, ngoài xe ngựa mặt trông coi vũ khí toàn vẹn không biết. Lục Minh có mặt tướng, một mực đỡ đao, đợi tại cạnh xe ngựa tùy thời nghe lệnh Lục Minh ứng thanh. Từ hôm nay, ngươi liền phụ trách phong tỏa ngọn núi này, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần, nếu có người xông vào, giết chết bất luận. Bản tướng lại ở chỗ này thiết trí một tòa truyền thống trận, nối thẳng phủ tư. Hắn cũng không muốn chính mình bố trí bị một ít xông loạn người sớm tuôn ra, mặc dù tỷ lệ rất nhỏ, nhưng trên đời này không ai dám cam đoan không có gì bất ngờ xảy ra. Cũng may, ngọn núi này ảnh hưởng còn tại trong phạm vi không chế, tuy nói truyền ra tòa này tổ sơn sau thêm ra một tòa thần sơn, nhưng không ai chân chính đặt chân, tìm ra bảo bối gì, ngược lại truyền ra hung danh. Là, Lục Minh không do dự, tiếp nhận mệnh lệnh, bất quá, tướng quân, những cái kia Bắc Lương người nếu là còn sống đi ra làm như thế nào xử trí? Đi ra. Trần Uyên ánh mắt mang theo một tia trêu tức, nếu thật là mạng lớn, bọn hắn hơn phân nửa sẽ không xuất hiện tại nơi này. Như thật có vạn nhất, nghĩ trăm phương ngàn kế đem người lưu lại, báo cho phủ tư, không thể để cho người rời đi. Trần Uyên trong mắt lóe ra hàn ý, không có giải thích nguyên do trong đó. Mặt tướng tuân mệnh. Mà trong xe ngựa, Trần Uyên nhàn nhạt ừ một tiếng, sau đó đối mã ngoài xe tùy hành giáo úy hạ lệnh, về thành. Theo dứt lời, bên ngoài rất nhanh truyền đến mã nhi hưng phấn tê minh thành. Tiếp lấy, giá. Giá giá móng ngựa lẹn xẹt tiếng vang lên, tiếp lấy tám ngựa tuấn mã lôi kéo thanh đồng giá liễn, ầm ầm chạy một đoạn, tiết qua xốp đất tuyết, như vậy bay vút lên trời. Sau đó không lâu, Trần Uyên về núi. Vừa về đến, hắn trực tiếp chui vào đệ Cửu Sơn sườn núi biệt viện. Hung hung hổ hổ, kia lạnh lùng gian nan vất vả mặt khi tiến vào biệt viện biến tươi sống sinh động, đặc biệt là đẩy ra trong đó một cái cửa gian phòng sau, nghe được bên trong y y ỉa nha nha giống như là con cừu nhỏ sữa âm, Trần Uyên trên mặt khối băng hòa tan giống như, lộ ra dịu dàng ý cười. An an. Cửa kẹt kẹt đóng lại, phía ngoài gió tanh mưa máu, ngươi lửa ta gạt, toàn bộ bị ngăn khuất ngoài cửa. Trong trứng nước, tiểu gia hỏa ngủ thiếp đi, trắng trẻo mũm mĩm, giống như búp bê. Tiểu gia hỏa trên cổ còn mang theo một cái dây đỏ, trên dây đỏ buộc lên một mảnh to bằng móng tay kim lân. Là vị kia Bắc Hải Long nữ đưa cho An An một mảnh vải rồng. Ta gần nhất phải đi thần đều một chuyến. Triều đình người đến. Trần Uyên từ phía sau lưng ôm vừa hống xong nữ nhi chìm vào giấc ngủ ngang ca, nở nang thân thể ấm như nhuyễn ngọc, trên thân nhàn nhạt mùi thơm nhường hắn có loại không hiểu an tâm. Nghe nói như thế, trong ngực nữ nhân thân thể có hơi hơi cường, sau đó xoay người lại, tiếc như nước hồ tinh mắt màu làm tử hiện lên một vẻ kinh hoàng. Tướng quân, không đi không được sao? Nàng không có hỏi triều đình người tới nói thế nào, nhưng căn cứ bây giờ thế cục, triều đình định sẽ không dễ dàng thiện. Trần Uyên sờ lên mặt của nàng, sinh xong hải tử sau gầy gò đi không ít, cho một cái an tâm ánh mắt. Ta biết ngươi lo lắng, An An còn nhỏ, ta như thế nào mạo hiểm, đã an bài tốt chuẩn bị ở sau, không cần lo lắng. Cũng là ngươi, ủy thân cho ta, cái gì cũng không cho ngươi đương thuận, không có qua cái gì thành tịnh thời gian, còn liên lụy trong đó, mẹ con các ngươi thân phận tạm thời không thể để cho quá nhiều người biết, đến bất bả ngươi. Thiếp thân biết tướng quân tâm ý. An ca không nói gì thêm nữa, nàng bất chi bất giác đã đối Trần Uyên khăng khăng một mực, nghiêng đầu, tựa ở cái này rộng lớn trong lồng ngực. Trần Uyên cái cằm chống đỡ lấy tóc của nàng, người người sợi tóc ở giữa mùi thơm ngát, ôm lấy cánh tay nắm thật chặt. Hai người vớt ve an ủi chỉ chốc lát, ngoài cửa rất nhanh có người đến bẩm, tướng quân, cán bộ tham mưu cao cấp quân nghe nói ngài trở về, tại ngoài viện nói có việc cùng nhau bẩm. Biết. Trần Uyên cửa trước bên ngoài nhàn nhạt nói một tiếng, sau đó đối An ca ấy nấy, phủ tư trên dưới hiện tại một mảnh sinh cơ bừng bừng, vạn vật cảnh phát, không cần ta nhiều quan tâm cái gì, hiện tại tìm ta sự tình, đoan chừng chính là triều đình tới những người kia. Tướng quân làm cẩn thận làm việc. An ca khuyên bảo một tiếng. Sau đó Trần Uyên rời phòng, đi vào ngoài biệt viện. Một thân bạch bào nho tướng ăn mặc cao vũ đã đợi tại ngoài cửa viện. Tướng quân, thái thường tự tử thiếu khanh cùng tuần tra tư câu giám sát sứ, hôm qua một ngày tìm ngài, bị thuộc hạ ngăn lại. Mặt khác, vị kia bị bệ hạ phái tới lệ công công, tại phân phó của ngài hạ triều, nói lần này tới mục đích. Trần Uyên quát tay áo, việc này bùi chỉ huy sứ đã cùng ta nói. Đi, đi gặp vị này công công. Cao vũ lĩnh mệnh, lúc này tại phía trước dẫn đường, đặt không mà đi, không đầy một lát, đi vào một ngọn núi dưới đáy biệt lạc. Viện lạc cũng là tinh xảo, có thủy tạ đình đài, màu sắc cổ xưa thơm ngát, chỉ là bên trong vũ khí nghiêm nhiên, bị gắt gao trông coi lên. Trần Uyên lưu quang thu vào, trong sân thân ảnh hiện ra, trông coi giáp sĩ giật mình, sau đó rầm rầm khôi giáp va chạm, vì một gối xuống một mảnh, tướng quân. Trần Uyên ánh mắt rơi vào trong viện một cái gian phòng, sau đó xuyên qua vũ khí, trực tiếp đẩy cửa phòng ra. Một tiếng quẹt, cửa bị đẩy ra. Mà liên tại một giây sau, bịch một tiếng vang trầm, một người bay nhào quỳ xuống Trần Uyên dưới chân, truyền ra bén nhọn như vị được tiếng nói xin khoan dung âm thanh. Trần tướng quân, tiểu nhân đang chết, tiểu nhân đang chết, không nên va chạm ngài, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân qua, hãy bỏ qua ta đi, ngươi nhìn một cái, ta mặt mũi này đều thành dạng gì. Ôi,